Chương 581, Triệu Hồng Y đi chương 581, Triệu Hồng Y có thể đi theo tại nhà mình ca ca Lý Hàng bên cạnh tu luyện, đối với Lý Hàng mà nói, liền hết thệ cũng đã đủ rồi. Lý Hàng tự nhiên là vui vẻ ra mặt, cười không ngậm mồm vào được. Hai huynh muội cũng không có nói thêm cái gì, cùng nhau hướng phía ngoài phủ đệ đi đến. Trên đường đi hai huynh muội cũng gặp phải không ít người. Bọn hắn toàn bộ đều là người Lý gia, cũng coi như được là Lý Hàng tộc nhân. Lý Hàng phụ thân Lý Trung Xu, mặc dù sinh ra ở Hàn Môn, chính là một tên Hàn Môn tử đệ. Có thể cho dù lại thế nào tinh thần xa suốt Hàn Môn, hắn đã từng cũng là hiển hách một thời tồn tại, như cũng có nhất định tộc nhân. Lại thêm Lý Trung Xu nương tựa theo năng lực của mình, trên đường đi làm được đại lý tự thừa chức vị này. Nương tựa theo chính mình bây giờ chức vị, cũng có thể hiệu triệu không ít tộc nhân tụ tập tại Lý gia. Bởi vậy toàn bộ Lý gia cũng coi như được là có được không ít lực ảnh hưởng. Lý gia toàn bộ tộc nhân, cộng thêm cung phụng, hạ nhân loại hình cũng có trọn vẹn mấy số ngàn người. Tiếp trước thời điểm, Lý gia đắc tội Tần thị bộ tộc, vô luận là Lý gia tộc nhân hay là những cung phụng này, hạ nhân, thậm chí là Lý gia bên cạnh sâu kiến, đều bị Tần thị bộ tộc quét sạch sành sanh, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Nhưng hôm nay những người này, toàn bộ đều sinh long hoạt hổ, xuất hiện tại Lý Hàng trước mặt. Lý Vân Sam cùng Lý Hàng cùng nhau đi tới, cũng thấy được không ít tộc nhân. Nàng đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, nghiêng đầu lại, đem ánh mắt đặt ở ca ca Lý Hàng trên thân. Nhỏ giọng thầm thì vài câu. "Ca ca, còn có một việc, từ khi phụ thân bị giáng chức ra ngoài đi đằng sau, vẫn luôn là Hồng Y tỷ tỷ đang bảo vệ lấy chúng ta Lý gia. Nếu không phải có Hồng Y tỷ tỷ, chỉ sợ Lý gia tình cảnh sẽ trở nên càng thêm khó khăn, toàn bộ đất kinh thành, căn bản liền không có ta Lý gia đám người chỗ dung thân." Nghe được Lý Vân Sam miêu tả, Lý Hàng trong đầu lập tức liền toát ra một thân ảnh. Đây là một cái tuyệt đại phong hoa, nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh tuyệt mỹ. Nghĩ đến những thứ này, Lý Hàng trong lòng không khỏi vì đó nhói nhói đứng lên. "Triệu Hồng Y tỷ, nếu nói chính mình đời trước tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Không thể bảo hộ muội muội Lý Vân Sam, trơ mắt nhìn muội muội Lý Vân Sam chết thảm, chính là Lý Hàng tiếc nuối lớn nhất một trong. Mặt khác tiếc nuối lớn nhất không phải mặt khác, đúng là mình cô phụ cái này si tình nhất, ưa thích chính mình nữ tử Triệu Hồng Y, cái này cũng thành Lý Hàng sau này lớn nhất chỗ đau, lớn nhất ấy nấy. Cho đến chết, trong lòng của hắn như cũng mang cố này ấy nấy, từ đầu đến cuối đều không thể quên. Triệu Hồng Y chính là Triệu thị công tộc Thiên Kim đại tiểu thư, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng là thân phận tôn quý nhất Thiên Kim đại tiểu thư. Triệu thị bộ tộc chính là Bắc Minh đại lục, cấp cao nhất thế gia đại tộc một trong. Nếu nói Triệu thị bộ tộc, truyền thừa của nó có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ. Chính là do thời kỳ viễn cổ phát triển mà đến, tại thượng cổ thời kỳ phát dương quang đại. Thời kỳ thượng cổ, các lộ thế lực không ngừng mà ló đầu ra, xương vương xương bá, chiếm cứ lấy nhất định địa bàn. Triệu thị bộ tộc nương tựa theo cường đại nội tình, cũng nhanh chóng vượt khởi, đặt xuống một mảnh bao lớn giang sơn. Thành lập Triệu thị vương quốc, trở thành lúc ấy hiển hách một thời tồn tại. Thậm chí Triệu thị bộ tộc tại thời kỳ đỉnh phong, so với Hiên Viên đế tộc mà nói, cũng mèn mèn yếu đi nửa phần. Nhưng khi đó Hiên Viên đế tộc không biết cỡ nào nguyên nhân, nhanh chóng vượt khởi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mở ra thống nhất Bắc Minh đại lục con đường, cùng Triệu thị bộ tộc quyết chiến tại Cự Lộc phía trên. Triệu thị bộ tộc thảm tao thất bại, bất hạnh bại trận. Vì bảo tồn thực lực, Triệu thị bộ tộc người chỉ có thể lựa chọn quy thuận tại Hiên Viên đế tộc. Mặc dù Triệu thị bộ tộc người chống cự qua Hiên Viên đế tộc, nhưng vì hiển lộ rõ ràng chính mình rộng lượng, cũng vì tránh cho trêu chọc qua nhiều nhân. Hiên Viên đế tộc không chỉ có tha thứ Triệu thị bộ tộc hành động, bất kể hiểm khích lúc trước tiếp nạp bọn hắn. Lúc trước Hiên Viên đế tộc tộc trưởng, cũng chính là Thiên Viêm đế quốc khai quốc hoàng đế, phong Triệu thị bộ tộc thủy tổ vì Triệu công, thiên thu vạn đại, thế tập vong thế. Mặc dù Triệu thị bộ tộc ban đầu ở đối kháng Hiên Viên đế tộc trong quá trình tử thương thảm trọng, nhưng hắn nội tình như cũ tồn tại. Trong gia tộc có được chuẩn đế cấp cường giả khác tọa trấn, cũng coi như được là siêu nhiên thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng coi như được là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Triệu Hồng Y Liễu làm Triệu thị bộ tộc đích nữ, tự nhiên cũng là thiên chi kiều nữ, chính là Bắc Minh đại lục tôn quý nhất Thiên Kim đại tiểu thư. Người như vậy chính là cao cao tại thượng Thiên Nga Trắng, cùng Lý Hàng loại này Hàn Môn tử đệ, vốn là trên lệch cách xa vạn dặm, căn bản liền không có nhận biết cơ hội. Thì càng không cần phải nói, hai người có hữu nghị thâm hậu, có thể sự thật hoàn toàn tương phản. Hai người không chỉ có nhận biết, thậm chí còn là tương đương quen thuộc, còn kém tư định trung thân. Triệu Hồng Y tuy nói là Triệu thị bộ tộc Thiên Kim đại tiểu thư, chính là Triệu thị bộ tộc đích hệ huyết mạch, có thể vận mệnh của nàng lại là biến đổi bất ngờ, gió nổi mây phun, phong vân biến hóa. Triệu Hồng Y thì mẫu thân, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền bất hạnh qua đời. Đã mất đi mẫu thân che chở Triệu Hồng Y thì Thiên Kim đại tiểu thư này, tại Triệu thị bộ tộc thân phận, liền cực kỳ xấu hổ. Lại thêm Triệu Hồng Y khi còn bé, thiên phú tu hành cũng không có biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn chính là đúng quy đúng cụ tồn tại. Người như vậy, đặt ở Triệu thị bộ tộc con em bình thường trên thân, căn bản cũng không có cái gì. Nhưng làm Triệu thị bộ tộc Thiên Kim đại tiểu thư, Triệu thị bộ tộc đích hệ huyết mạch, tốc độ tu hành chậm chạp, không chỉ có không có khả năng bị Triệu thị bộ tộc tiếp nhận, thậm chí còn bị Triệu thị bộ tộc cho là. Triệu Hồng Y thì xuất hiện, làm nhục bọn hắn Triệu thị bộ tộc uy danh. Bởi vậy tại toàn bộ Triệu thị bộ tộc ở trong, Triệu Hồng Y thì cũng là nhất không thụ chào đón người. Triệu thị bộ tộc người, căn bản liền cũng không có đem Triệu Hồng Y thì, vị này Thiên Kim đại tiểu thư, coi là chuyện to tát. Liền tính cả linh ở trong những cái kia Triệu thị bộ tộc tộc nhân, biết Triệu Hồng Y thì đã mất đi mẫu thân, không nhận chào đón, cũng là biến đổi pháp khi dễ Triệu Hồng Y thì mà Triệu Hồng Y thì phụ thân, cả ngày vội vàng những chuyện khác, căn bản liền không có tâm tư đi quan tâm Triệu Hồng Y thì. Triệu Hồng Y thì cảm giác cả ngày đợi tại phủ đệ, đều có một cỗ buồn bực khí tức. Phản phất có một cái lồng giam, đem chính mình vô hình khóa ở nơi đó. Vì thư giãn tâm tình, Triệu Hồng Y cũng là thường xuyên lén lút từ phủ đệ đi ra ngoài. Dưới một lần cơ duyên xảo hợp, Triệu Hồng Y lại gặp một tên phú gia công tử ca ức hiếp. Vừa lúc gặp Lý Hàng, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Triệu Hồng Y thì cùng Lý Hàng cố sự, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu. Nếu như Tần An Lan biết được, Triệu Hồng Y thì cùng Lý Hàng sự tình, tất nhiên sẽ khinh thường cười một tiếng. Cỡ nào cũ dích cố sự. Triệu Hồng Y thì người như vậy cùng Lý Hàng, nguyên bản không nên biết rõ. Hai người nguyên bản cũng không phải là người của một thế giới, nguyên bản liền sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Nếu không phải thiên đạo an bài, Lý Hàng làm sao có thể gặp được Triệu Hồng Y thì mà lấy sau phát triển, cũng tuân theo thiên đạo an bài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 582, đời trước nhất cô phụ nữ nhân chương 582. Đời trước nhất cô phụ nữ nhân cũng thật là vì để Triệu Hồng Y Lệ, vị kia thiên kim đại tiểu thư, cùng Lý Hàng loại này điệu ti gặp nhau, thiên đạo mới cho Triệu Hồng Y an bài một trận tuổi thơ bất hạnh, lọt vào xa lánh, chờ chút hết thảy, quả nhiên, đợi cho Triệu Hồng Y Lệ cùng Lý Hàng nhận biết, đồng thời hai người kết giao là chi kỷ hảo hữu đằng sau. Triệu Hồng Y Lệ tình huống cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tốc độ tu luyện thường thường không có gì lạ Triệu Hồng Y Lệ, lại đột nhiên nhất phi trùng thiên, triệt để quật khởi. Triệu Hồng Y Lệ nương tựa theo cường đại tốc độ tu luyện, cái sau vượt cái trước thậm chí phản siêu người đồng lửa. Lại thêm Triệu Hồng Y Liễu nguyên bản là Triệu thị bộ tộc đích hệ huyết mạch, Triệu thị bộ tộc tộc trưởng, cũng là Triệu Hồng Y Liễu phụ thân, lúc này mới nhận thức lại đến nữ nhi bảo bối của mình. Triệu Hồng Y Liễu cũng nương tựa theo thực lực của mình, đạt được Triệu thị bộ tộc tất cả mọi người nhận, có thể thành vì Triệu thị bộ tộc tiên kim đại tiểu thư, trở thành Triệu thị bộ tộc chạm tay có thể bỏng tồn tại. Có thể cho dù Triệu Hồng Y Liễu bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Không đối, là nguyên bản phượng hoàng rơi vào bầy gà, lại trở lại phượng hoàng tộc bầy ở trong. Đối với mình đã từng nhận biết cái kia không hề có tác dụng gà trống lớn, Triệu Hồng Y Liễu cũng chưa từng quên qua đối phương, cũng chưa từng quên qua mình cùng Lý Hàng đoạn trải qua này, như cũng đem Lý Hàng xem như tri kỷ của mình hảo hữu. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Triệu Hồng Y Liễu cùng Lý Hàng ở giữa ngầm sinh tình cảm, cũng sớm đã thành lập cường đại hữu nghị. Còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, chưa từng xuyên phá. Ngay tại hơn một năm trước kia, Lý Hàng phụ thân, bởi vì đắc tội Hiên Viên Đại Đế, bị Hiên Viên Đại Đế lưu đày tới bên ngoài đi. Tuy nói chức quan cũng không có quá lớn biến động, nhưng từ nguyên bản chạm tay có thể bỏng quan ở kinh thành, biến thành vùng đất xa xôi quan địa phương. Đãi ngộ bên trên có khác nhau một trời một vực khác biệt. Lọt vào như thế biến cố đằng sau, Lý Hàng trước tiên nghĩ tới chính là mình chi kỷ hảo hữu Triệu Hồng Y Lệ cũng từng đi hướng Triệu thị bộ tộc cầu kiến Triệu Hồng Y Lệ, hy vọng Triệu Hồng Y Lệ ra mặt mượn nhờ Triệu thị bộ tộc lực ảnh hưởng cứu mình phụ thân. Lý Hàng tin tưởng chỉ cần Triệu Hồng Y Lệ nguyện ý ra mặt trợ giúp chính mình, bằng vào Triệu thị bộ tộc cường đại nội tình, nhất định có thể làm cho cha mình trở lại kinh thành. Vừa vặn rất tốt, có khéo hay không, ngay lúc đó Triệu Hồng Y Lệ đang lúc bế quan đột phá cảnh giới chính đến khẩn yếu nhất trước mắt. Thêm nữa Triệu thị bộ tộc cũng minh bạch Lý Hàng phụ thân sở dĩ bị giáng chức ra ngoài đi, chính là dính đến triều đình tranh đấu. Triệu thị bộ tộc tuy nói trên triều đình như cũ có hết sức quan trọng thân phận địa vị, nhưng bọn hắn ngày bình thường hiếm khi dính đến triều đình ở giữa tranh đấu. Triệu thị bộ tộc như cũ có rất nhiều nội tình, vô luận là thực lực hay là trên triều đình lực ảnh hưởng đều là tất không thể miễn. Có thể Triệu thị bộ tộc từ khi bị Hiên Viên Đế tộc đánh bại đằng sau, coi trọng chính là bo giữ mình, tại bảo toàn tự thân tình huống dưới, không đi dễ như trở bàn tay đắc tội người khác. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết vì một cái nho nhỏ Lý Hàng liền dính đến lần này đấu tranh ở trong, trở thành người khác công cụ hình người. Cũng hoặc là bọn hắn cho là Lý Hàng loại tư chất này bình thường, lại xuất sinh hàn môn tử đệ, căn bản liền không có tư cách để Triệu thị bộ tộc người xuất thủ. Bởi vậy không chỉ có không có trợ giúp Lý Hàng ý tứ, thậm chí không có đem Lý Hàng đi vào Triệu thị bộ tộc cầu kiến Triệu Hồng Y Lệ, tìm kiếm Triệu Hồng Y Lệ trợ giúp sự tình, báo cho Triệu Hồng Y Lệ đợi cho Triệu Hồng Y Lệ đột phá cảnh giới thuận lợi xuất quan thời điểm thì đã trễ, hết thề cũng sớm đã trở thành kết cục đã định. Ngay lúc đó triều đình thanh tẩy đã kết thúc, biến thành công cụ hình người, cũng hoặc là biến thành người khác hy sinh đối tượng Lý Hàng phụ thân Lý Trung Su, cũng sớm đã bị giáng chức đến xa xôi Tịnh Châu chi địa. Hiên Viên Đại Đế ý chỉ đã hạ đạt, hết thảy đã ván đã đóng thuyền, trở thành cố định sự thật. Ngay lúc đó Lý Hàng trẻ tuổi nóng tính, thêm nữa cha mình đột nhiên bị giáng chức, tâm tính đại biến Lý Hàng, cả người đều có chút đã mất đi lý trí. Hắn thấy rõ ràng bạn tốt của mình Triệu Hồng Y Lệ có năng lực cũng là duy nhất có tư cách trợ giúp mình cha mình người, nhưng đối phương lại khoanh tay đứng nhìn, tùy ý phụ thân của mình bị giáng chức đến vùng đất xa xôi, từ đó thờ ở đây hết thảy kẻ đầu tiêu chính là Triệu Hồng Y Lệ. Nếu không phải Triệu Hồng Y Lệ thấy chết không cứu, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Hắn không nghĩ tới chính mình kết giao hảo bằng hữu, thế mà lại tại thời khắc mấu chốt nhất đâm lưng chính mình. Tâm tính đại biến Lý Hàng từ đó liền tuyên bố cùng Triệu Hồng Y Lệ tuyệt giao, hai người cả đời không qua lại với nhau. Thêm nữa về sau phát sinh một loạt sự tình, còn không đợi Lý Hàng cải biến tâm tính, lại gặp Lý Hàng cả nhà lọt vào Tần thị bộ tộc nhằm vào, bị tàn sát hầu như không còn. Lý Hàng từ đây cũng chạy trốn đến tận đầu tận đâu, căn bản liền không có thời gian, cũng không có cơ hội hướng Triệu Hồng Y Lệ giải thích rõ ràng. Lý Hàng rất nhiều cách làm, cũng đem Triệu Hồng Y Lệ trái tim kia cho triệt để nói đến. Cho dù là về sau, Lý Hàng rốt cục làm rõ ràng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế, cũng không phải Triệu Hồng Y thấy chết không cứu. Đáng tiếc, mũi tên rời cung không quay đầu lại, hết thể đã phát sinh, không quay đầu lại nữa khả năng. Một đời kia Triệu Hồng Y Lệ bị Lý Hàng hiểu lầm, bị chính mình người thường không hiểu, thậm chí tuyên bố cùng đối phương kết giao. Triệu Hồng Y Lệ từ đây cũng không có từ cái kia khúc mắc ở trong đi tới, cuối cùng chỉ có thể cơ khổ không nơi nương tựa chết đi, lấy một loại khổ cực phương thức phần cuối. Nghĩ đến những thứ này, Lý Hàng ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, đều có chút khó mà lấy lại tinh thần. Tấm kia nguyên bản không có chút rung động nào gương mặt, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay tại không ngừng biến đổi. Trên mặt tâm sự nặng nề, một bộ rơi vào trầm tư bộ dáng. Vừa nghĩ tới chính mình ở kiếp trước, làm ra hỗn đản sự tình, cô phụ một cái yêu chính mình nữ tử tâm. Nghĩ đến đây, Lý Hàng nội tâm ấy nấy, cơ hồ khiến Lý Hàng cả người đều có chút thất thố. Giờ này khắc này, hắn hận không thể lập tức chạy đến Triệu thị bộ tộc, đi cầu kiến Triệu Hồng Y Liễu, đi làm mặt hướng Triệu Hồng Y Liễu chịu nhận lỗi, thắng được Triệu Hồng Y Liễu tha thứ. Tuyệt đối không để cho ở kiếp trước bi kịch tiếp tục tại trên người mình tái diễn. Nếu thượng thương đều để hắn làm lại một thế này, hắn tuyệt đối sẽ không hiểu lầm Triệu Hồng Y Liễu, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ Triệu Hồng Y Liễu đối với mình tốt. Nhất định phải bảo hộ Triệu Hồng Y Liễu, bảo vệ mình muội muội Lý Vân Sam. Tuyệt đối sẽ không để Triệu Hồng Y gì cùng Lý Vân Sam nhận bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Lý Hàng cũng ở trong lòng âm thầm thề, một đời trước làm sai lầm, tổn thương muội muội Lý Vân Sam, càng là tổn thương Triệu Hồng Y Liễu tâm. Một thế này, hắn nhất định phải gấp bội đền bù hai người, nhất định phải bảo vệ tốt Triệu Hồng Y Liễu, lấy Lý Hàng tâm thái, vốn là tuyệt đối sẽ không toát ra như vậy thân xác. Có thể lên một thế ấy nấy cùng tự trách, chiếm cứ trong đầu của hắn, chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn, cũng làm cho Lý Hàng không khỏi chân tình bộc lộ. Bên cạnh Lý Vân Sam không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy ca ca Lý Hàng toát ra bộ này thần thái, còn tưởng rằng ca ca đang trách tội Triệu Hồng Y Liễu, còn không có tha thứ Triệu Hồng Y Liễu. Chương 583, gia tộc hy vọng. Chương 583, gia tộc hy vọng. Nhìn thấy ca ca Lý Hàng bộ dáng, Lý Vân Sam còn tưởng rằng Lý Hàng cho đến bây giờ không có tha thứ Triệu Hồng Y Liễu, còn tại sinh Triệu Hồng Y Liễu khí. Nàng nội vội vàng vàng thay Triệu Hồng Y Liễu giải thích: "Hảo ca ca, Hồng Y tỷ tỷ trong khoảng thời gian này đối với chúng ta nhà đã không tệ. Nếu không phải Hồng Y tỷ tỷ giúp đỡ, nào có nhà chúng ta hiện tại an bình, chỉ sợ sớm đã bị những người kia cho nhà bảo, thậm chí bị bọn hắn cho tinh kế. Hồng Y tỷ tỷ lúc đó không chịu giúp chúng ta, khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của nàng, ngươi cũng đừng có lại trách tội Hồng Y tỷ tỷ, không cần sinh nàng khí, không cần tiếp tục tổn thương Hồng Y tỷ tỷ, viên kia yếu ớt không chịu nổi tâm." Nghe được muội muội khuyên giải, Lý Hàng trên khuôn mặt rốt cục toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói: "Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lần trước thật là ta quá xúc động, trẻ tuổi nóng tính, lại thêm nữa phụ thân bị giáng chức ra ngoài đi, triệt để mất tâm tính, mới có thể hiểu lầm Hồng Y Liễu, mới bị thương nàng tâm. Ta biết tìm cái thời gian cùng cơ hội, hướng Hồng Y chịu nhận lỗi, sẽ không lại tiếp tục thương tim của hắn." Nghe được Lý Hàng nói ra lời nói này, cũng làm cho Lý Vân Sam triệt để yên tâm lại, một mặt cười ha hả ôm Lý Hàng cánh tay, đem đầu của mình tựa ở Lý Hàng trên bờ vai. Trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm cái gì: "Ca, ta phát hiện kinh lịch chuyện này đằng sau, ngươi thật sự có thật là lớn biến hóa. Dĩ vãng những hoàn cố kia, sốc nổi khí tức, cũng sớm đã tan thành mây khói, trở nên thành thục rất nhiều." Lý Hàng thì là cười ha hả vươn tay ra, vuốt ve Lý Vân Sam đầu kia mái tóc, vẹn vẹn cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thay đổi, hắn Lý Hàng tự nhiên là thay đổi. Có được ở kiếp trước ký ức đằng sau, còn để Lý Hàng đạt được ở kiếp trước lớn nhất bàn tay vàng. Có như vậy đông đảo át chủ bài ở trong tay, Lý Hàng tin tưởng, ở kiếp trước bi kịch là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người mình. Một thế này, hắn nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, đem lên một thế tiếc nuối toàn bộ đều đền bù tới. Tuyệt đối sẽ không để cho mình lại có bất kỳ tiếc nuối. Hai minh muội cứ như vậy tay trong tay, tại phủ đệ Du đang đứng lên. Toàn bộ Lý gia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao chiếm diện tích còn có hơn 100 dặm. Lý Hàng từ nhỏ đã tại phủ đệ lớn lên, đối với phủ đệ hoa một cái một cây, một cọng cỏ một cây, đều tương đương quen thuộc. Nhưng đối với hiện tại Lý Hàng mà nói, lần nữa tại phủ đệ Du ngoạn đứng lên, cũng coi như được là trở lại chốn cũ. Nhất là Lý Hàng, có ở kiếp trước kinh lịch. Trơ mắt nhìn lớn như vậy Lý gia, triệt để suy bại, nhìn thấy Lý gia hết thảy mọi người đều chết oan chết uổng. Sau đó mấy vạn năm thời gian, đều mang báo thù mộng tưởng, đang không ngừng phấn đấu. Bây giờ có thể đem hết thảy trước mắt thu hết vào mắt. Dưới mắt Lý gia, mặc dù như cũng hiện ra thất bại xu thế, có thể chí ít Lý gia tất cả mọi người vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, hay là bảo lưu lại một cái mạng. Nhìn qua trước mắt quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, để Lý Hàng nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Mà trên đường đi, Lý gia không ít người cũng gặp Lý Hàng biểu tình biến hóa, thu hết vào mắt, phát hiện vị này Lý gia đại công tử cũng không có giống như trước như vậy, mà tâm trầm, ăn nói có ý tứ, cả người đều lạnh như băng. Ngược lại triệt để thoải mái cười to, cả người đều từ lúc trước trong khói mù chạy ra. Tuy nói lúc này Lý Hàng tâm tình hay là cực kỳ nặng nề, có thể chí ít mặt ngoài cũng không có toát ra bất kỳ mục đích, cũng làm cho bất luận kẻ nào suy đoán không ra Lý Hàng tâm tình lúc này. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lý Hàng có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất đằng sau, từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng vui mừng, nhao nhao đi lên phía trước cùng Lý Hàng lên tiếng chào hỏi. Từ khi gia chủ Chu gia, cũng chính là Lý Hàng phụ thân rơi đài đằng sau, toàn bộ Chu gia phản phất đã mất đi nhân vật linh hồn, đã mất đi chủ tâm cốt giống như. Trước mắt vị này Chu gia thiếu chủ, tuy nói thiên phú tu luyện thường thường, so với những thiên chi tiêu tử kia mà nói, như cũng kém một chút, nhưng để ở Hàn môn tử đệ ở trong, cũng coi như được là nhân tài không tệ. Lý Hàng tự nhận là thiên phú tu luyện của mình cực kém, cùng những người kia đánh đồng, căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đó là bởi vì Lý Hàng hướng lên Kim Dung, đem chính mình cùng Bắc Minh đại lục những cái kia đỉnh cấp thiên chi tiêu tử đánh đồng, cùng những yêu nghiệt kia so sánh, mình đích thật là không có bất kỳ cái gì điểm sáng có thể nói. Nếu như đem Lý Hàng đặt ở Hàn môn tử đệ ở trong, cùng những cái kia xuất thân bình thường, cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện tu sĩ đánh đồng. Lý Hàng thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác coi là không sai tồn tại. Lại thêm Lý gia gia chủ Lý Trung Su, cũng chỉ có Lý Hằng như thế một cái con trai trưởng. Làm Lý gia thiếu chủ, tại phụ thân hắn bị giáng chức ra ngoài địa chi lúc, Lý Hằng cũng nhất định phải gánh xuống gánh nặng này. Dẫn theo Lý gia, đi ra bây giờ khốn cảnh. Bởi vậy Lý gia những người này, như cũng đối với Lý Hằng, ôm lấy cực lớn hy vọng. Nếu như Lý Hằng lại cố gắng một chút, tranh thủ tương lai đột phá thánh nhân cảnh giới. Kể từ đó, bọn hắn Lý gia thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý gia tình huống cũng đều vì chuyển biến tốt. Ngay tại nhà ngươi tất cả mọi người đều đối với Lý Hằng ôm lấy hy vọng Lý Hằng có thể sớm ngày đột phá thực lực bản thân, sớm ngày đến thánh nhân cảnh giới thời điểm. Hiên Viên Đại Đế lại đột nhiên bị mai phục, trực tiếp vỡ lạc. Toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc thay đổi triều đại, nên đón thời đại mới. Thêm nữa Lý Hằng lại bởi vì rất nhiều sự tình, bị ép có chút không chịu nổi gánh nặng. Không có ngày xưa đâu chí, cả người đều trở nên âm trầm. Nhìn xem Lý Hằng ngày thường bộ dáng, Lý gia đám người cũng theo đó sốt ruột, vì đó lo lắng, càng nhiều hay là thất vọng. Nhưng hôm nay, Tần An Lan trên người cái kia cố khói mù khí tức cũng sớm đã tan thành mây khói. Thay vào đó, thì là một cỗ trước nay chưa có ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn thấy Lý Hằng có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng làm cho Lý gia đám người rất cảm thấy vui mừng. Từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Chỉ cần Lý gia thiếu chủ Lý Hằng còn có thể một lần nữa tỉnh lại, Lý gia chưa hẳn không thể khôi phục dĩ vãng phồn vinh hưng thịnh. Dù gì cũng có thể duy trì hiện trạng, không đến mức bởi vì Lý gia gia chủ bị lưu vong đằng sau, toàn bộ Lý gia triệt để sụp đổ, lâm vào trước nay chưa có náo động ở trong. Lý Hằng cũng đem những người này biểu lộ gặp thu hết vào mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giống Lý gia dạng này Hàn môn gia tộc, tuy nói không có một đoàn hòa thuận, ngày bình thường cũng sẽ buộc phát ra một chút tranh đoạt. Bởi vì một ít lợi ích, bởi vì tài nguyên tu luyện sự tình, xuất hiện một chút sự tình bất thiện, cũng là thường xuyên phát sinh. Điểm này vô luận đặt ở chỗ nào, vô luận là thế gia đại tộc hay là Hàn môn tử đệ ở giữa, đều sẽ phát sinh. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ liền có ân oán. Vì một ít cái lợi ích, làm ra phản bội sự tình, cũng là bình thường hành vi. Chương 584, giải tỏa công năng mới. Chương 584, giải tỏa công năng mới có thể có câu nói hay lắm. Gió mạnh mới biết quả cứng, hoạn nạn gặp chân tình. Ở kiếp trước Lý Hằng, tại chính mình tột cùng nhất thời điểm, bị phản bội. Hay là chính mình tự mình dạy dỗ nên đồ đệ, là hắn Lý Hằng người tín nhiệm nhất, phản bội chính mình, ở sau lưng thọc hắn Lý Hằng nhất đao. Thường thấy ngươi lừa ta gạt, thường thấy lừa gạt, dù là lại thế nào tín nhiệm người, đều có phản bội ngươi khả năng, cũng làm cho Lý Hằng trái tim kia từ từ chết lặng. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến trước mắt những này người nhà, cũng làm cho Lý Hằng minh bạch một cái đạo lý. Bất luận kẻ nào đều có phản bội ngươi khả năng, chỉ có người nhà của ngươi hy vọng ngươi tốt, có lẽ mới có thể chân chính đối với ngươi tốt. Lại nhìn xem bên cạnh muội muội Lý Vân Sam, Lý Hằng nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn phi thường rõ ràng, từ nay về sau, trên người mình lại nhiều mấy phần gánh nặng, lại nhiều mấy phần ý thức trách nhiệm. Trừ muốn bảo vệ người nhà bên ngoài, càng là muốn bảo vệ muội muội, bảo hộ trong lòng nữ nhân kia. Ở kiếp trước, bởi vì chính mình nhỏ yếu bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc bị hủy diệt. Một thế này, hắn không chỉ có muốn đi cứu vớt gia tộc, còn muốn mang theo gia tộc đi đến một đầu trước nay chưa có đỉnh phong con đường. Muốn để toàn bộ Lý gia đều thu hoạch được lợi ích thực tế, muốn đem người nhà đẩy lên một cái chí cao vị trí phía trên. Ở gia tộc xoay tròn một vòng, quen thuộc trước mắt quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm đằng sau. Lý Hằng lại dẫn Lý Vân Sam đi vào nơi không xa một chỗ diễn võ trường, tự mình chỉ điểm Lý Vân Sam một chút thần thông công pháp. Hiện tại Lý Vân Sam, bởi vì tuổi quá trẻ duyên cớ, thực lực vô cùng nhỏ yếu. Lấy Lý Hằng ở kiếp trước đại đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp mà nói, chỉ chọn Lý Vân Sam phương pháp tu luyện, hoàn toàn tựa như là uống nước bình thường. Dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cùng Lý Vân Sam chuyện phiếm vài câu đằng sau, Lý Hằng lần nữa quay ngược về phòng ở trong. Đóng cửa phòng, lại đang bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp. Xác định bốn bề vắng lặng đằng sau, Lý Hằng chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét một phen, chính mình có lớn nhất bàn tay vàng. Thiên Lan bí cảnh. Mà cùng Lý Hằng sau khi tách ra, Lý Vân Sam cũng vô cùng nhu thuận hiểu chuyện, cũng không tiếp tục đi quấy rầy Lý Hằng. Bây giờ Lý Hằng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, một lần nữa tỉnh lại, cũng làm cho Lý Vân Sam triệt để trầm tĩnh lại. Lúc này, cũng không có quấy rầy đối phương tất yếu. Đối với Lý Vân Sam mà nói, chỉ cần thấy được nhà mình đại ca bình an vô sự, nhìn thấy đại ca nhặt lại lòng tin, liền đã đủ hài lòng. Phong ốc ở trong, Lý Hằng nhắm chặt hai mắt, đem thần hồn của mình rót vào thần hồn của mình không gian ở trong. Một đạo ngũ quang tập sắc, sát thái lộng lẫy qua mang, cứ như vậy lơ lửng tại thần hồn của mình không gian ở trong. Nơi địa phương này không phải mà khác, chính là Lý Hằng lớn nhất bàn tay vàng Thiên Lan bí cảnh. Nhìn thấy Thiên Lan bí cảnh, Lý Hằng trên khuôn mặt rốt cục toát ra cười tươi như hoa, trong miệng còn tại không ngừng mà lẩm bẩm. Lão hòa kế, không nghĩ tới một thế này ta lại gặp được ngươi, thậm chí còn là trước thời hạn ngàn năm thời gian nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Đối với Lý Hằng mà nói, Thiên Lan bí cảnh không chỉ là hắn lớn nhất bàn tay vàng, cũng là bồi bạn Lý Hằng hơn mấy vạn năm tồn tại. Hắn cũng sớm đã cùng Lý Hằng trở thành hảo bằng hữu, trở thành chính mình lao hòa kế. Thậm chí tại Lý Hằng bên trong ngây người trăm vạn năm thời gian, chính là Lý Hằng đời trước làm bạn nó dài lâu nhất lao hòa kế, càng là Lý Hằng ân nhân cứu mạng. Nếu không phải ở kiếp trước có Lý Hằng trợ giúp, có lẽ hắn cũng sớm đã chết tại Tần An Lan thủ hạng, đã chết không thể chết lại. Nơi nào sẽ thu hoạch được cơ hội sống lại, nơi nào sẽ có được Lý Hằng hiện nay có hết thảy. Cũng không có làm bất kỳ chần chờ, Lý Hằng cũng không dám trì hoãn, trực tiếp tiến vào Thiên Lan trong bí cảnh. Khi tiến vào Thiên Lan bí cảnh một khắc này, Lý Hằng liền rõ ràng cảm giác được, nơi đây thời gian phản phất đều đã dừng lại, đình trệ trước mắt. Thiên Lan trong bí cảnh thời gian, cùng phía ngoài thời gian, có cách biệt một trời. Thời gian nhanh nhất, có thể đạt tới kinh người 100 năm tỷ lệ. Nói cách khác, ở bên trong nghỉ ngơi 100 năm thời gian, bên ngoài cũng chỉ bất quá là đi qua chỉ là thời gian một ngày. Đây mới là Thiên Lan bí cảnh kinh khủng nhất, nghịch thiên nhất địa phương. Đương nhiên, Thiên Lan bí cảnh ban đầu cũng không thể đạt tới kinh khủng một ngày so 100 năm thời gian, mà là theo Lý Hàng tu vi tăng lên, từ từ tăng lên thời gian tỷ lệ. Đây vẫn chỉ là Lý Hàng chỗ dò xét đến thời gian tỷ lệ. Thiên Lan bí cảnh cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ phải chăng càng lớn, liền còn chưa thể biết được. Lý Hàng còn chưa tới kịp thăm dò Thiên Lan bí cảnh những chức năng khác, liền đã bị Tần An Lan xử lý. Đừng nói là một ngày cùng 100 năm thời gian tỷ lệ, cho dù là làm đến 100 ngày tỷ lệ, Lý Hàng cũng hoàn toàn có thể thông qua Thiên Lan bí cảnh, không ngừng tôi luyện tự thân, đền bù bởi vì chính mình thiên phú tu luyện chưa đủ thiếu hụt. Cái gọi là cần cù bù kém cỏi. Có Thiên Lan bí cảnh đằng sau, đích thật là có thể cải biến Thiên Lan bí cảnh lớn nhất chí mạng thiếu hụt. Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố quang mang nhanh chóng tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, cũng đã đem Lý Hàng thôn vệ. Đợi cho Lý Hàng mở to mắt, đập vào mi mắt một màn, lại một lần về tới gian phòng của mình ở trong. Lý Hàng đều có chút trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Chính mình không phải tiến vào Thiên Lan trong bí cảnh sao? Vì sao lại trở về trong gian phòng? Ngay tại Lý Hàng mang theo đầy ngập nghi hoặc thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. "Ca." Chính mình hảo muội muội Lý Vân Sam, cứ như vậy cười ha hả đi tới Lý Hàng trước mặt. Lý Vân Sam thở nhẹ một tiếng, nhanh một bước tiến lên, trực tiếp ôm Lý Hàng cánh tay, một mặt cười ha hả nhìn qua Lý Hàng. "Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lý Hàng luôn có một loại cảm giác không chân thật, trong lòng càng là xuất hiện một chút mê mang cùng nghi hoặc không hiểu thân sắc. Không khỏi tra xét tình huống xung quanh. Khi mắt, trong ánh mắt lóe ra một cỗ cao thâm mặt chắc quá mang. Huyễn cảnh. Chính mình đây là thân ở trong huyễn cảnh. Đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, Lý Hàng trên mặt cái kia cố nghi hoặc tan thành mây khói. Thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Phải biết, chính mình lấy được Thiên Lan bí cảnh cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không chỉ có được khống chế thời gian tỷ lệ năng lực, thậm chí còn có thể chế tạo ra đủ loại huyễn cảnh. Có thể giúp Lý Hàng thôi diễn công pháp, thậm chí thôi diễn thế gian hết thảy chuyện xảy ra. Đây cũng là Thiên Lan bí cảnh ở kiếp trước chưa từng có công năng, cũng hoặc là cũng không bị Lý Hàng phát giác được công năng. Xem ra, mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh lực lượng, không chỉ có để Lý Hàng thu được trùng sinh năng lực. Tại Lý Hàng sau khi trùng sinh, trước mắt Thiên Lan bí cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với ở kiếp trước mà nói càng thêm khủng bố. Chương 585, Triệu thị bộ tộc chương 585, Triệu thị bộ tộc nghĩ đến chính mình giải tỏa Thiên Lan bí cảnh chức năng mới, Lý Hàng không khỏi cười to lên. Tiếng cười to lớn, đinh hay nhức óc. Nếu không phải hiện tại thân ở trong huyễn cảnh, xem chừng phương viên hơn 10 dặm bên trong tất cả tu sĩ đều có thể nghe được Lý Hàng cất tiếng cười to thanh âm. Có được Thiên Lan bí cảnh cái này nghịch thiên tồn tại, không chỉ có thể điều chỉnh thời gian tỷ lệ để cho mình có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, thậm chí còn có thể mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh nghịch thiên năng lực không ngừng thôi diễn thế giới hiện tại phát sinh hết thảy. Đợi cho chính mình đem trước mắt mọi chuyện cần thiết thôi diễn thiên biến vạn biến đằng sau, hắn liền có thể dùng lần này thôi diễn kết cục cải biến chính mình kết cục, cải biến người nhà kết cục, cũng có thể lợi dụng Thiên Lan bí cảnh thôi diễn đến vì chính mình báo thù rửa hận, cũng làm cho Lý Hàng tìm được đối phó Tần An Lan, đối phó Tần thị bộ tộc biện pháp. Tin tưởng bằng vào Thiên Lan bí cảnh thôi diễn, nhất định có thể làm cho Lý Hàng tìm tới một đầu thích hợp nhất chính mình báo thù rửa hận đường tắt. Tần An Lan nhưng không biết, chính mình vô duyên vô cớ lại tăng thêm một kẻ địch như vậy, thậm chí còn có được nghịch thiên như vậy tồn tại hắc, có khả năng trở thành Tần An Lan kẻ địch mạnh mẽ nhất, thậm chí còn có khả năng phản sát Tần An Lan. Cho dù biết được đây hết thảy thì tính sao, sâu kiến thủy chung là sâu kiến, sống lại một đời cũng chỉ là cho Lý Hàng một cái mơ ước thôi. Lần trước Lý Hàng đều không có bất luận cái gì báo thù rửa hận khả năng, một thế này hắn có khả năng thành công thôi, tự nhiên là không thể nào. Nếu như Lý Hàng xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt, nhiều lắm thì trở thành Tần An Lan lợi dụng công cụ hình người thôi. Nếu như Lý Hàng khôi phục lại dĩ vãng trạng thái đỉnh phong, có được đại đế cảnh giới, Tần An Lan có lẽ sẽ còn e ngại đối phương ba phần. Nhưng bây giờ Lý Hàng chạy đến Tần An Lan trước mặt, hoàn toàn không đủ, nhìn hoàn toàn là trở thành Tần An Lan kiếm lấy lợi ích công cụ hình người. Thậm chí, liền ngay cả Lý Hàng lớn nhất bàn tay vàng, nói không chừng sẽ còn rơi vào đến Tần An Lan trong tay, bị Tần An Lan cho cưỡng ép cướp đi. Kinh thành, Triệu thị bộ tộc tổ trạch chi địa. Làm thời đại viễn cổ liền tồn tại một chỗ siêu cấp bắt nguồn xa, dòng chảy dài thế lực. Tại thượng cổ thời đại, đã từng quấy phong vân, liền ngay cả Hiên Viên đế tộc cũng không dám có bất kỳ khinh thị tồn tại. Cho dù là đặt ở hiện tại, Triệu thị bộ tộc như cũng có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tuy nói lúc trước cùng Hiên Viên đế tộc một trận chiến, để Triệu thị bộ tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cho dù là cho đến bây giờ, đều không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Nhưng bây giờ Triệu thị bộ tộc có được chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp tọa trấn, chính là một chỗ thỏa thỏa siêu nhiên thế lực lớn. Chỉ bất quá Triệu thị bộ tộc ngày bình thường làm việc cực kỳ địa thấp, không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí không tại triều công đường phát biểu chính mình bất luận cái gì cái nhìn. Dẫn đến rất nhiều thế lực đối với Triệu thị bộ tộc căn bản liền không có đủ nhiều hiểu rõ. Thậm chí Triệu thị bộ tộc lão tổ, vị kia chuẩn đế cấp khắc đỉnh cấp đại năng, tại vạn năm trước đó liền đã ở vào trạng thái bế quan, không hỏi thế sự. Theo thời gian trôi qua, có quan hệ với Triệu thị bộ tộc lão tổ tin tức cũng từ từ tan thành mây khói. Thậm chí không ít người còn tưởng rằng Triệu thị bộ tộc lão tổ cũng sớm đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Chính là bởi vì đã mất đi lão tổ che chở, mới khiến cho Triệu thị bộ tộc như giẫm trên băng mỏng, không dám ở ngoại nhân trước mặt quá mức làm càn. khả thực thì không phải vậy. Triệu thị bộ tộc lão tổ không chỉ có không có tọa hóa, thậm chí thực lực nâng cao một bước, làm một cái sống mấy vạn năm lão cổ đồng. Cho dù là Tần Chấn trước gặp đến đều muốn chắc tay, xưng hô một tiếng lão tiền bối. Đương nhiên, sự tình cũng chỉ là nói như vậy nói đi. Cho dù Tần Chấn trước thật đối với lão tổ Triệu gia tất cung tất kính, lão tổ Triệu gia chính mình chỉ sợ đều muốn bị giật mình kêu lên. Phải biết, Tần Chấn đầu tiên là ai? Làm đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, trong thiên hạ có thể làm cho hắn tôn kính người đã không nhiều lắm. Mặc dù lão tổ Triệu gia bối phận còn tại đó, nhưng vô luận là thực lực hay là thân phận địa vị, căn bản liền không có bất luận cái gì tư cách cùng Tần Chấn trước đánh đồng. Tuy nói Triệu gia không cách nào cùng Tần thị bộ tộc người so sánh, so với Tần thị bộ tộc người, vô luận là nội tình hay là thực lực, đều chênh lệch rất xa. Có thể Triệu gia thực lực cũng còn tại đó, là một chỗ siêu nhiên thế lực. Triệu gia ở trên trời Viêm Đế quốc tại Bắc Minh đại lục, đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Tại thượng cổ thời kỳ, Triệu gia chỉ bằng mượn tự thân cường hãn, thành lập Triệu quốc. Lúc trước đầu nhập vào Hiên Viên Đế tộc đằng sau, Triệu quốc thế lực sụp đổ. Có thể mặc dù như vậy, Hiên Viên Đế tộc cũng không có bạc đãi người Triệu gia. Đem lúc trước Triệu quốc đổi thành bây giờ Triệu Châu, làm Thiên Viêm Đế quốc thượng châu, Triệu Châu đặt ở toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đều coi là bài danh phía trên tồn tại. Bởi vì Triệu thị bộ tộc tại Triệu Châu kinh doanh mấy chục năm, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Bởi vậy Triệu Châu trên danh nghĩa mặc dù quy về triều đình, khả thực thì cũng sớm đã tại Triệu thị bộ tộc khống chế ở trong. Triệu thị bộ tộc căn cơ tuy nói là tại Triệu Châu, có thể những năm này đến nay, Triệu thị bộ tộc trọng tâm từ từ hướng phía chân thành chuyển di, cũng tham dự lấy triều đình rất nhiều đại sự. Vô luận là trên triều đình hay là trong quân đội đều có được Triệu gia bóng dáng. Triều đình rất nhiều bộ môn ở trong, liền có không ít Triệu thị bộ tộc tộc nhân đảm nhiệm. Ngoài ra, Triệu gia nhân còn tại trong quân đội có được hết sức quan trọng lực lượng. Triệu gia có 5 vị cường giả tại trong quân đội đảm nhiệm tướng quân chức vị, trong tay nắm giữ lực lượng cũng là cực kỳ to lớn tồn tại. Mà tại địa phương phía trên, Triệu gia cũng có 2 vị tộc nhân đánh đảm nhiệm châu mục chức vị. Có thể không chút khách khí nói, Triệu gia những năm này mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, lại tại âm thầm phát triển thế lực của mình, cũng sớm đã đem Triệu gia thế lực hướng phía từng cái phương diện thẩm thấu, đã đạt đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là bởi vì Triệu gia phát triển khiêm tốn, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, lại thêm triều đình ở giữa đấu tranh, Triệu gia xưa nay không tham dự, chỉ là tự mình phát triển tự thân lực lượng thôi. Bởi vậy Triệu gia cũng không có đắc tội quá nhiều cường địch. Đám người trở ngại Triệu gia lực lượng cường đại, cũng không dám dễ như trở bàn tay đi đắc tội Triệu gia. Nhất là tại Hiên Viên đại đế vẫn lạc, tân đế sau khi lên ngôi, triều đình thế lực đã sớm trải qua một vòng trước nay chưa có đại thanh tẩy, mà Triệu gia tại ở trong đó, không chỉ có không có suy sụp, càng là nắm giữ không ít quyền hành, thừa cơ cướp đoạt rất nhiều quyền lợi. Trừ Triệu gia có được mấy chục vạn năm căn cơ, cũng có được chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp tọa trấn bên ngoài. Triệu gia sở dĩ phát triển cấp tốc, còn chưa bao giờ lọt vào nhầm vào. Còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Triệu gia cùng Tần thị bộ tộc vẫn luôn có được quan hệ mật thiết. Đồng dạng đều là bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, tại thượng cổ thời kỳ có được rất nhiều nội tình tồn tại. Triệu thị bộ tộc cùng Tần thị bộ tộc vẫn luôn là có rất nhiều liên hệ chặt chẽ. Không chỉ có như vậy, song phương thông qua thông gia ở giữa, không ngừng mà củng cố giữa song phương thân mật liên hệ. Chương 586, mời nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế tử chương 586, mời nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế tử đồng dạng đều là thế gia đại tộc, đồng dạng đều có được cực kỳ to lớn nội tình. Triệu thị bộ tộc mặc dù không sánh bằng Tần thị bộ tộc, có thể cả hai ở giữa luôn luôn không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại thông qua thông gia phương pháp, củng cố giữa song phương liên hệ, tăng cường giữa song phương hợp tác. Tuy nói Tần thị bộ tộc người cũng không có đem đích hệ tử đệ lấy ra cùng Triệu thị bộ tộc thông gia, có thể hai nhà ở giữa đã có vài chục vị chi tứ tử đệ tiến hành thông gia. Trừ cái đó ra, song phương cũng tiến hành toàn lực trao đổi. Tần thị bộ tộc đem không ít quyền hành giao cho Triệu thị bộ tộc trong tay. Triệu thị bộ tộc cũng thông qua đồng dạng biện pháp, đem Triệu thị bộ tộc rất nhiều quyền hành giao cho Tần thị bộ tộc. Triệu thị bộ tộc biết rõ, Tần thị bộ tộc chỗ cường đại. Nhất là theo Hiên Viên đế tộc triệt để suy bại, Hiên Viên đế tộc cũng sớm đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Tần thị bộ tộc quyền lực cũng tại càng khổng lồ. Thay đổi triều đại, bất quá là vấn đề thời gian. Triệu thị bộ tộc người cũng biết rõ điểm này. Thêm nữa bọn hắn lúc trước cùng Hiên Viên đế tộc một trận chiến, Triệu thị bộ tộc vô số cường giả tổn thất nặng nề. Triệu thị bộ tộc tuy nói đầu phục nó Hiên Viên đế tộc, lại một mực cũng không quên Hiên Viên đế tộc đối với Triệu thị bộ tộc làm hết thảy. Nhìn xem Hiên Viên đế tộc triệt để bị thua, thậm chí có khả năng rời khỏi lịch sử võ đài. Đối với Triệu thị bộ tộc mà nói, bọn hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Muốn trơ mắt nhìn Hiên Viên đế tộc bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này tự nhiên cũng là đi theo tại Tần thị bộ tộc bước chân phía dưới, toàn lực ủng hộ lấy Tần thị bộ tộc. Bọn hắn hiểu thêm, một khi Tần thị bộ tộc triệt để leo lên lịch sử sân khấu, thay đổi triều đại đằng sau, toàn bộ triều đường sẽ nên đón một lần càng lớn tẩy bài. Thậm chí toàn bộ thiên hạ cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắc Minh đại lục sẽ nên đón một vòng mới đại thanh tẩy. Mà Triệu thị bộ tộc muốn tại đại thanh tẩy ở trong còn sống sót, thậm chí tại đại thanh tẩy ở trong thu hoạch được đủ nhiều lợi ích. Lúc này chỉ có thể gắt gao đi theo Tần thị bộ tộc bộ pháp, ngược lại có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Chỉ cần Tần thị bộ tộc người có thể thuận lợi leo lên bảo tọa kia, bọn hắn Triệu thị bộ tộc đầu tư cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều hồi báo. Đối với Di Vãng mà nói, Triệu thị bộ tộc đạt được quyền hành mới là khó có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, tại lớn như vậy Triệu thị bộ tộc phủ đệ, vô số cung điện tản mát ra từng đạo quang mang, một đạo lại một đạo cực kỳ cường hãn lại khí tức cổ xưa không ngừng hiện lên ở giữa hư không. Hơi tới gần một chút, cũng làm người ta có loại không rét mà run, phía sau lưng phát lạnh tim đập nhanh cảm giác. Đây cũng là Triệu thị bộ tộc. Ngày bình thường nhìn như không quan trọng, kỳ thực có được rất nhiều nội tình, cùng lực lượng khổng lồ. Mà tại Triệu thị bộ tộc, một tòa hùng vĩ đồ sộ trong cung điện, Triệu thị bộ tộc Lao Thái Quân đang cùng Triệu thị bộ tộc Thiên Kim đại tiểu thư Triệu Hồng Y, cùng Triệu gia cả đám, chuyện trò vui vẻ. Triệu thị bộ tộc vị này Lao Thái Quân, đã ở vạn năm trước đó, cũng là danh chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục mỹ nữ. Đã từng nương tựa theo chính mình tài hoa cùng sắc đẹp, để Bắc Minh đại lục rất nhiều nam tử vì đó tin phục, cam tâm tình nguyện quỳ đối phương dưới gấu quần. Có thể bởi vì vị này Lao Thái Quân, ngày bình thường chỉ yêu yêu tu luyện, đối với những thứ đồ khác, căn bản liền không quan tâm. Đối với những nam tử kia truy cầu, càng là bỏ mặc, cũng không có làm một lần sự tình. Lão Thái Quân bây giờ đã có mấy bạc tuổi, nhưng lại chưa bao giờ cùng khác phái nam tử từng có thân mật tiếp xúc. Cho đến bây giờ, vẫn luôn ở vào độc thân trạng thái, tự nhiên cũng không có bất kỳ dòng dõi. Theo thời gian trôi qua, Triệu thị bộ tộc vô số cường giả cũng sớm đã tan thành mây khói. Lão Thái Quân lăn lộn đến bây giờ, cũng đã trở thành Triệu thị bộ tộc đối phận cao nhất một trong những nhân vật. Nàng cả đời này vẫn luôn tại vì Triệu thị bộ tộc cống hiến, trừ tu luyện tăng lên tu vi của mình bên ngoài, chính là vì Triệu thị bộ tộc thủ hộ lấy Triệu thị bộ tộc Giang Sơn. Giờ này khắc này, Lão Thái Quân trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cười ha hả nói ra. Xem ra không được bao lâu thời gian, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương sắp leo lên cái kia chí cao vô thượng bảo tọa, thay đổi triều đại, thành lập trước nay chưa có tân triều đời. Ta Triệu thị bộ tộc cùng Tần thị bộ tộc quan hệ luôn luôn đều là cứ tốt. Tần thị bộ tộc triệt để có thời, triệt để leo lên bảo tọa kia đằng sau, chắc hẳn ta Triệu thị bộ tộc cũng có thể từ đó thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, để cho ta Triệu thị bộ tộc thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Nói không chừng tương lai không lâu, còn có thể khôi phục lại tiên tổ thời kỳ, khôi phục lại thời kỳ thượng cổ Triệu thị bộ tộc trạng thái đỉnh phong. Tại thượng cổ thời kỳ, Triệu thị bộ tộc có được hết sức quan trọng lực lượng, chính là cực kỳ to lớn một chỗ siêu nhiên thế lực. Chỉ là bởi vì bị nó Hiên Viên Đế tộc đánh bại, rất nhiều cường giả, toàn bộ đều chết tại Hiên Viên Đế tộc trong tay. Triệu thị bộ tộc lực lượng cũng đã nhận được trước nay chưa có suy yếu. Hơn 10 vạn năm qua đi, Triệu thị bộ tộc người chăm lo quản lý, đều tại tưởng tượng lấy sẽ có một ngày có thể khôi phục tiên tổ vinh quang, khôi phục thời kỳ thượng cổ đỉnh phong sức chiến đấu. Có thể mặc dù Triệu thị bộ tộc phát triển đến nay, cũng vô pháp khôi phục lực lượng. Dù sao lúc trước cùng Hiên Viên Đế tộc một trận chiến, Triệu thị bộ tộc tổn thất, thế nhưng là cực kỳ thảm trọng. Nếu không, Triệu thị bộ tộc lúc trước cũng sẽ không thần phục tại Hiên Viên Đế tộc phía dưới. Đường đường Triệu quốc, triệt để tan thành mây khói, về Hiên Viên Đế tộc tất cả. Tầm 10 năm đều từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành nguyện vọng, nói không chừng muốn tại bọn hắn lúc này hoàn thành. Nói không chừng còn muốn mượn nhờ Tần thị bộ tộc lực lượng, trợ giúp Triệu thị bộ tộc khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Triệu gia đám người nghe nói lời ấy, từng cái trên khuôn mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vui sướng. Trong lòng cái kia cô vui sướng, căn bản liền không cách nào ẩn tàng. Ta Triệu gia có thể có được hôm nay huy hoàng, toàn bộ đều là dựa vào Lao Thái Quân chỉ huy có phương pháp, dựa vào gia chủ chỉ huy thỏa đáng, cùng từ trên xuống dưới Triệu gia một lòng, Lao gia tộc không thể bỏ qua công lao. Đương theo lấy có người, linh ngọn, những người còn lại cũng đi theo phụ họa. Lao Thái Quân chính là ta Triệu gia ngọn đèn chỉ đường, định hải thần châm, chỉ cần có Lao Thái Quân tại, ta Triệu gia liền có thể kinh lịch mưa gió sừng sững không ngã. Lao Thái Quân sống mấy vạn năm, đối với loại này á duôn định hót lời nói, nghe không biết bao nhiêu. Bởi vậy những lời này đối với nàng mà nói, căn bản liền không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí không có toát ra nửa điểm biểu tình biến hóa. Đúng vào lúc này, trong đó một tên giỏi về suy đoán tâm tư Triệu gia tử đệ đứng ra cười ha hả nói: "Ta nghe nói Nhất Tự Tịnh Tiên Vương Thế Tử ở bên ngoài du lịch hơn một tháng, sắp trở lại kinh thành. Lão Thái Quân sao không nhân cơ hội này mời Nhất Tự Tịnh Tiên Vương Thế Tử đến đây ta Triệu gia? Chỉ cần Nhất Tự Tịnh Tiên Vương Thế Tử đến đây Triệu gia, đối với ta Triệu gia mà nói sẽ là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, cũng có thể hướng thế nhân tuyên cáo ta Triệu gia cùng Tần thị bộ tộc quan hệ, thậm chí còn có thể thừa cơ cùng Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử tìm cách thân mật, đối với Triệu gia mà nói, hoàn toàn là một công nhiều việc sự tình tốt." Chương 587, thông gia lựa chọn tốt nhất. Chương 587, thông gia lựa chọn tốt nhất mời Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử đến đây Triệu gia dự tiệc. Nghe được Triệu gia một vị tử đệ lời nói, Triệu gia lão thái quân suy tư sau một lát, liền gật đầu: "Không tệ không tệ, đây cũng là một biện pháp tốt. Tuy nói Triệu gia cùng Tần thị bộ tộc vẫn luôn là minh hữu quan hệ, song phương cũng là trợ giúp lẫn nhau. Hơn 10 vạn năm đến nay, cũng sớm đã thành lập hữu nghị thâm hậu. Đồng thời thông qua thông gia phương thức, củng cố cả hai ở giữa liên hệ. Bất quá Triệu gia hậu sinh văn bối, cùng Tân An Lang căn bản liền không có quá nhiều liên hệ, thậm chí đều không có nhau. Sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân như này, Lao Thái Quân tự nhiên cũng rõ ràng trong đó quan hệ. Triệu thị bộ tộc tuy nói cực kỳ to lớn, có được cực kỳ cường hãn nội tình. Làm sao truyền đến hiện tại, Triệu thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong đã xuất hiện không người kế tục hiện tượng. Căn bản liền không có một cái có thể đem ra được hậu sinh văn bối. Dạng này tư chất bình thường người, tự nhiên không bị Tần An Lan để vào mắt, căn bản liền đối bọn hắn mấy cái này không có quá lớn bản lĩnh, không có quá lớn tiềm chất Triệu gia tử đệ, thờ ơ những người này còn chưa xứng tiến vào Tần An Lan pháp nhãn, tự nhiên không xứng cùng Tần An Lan có chỗ giao lưu. Nhưng ai đều rõ ràng, Tần thị bộ tộc thay thế Hiên Viên Đế tộc, cũng sớm đã thành không thể sửa đổi cố định sự thật. Mà hiện nay Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, cũng chính là Tần An Lan phụ thân, sắp leo lên cái kia chí cao vô thượng hoàng đế bảo tọa. Một khi Tần An Lan phụ thân trở thành Thiên Viêm Đế quốc quân chủ, trở thành Bắc Minh đại lục kẻ thống trị, Tần An Lan thân phận cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành tương lai chư quân, thậm chí là tương lai quân chủ. Bọn hắn Triệu thị bộ tộc muốn phát triển lớn mạnh, không chỉ có muốn duy trì cục diện bây giờ, thậm chí càng tiến thêm một bước. trừ cùng Tần thị bộ tộc tạo mối quan hệ bên ngoài, cùng Tần An Lan quan hệ trong đó cũng không thể viên náo quá cương, thậm chí muốn hết tất cả biện pháp thắng được Tần An Lan hảo cảm, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan Triệu gia phát triển. Về phần nói cùng Tần thị bộ tộc náo bẻ, thậm chí là cả hai ở giữa bộc phát mâu thuẫn, thay thế Tần thị bộ tộc, không nói người Triệu gia, căn bản liền không có ý nghĩ này. Làm thời kỳ thượng cổ thế lực đỉnh cấp, Triệu thị bộ tộc đối với Tần thị bộ tộc chỗ kinh khủng, hay là có chỗ biết được, đừng nhìn Tần thị bộ tộc mặt ngoài, cũng chỉ có 8 vị chuẩn đế cấp cường giả khác. Có thể vụng trộm đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, đều còn chưa thể biết được. Tần Châu chi địa làm Tần thị bộ tộc tổ trạch chi địa, bên trong có thể nói là cường giả như mây. Dù cho là chính xác cấp bậc cường giả, tự tiện bước vào trong đó, đều là có đến mà không có về tồn tại. Triệu thị bộ tộc tuy nói có được nội tình nhất định cùng thực lực, nhưng để ở Tần thị bộ tộc trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Lúc này trừ ôm chặt Tần thị bộ tộc đuổi, mượn nhờ Tần thị bộ tộc để Triệu gia bay lên bên ngoài. Triệu gia căn bản liền không sinh ra bất luận cái gì một đinh nửa điểm ý nghĩ khác. Nghĩ đến đây, Lão Thái Quân không khỏi quay đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt đặt ở Triệu Hồng Y Lệ trên thân. Phóng nhãn Triệu thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi, có thể chức trách lớn người, không ai qua được trước mắt Triệu Hồng Y Lệ. Triệu Hồng Y Lệ cũng là rất nhiều Triệu gia tử đệ ở trong thiên phú tồn tại mạnh nhất, cũng có thể nói là thiên chi tiêu nữ bình thường nhân vật truyền kỳ. Triệu Hồng Y Lệ tại lúc còn trẻ, căn bản liền không có cho thấy thiên phú tu luyện của mình, hoàn toàn chính là thiên phú thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì điểm sáng người. Có thể không chút khách khí nói, lúc trước Triệu Hồng Y đi tại trong cùng thế hệ, hoàn toàn chính là hạng chót tồn tại. Lại thêm Triệu Hồng Y là mẹ đẻ, quá sớm qua đời. Triệu Hồng Y tuy nói là Triệu thị bộ tộc đích nữ, cũng không chịu đến Triệu thị bộ tộc chào đón, thậm chí còn lọt vào thế hệ trẻ tuổi xa lánh. Căn bản liền không có bất luận kẻ nào đem Triệu Hồng Y để đặt ở đáy mắt. Đối với đây hết thảy, Lão Thái Quân cũng là xem ở đáy mắt. Cũng mặc kệ nói thế nào, Triệu Hồng Y cũng coi là Triệu thị bộ tộc đích nữ. Cho dù lại thế nào không đáng trọng dụng, cũng tuyệt không cho phép có bất kỳ người khi dễ Triệu Hồng Y Lệ, bởi vì Triệu Hồng Y Lệ chính là Triệu thị bộ tộc mặt mũi chỗ. Đánh Triệu Hồng Y Lệ sẽ cùng tại đánh Triệu thị bộ tộc mặt mũi. Thử nghĩ một chút, Triệu Hồng Y Lệ vị này Triệu thị bộ tộc đích nữ bị người ta bắt nạt, mặc người đánh chửi, chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ cho người cảm thấy đường đường Triệu thị bộ tộc ngay cả nhà mình đích nữ đều bảo hộ không được, còn nói gì hoành đồ bá nghiệp. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này cân nhắc, Lão Thái Quân cũng thường xuyên âm thầm che chở Triệu Hồng Y Lệ, này mới khiến Triệu Hồng Y Lệ tại Triệu gia tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sau đó tình huống càng là vượt qua Thái Quân ngoài ý liệu, vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì điểm sáng Triệu Hồng Y Lệ, lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, thể hiện ra nàng cao siêu thực lực. Không chỉ có cái sau vượt cái trước, phản siêu đã bối cùng tuổi đám người, thậm chí triển lộ ra thiên phú tu luyện, liền ngay cả Triệu gia tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Triệu Hồng Y Lệ thân phận còn tại đó, lại cho thấy hắn cao siêu kia thiên phú tu luyện. Triệu thị bộ tộc người, tự nhiên một lần nữa ước định Triệu Hồng Y Lệ, đem nó phụng làm hòn ngọc quý trên tay cũng. Bởi vậy đặt vững Triệu Hồng Y Dị tại Triệu thị bộ tộc thân phận địa vị, mà Lão Thái Quân cũng là nương tựa theo Triệu Hồng Y Dị tại tinh thần xa suốt thời điểm, thường xuyên âm thầm ra tay trợ giúp Triệu Hồng Y Dị, thắng được Triệu Hồng Y Dị hảo cảm. Tổ tôn giữa hai người tình cảm luôn luôn đều là cực kỳ tốt. Lão Thái Quân thế nhưng là đem Triệu Hồng Y Dị xem như Triệu thị bộ tộc bậc khởi nhân vật mấu chốt, nhất là tại Triệu Hồng Y Dị triệt để thể hiện ra thiên phú tu luyện thời điểm, càng là dốc hết tự thân tài nguyên trợ giúp Triệu Hồng Y Dị nhanh chóng tu luyện. Có thể không chút khách khí nói, không có Lão Thái Quân liền không có Triệu Hồng Y Dị hôm nay. Triệu Hồng Y Lệ cũng là một cái mắc ơn, có ơn tất báo người. Lão Thái Quân đối với mình trợ giúp, nàng cũng một mực đặt ở đáy mắt, không ai dám quên. Đem ánh mắt đặt ở Triệu Hồng Y Lệ trên thân, Lão Thái Quân không khỏi nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Bây giờ Tần thị bộ tộc thượng vị đã là thiên mệnh sở quy, không thể sửa đổi sự tình. Mà Lão Thái Quân lấy được tin tức, trưởng công chúa vẫn luôn tại vì nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan tìm kiếm thế tử phi, cũng chính là tương lai thái tử phi. Làm những thế gia kia đại tộc cùng tông môn thế lực biết được tin tức đằng sau, cũng nhao nhao trông chừng mà động, toàn bộ đều lâm vào tâm động ở trong. Bọn hắn đem gia tộc đích nữ cùng tông môn thánh nữ nhao nhao đưa lên tiền đến, chỉ hy vọng trưởng công chúa có thể coi trọng bọn hắn đích nữ cùng tông môn thánh nữ. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể cùng Tần thị bộ tộc thành lập thâm hậu quan hệ, thậm chí còn có thể mượn nhờ Tần thị bộ tộc lực lượng nhanh chóng bay lên. Triệu thị bộ tộc tự nhiên cũng có ý nghĩ này, cùng Tần thị bộ tộc những cái kia chi thứ tử đệ thông gia, còn không bằng đem nhà mình đích nữ gả cho Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, mới có thể bảo đảm hai nhà thế lực chân chính vĩnh viễn kết đồng tâm. Mà trước mắt Triệu Hồng Y Liễu thì là thông gia lựa chọn tốt nhất. Lão Thái Quân càng xem càng cảm thấy, trong lòng mình ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nếu như đem Triệu Hồng Y lìa gả cho Tần An Lan, mới là bọn hắn Triệu thị bộ tộc làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chương 588, mâu thuẫn làm sâu sắc. Chương 588, mâu thuẫn làm sâu sắc. Trước mắt Triệu Hồng Y lìa ngũ quan đẹp đẽ, dáng người tuyệt hảo, khí chất xuất chúng, dáng vẻ thước tha mềm mại. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế đại mỹ nhân. Tại Lão Thái Quân xem ra, nếu như muốn đem phủ đệ người gả cho nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, cùng Tần thị bộ tộc thông gia, không phải Triệu Hồng Y thì không ai có thể hơn. Trừ cái đó ra, toàn cả gia tộc người, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể xứng với nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử. Mặc dù miễn cưỡng đem nó đẩy lên nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử bên cạnh, đối với nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến đây, Lão Thái Quân cũng không khỏi được nhiều nói vài câu. Vậy mà lúc này giờ phút này, Triệu Hồng Y Lì lại có mấy phần không quan tâm. Lão Thái Quân mặc dù nói cũng không rõ ràng, cũng coi là một loại ám chỉ. Có thể Triệu Hồng Y Lì lại há có thể nghe không rõ. Tấm kia đẹp đẽ khỏe miệng ở giữa, đều mang mấy phần miễn miễn cưỡng cưỡng dáng tươi cười, cũng không có nói thêm cái gì. Không có minh xác cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng Lão Thái Quân ý tứ. Nhìn thấy như thế trạng thái, Lão Thái Thái hít mắt, tấm kia trên gương mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cười ha hả nói tốt tốt, hôm nay thảo luận dừng ở đây, các ngươi đều riêng phần mình đi về nghỉ đi thôi. Đông đảo tử đệ nghe vậy, nơi nào còn dám lưu tại nơi này, tiếp tục quấy rầy Lão Thái Quân. Nhao nhao đứng dậy, từng cái hướng phía Lão Thái Quân hành lễ, sau đó chậm rãi rời khỏi đại điện. Triệu Hồng Y Liễu cũng đứng dậy, hướng phía Lão Thái Quân cúi đầu nhẹ nhàng, đi theo tại mọi người sau lưng, quay người rời đi đại điện. Từ đại điện sau khi đi ra, Triệu Hồng Y không khỏi nghiêng đầu đi. Tâm tư của nàng cùng ánh mắt cũng sớm đã không biết bay tới nơi nào. Chỗ kia địa phương không phải mặt khác, chính là Lý Hàng chỗ phủ đệ. Dù cho là cách ngàn vạn dặm, hắn phảng phất cũng có thể nhìn thấy Lý Hàng phủ đệ. Cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng lắc đầu cảm khái. Tấm kia sáng rỡ trong đôi mắt, càng nhiều hay là bất đắc dĩ. Bởi vì Lý Hàng phụ thân, lúc trước bị Hiên Viên Đại Đế giáng chức ra ngoài địa chỉ lúc, Triệu Hồng Y Lìa đang đứng ở bế quan đột phá thời khắc mấu chốt. Trừ phi là có thiên đại sự tình, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất quan. Chính vì vậy, làm Lý Hàng cầu tới cửa thời điểm, người Triệu gia căn bản liền không có đem tin tức kịp thời báo cho Triệu Hồng Y Lìa. Người Triệu gia sở dĩ trễ thông chi Triệu Hồng Y Lìa, ngược lại tận lực giấu giếm xuống tới, tự nhiên cũng có Triệu gia nhân dụng ý, bọn hắn phi thường rõ ràng, Lý Hàng chỗ gia tộc nguyên bản là một cái tiểu gia tộc, cùng bọn hắn Triệu gia căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Theo Lý Hàng phụ thân bị giáng chức nơi khác đằng sau, Lý Hàng chỗ gia tộc khí thế sẽ càng thêm suy yếu. Làm một cái tiểu môn tiểu hộ, càng không có tư cách kết giao với bọn hắn Triệu gia đích nữ Triệu Hồng Y Lìa, vì để tránh cho Triệu Hồng Y Lìa cùng Lý Hàng có cấp độ càng sâu kết giao. Triệu gia nhân cũng nghĩ thông qua lần này sự kiện, triệt để đoạn tuyệt giữa hai người quan hệ. Bởi vậy đợi cho Triệu Hồng Y Lìa bế quan đột phá cảnh giới, sau khi xuất quan, sự tình cũng sớm đã thành kết cục đã định. Không có bất kỳ người nào hỗ trợ cầu tình, Lý Hàng phụ thân tự nhiên là bị giáng chức thấp đến chỗ thật xa đi. Tuy nói chức quan cũng không có quá lớn điều động, nhưng từ kinh thành nơi phồn hoa bị giáng chức đến xa xôi biên quan chi địa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, quả thực là đem Lý Hàng phụ thân một giáng chức lại giáng chức, triệt để từ bỏ Lý Hàng phụ thân. Lý Hàng không rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ cho rằng Triệu Hồng Y thì không có thấy mình, không cứu được phụ thân của mình. Đối phương thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn cái này một thảm trạng phát sinh. Nguyên bản cũng bởi vì phụ thân của hắn bị giáng chức ra ngoài làm cho Lý Hàng tức giận đan sen. Triệu Hồng Y thì tại thời điểm mấu chốt, thấy chết không cứu, cũng đem Lý Hàng nội tâm lửa giận, toàn bộ nhóm lửa, đem tất cả sai lầm, toàn bộ đều thuộc về kết tại Triệu Hồng Y Lìa trên thân. Kinh lịch chuyện kia đằng sau, Triệu Hồng Y cùng Lý Hàng quan hệ trong đó cũng dần dần xa lánh đứng lên. Triệu Hồng Y Lìa mặc dù muốn đền bù giữa hai người quan hệ, làm sao Lý Hàng khư khư cố chấp. Đối với cái này, Triệu Hồng Y Lìa cũng đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Triệu Hồng Y Lìa lúc trước vì chữa trị cùng Lý Hàng quan hệ, cũng ý đồ cố gắng qua nghĩ biện pháp, đem đối phương phụ thân từ vùng đất xa xôi cho điều khiển trở về. Nhưng mà theo tình thế phát triển, Hiên Viên Đại Đế chết tử, toàn bộ triều đường đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là một trận đại đế động bình thường. Chỉ là Lý Hàng phụ thân, như thế một tiểu nhân vật không quan trọng, càng là không có người đặt ở đáy mắt. Nhất là triều đường thế lực, một lần nữa tẩy bài đằng sau, không ít Hàn môn tử đệ đều bị thanh tẩy. Cho dù là hiện tại sống tạm xuống Hàn môn tử đệ đều là âm thầm đầu phục những thế gia kia lại tộc, mới có thể bảo toàn. Thì càng không cần phải nói, những cái kia chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp Hàn môn tử đệ, cũng sớm đã bị thủ đoạn tiết huyết, bị toàn bộ nhằm vào. Kẻ tử thương càng là vô số kể. Lúc này, làm Hàn môn tử đệ một trong Lý Hàng phụ thân Lý Trung Xu, càng không khả năng nhận bất luận cái gì một đinh nửa điểm tác dụng. Lý Trung Xu sở dĩ còn có thể bảo trụ một cái mạng, Lý Trung Xu sự kiện không có liên lụy đến Lý Hàng gia tộc, cũng đã là Triệu Hồng Y âm thầm giữ gìn. Nếu không phải Triệu Hồng Y âm thầm ra tay, nào có Lý Hàng hôm nay. Chỉ sợ sớm đã bởi vì Lý Trung Xu sự kiện lọt vào liên lụy, không phải là bị giáng chức chính là bị bắt. Lại thêm Lý Trung Xu bình nhật bên trong vây xem thanh niên, có được rất tốt thanh danh. Tại Hàn môn tử đệ ở trong, đều có được địa vị khá cao địa vị. Bởi vì Lý Trung Xu bị giáng chức thấp ra ngoài đối với những thế gia kia đại tộc mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Liền ngay cả Tần thị bộ tộc người, cũng không có đem Lý Trung Xu coi là chuyện to tát. Cũng chính bởi vì rất nhiều nguyên nhân vò hòa vào nhau, mới có thể dẫn đến Lý Trung Xu phủ để đám người, cũng không có bởi vì chuyện này lọt vào liên lụy. Nhưng đối với Triệu Hồng Y Liễu mà nói, đây hết thảy căn bản liền không trọng yếu. Lý Trung Xu tốt xấu hay không, Triệu Hồng Y Liễu cũng thờ ơ, nàng quan tâm nhất không ai qua được chính mình cùng Lý Hàng ở giữa hữu nghị. Bởi vì khi còn bé, Triệu Hồng Y đi tại toàn bộ Triệu gia, căn bản liền không được coi trọng. Thế hệ trẻ tuổi người, không phải khi dễ Triệu Hồng Y Lìa, chính là đối với Triệu Hồng Y Lìa hờ hững, dẫn đến Triệu Hồng Y Lìa từ nhỏ đến lớn, căn bản liền không có bất kỳ một cái nào bằng hữu, chỉ có trước mắt Lý Hàng. Dưới cơ duyên xảo hợp, Triệu Hồng Y Lìa quen biết Lý Hàng, đồng thời hai người kết làm hảo hữu chí giao, cùng chung hoạn nạn. Hai người có cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng hứng thú yêu thích. Triệu Hồng Y Lìa bằng hữu không nhiều, quan tâm nhất, coi trọng nhất chính là Lý Hàng. Lý Hàng là Triệu Hồng Y Lìa bằng hữu duy nhất, cũng là trọng yếu nhất bằng hữu. Từ khi Lý Hàng phụ thân Lý Trung Xu xảy ra chuyện đằng sau, Triệu Hồng Y Lìa cũng có đến vài lần đi tìm Lý Hàng, muốn theo đối phương giải thích rõ ràng. Làm sao Lý Hàng đối với mình làm như không thấy, căn bản liền không nghe chính mình giải thích. Giữa hai người vết rách cùng mâu thuẫn cũng dần dần làm sâu sắc. Chương 589, Lão Thái Quân thủ đoạn. Chương 589, Lão Thái Quân thủ đoạn. Triệu Hồng Y Lìa mấy lần đi tìm Lý Hàng, Lý Hàng đều là tránh mà không thấy, căn bản liền không có tha thứ Triệu Hồng Y Lìa ý tứ. Đối phương hành động cũng làm cho Triệu Hồng Y cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời lại tăng thêm mấy phần thương tâm. Trên thực tế, Triệu Hồng Y cùng Lý Hàng hai người, vô luận là thân phận địa vị thiên phú hay là mặt khác, nguyên bản liền có khác nhau một trời một vực khác biệt. Hai người một cái là cao cao tại thượng Triệu thị bộ tộc đích nữ, một cái chỉ là bình thường gia tộc xuất thân thôi. Thậm chí Triệu thị bộ tộc không ít người đều ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, cảm thấy lấy Lý Hàng thân phận địa vị, căn bản liền không có bất luận cái gì tư cách cùng Triệu Hồng Y Lìa kết giao, cũng không có tư cách trở thành Triệu Hồng Y Lìa bằng hữu. Đối với cái này, Triệu Hồng Y thì chẳng thèm nó tới, căn bản liền không có để ý tới. Nàng là trong lòng đem Lý Hàng xem như chính mình bằng hữu tốt nhất, cũng không nguyện ý mất đi người bạn tốt này. Có thể cho dù Triệu Hồng Y Lìa tâm lý lại thế nào coi trọng Lý Hàng, lại thế nào coi trọng Lý Hàng người bạn này, Lý Hàng ba lần bốn lượt cự tuyệt chính mình, không hiểu chính mình, cũng làm cho Triệu Hồng Y Lìa trái tim kia từ từ bị tối tắt. Chuyện này cũng không phải là Triệu Hồng Y Lìa sai lầm, có thể Lý Hàng ngay cả một lời giải thích cơ hội cũng không cho chính mình. Nàng Triệu Hồng Y Lìa là ai? Làm Triệu thị bộ tộc đích nữ, toàn bộ Bắc Minh đại lục chói mắt nhất tiên tri tiểu nữ, vô luận là thân phận địa vị hay là thiên phú, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Có thể trở thành Triệu Hồng Y Lìa bằng hữu, nguyên bản là Lý Hàng chuyện may mắn. Có thể Lý Hàng tựa hồ cũng không có chân quý phần này đáng quý cơ hội. Ngược lại ủy vào Triệu Hồng Y Lìa đối với mình coi trọng, một lần lại một lần lãng phí giữa hai người tình cảm. Thậm chí, chẳng lẽ Lý Hàng thật không hiểu chính mình sao? Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chính mình là loại kia thấy chết không cứu, không nguyện ý vì bằng hữu ra mặt người sao? Nếu là đổi thành người khác, Triệu Hồng Y Lìa cũng sớm đã không tuân theo, thậm chí muốn cùng đối phương tuyệt giao. Cũng mặc kệ thế nào, Lý Hàng cũng là bằng hữu của mình, là hắn Triệu Hồng Y Lìa bằng hữu duy nhất. Hít thở sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, toàn bộ đều vứt bỏ ngoài não. Triệu Hồng Y Lìa trong lòng cũng làm quyết định. Vô luận như thế nào, Lý Hàng đều là chính mình trọng yếu nhất bằng hữu. Nàng tuyệt đối không có khả năng mất đi người bạn này. Dù là Lý Hàng không hiểu chính mình, thậm chí chán ghét chính mình, có thể Triệu Hồng Y Lìa nội tâm hay là quyết định cho Lý Hàng một cơ hội cuối cùng. Nếu là Lý Hàng có thể nghe chính mình giải thích, lúc trước hiểu lầm cùng rất nhiều bất mãn, còn có thể tan thành mây khói. Nếu như đối phương thật không nguyện ý thấy mình, không hiểu chính mình, vậy nàng Triệu Hồng Y Lìa coi như không có giao qua Lý Hàng người bạn này. Hai người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhất phách lưỡng tán tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Hồng Y Lìa liền quyết định rời đi Triệu thị bộ tộc. Nàng muốn đích thân đi Lý Hàng phụ đệ, tự mình đi gặp mặt đối phương. Nếu là có thể đem chuyện nào nói rõ ràng, hai người quay về tại tốt, tự nhiên là lại phù hợp. Bất quá nếu như thật không được, Triệu Hồng Y Lìa lắc đầu. Chính mình cũng không có nghĩ qua, nếu như thực sự không được, đến tột cùng muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng Lý Hàng tuyệt giao sao? Có lẽ hắn nghĩ tới vấn đề này, có lẽ lại không có suy nghĩ qua. Triệu thị bộ tộc phụ đệ. Lão Thái Quân khi biết Triệu Hồng Y Lìa động tĩnh đằng sau, không khỏi đem ánh mắt đặt ở trước mắt, một cái 40-50 đến tuổi nữ tử trung niên trên thân cười ha hả nói, Hồng Y đi ra, chẳng lẽ lại đi tìm Lý Hàng ra hoặc kia. Nghe nói Lão Thái Quân nói như vậy, vị này 40-50 đến tuổi trung niên ma ma cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì một câu, đúng là như thế, trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu thư vẫn luôn đi tìm Lý công tử. Bất quá không biết cỡ nào nguyên nhân, Lý công tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn tránh mà không thấy, căn bản liền không cùng tiểu thư gặp mặt. Nghe đến đó, Lão Thái Quân trên gương mặt giàn mua kia, lập tức toát ra mấy phần cười ha hả dáng tươi cười, không nghĩ tới tiểu tử kia, ngược lại là một cái có cá tính người, càng ngày càng lấy Lão thân thích. Tuy nói Lão Thái Quân trên gương mặt giàn mua kia, từ đầu đến cuối đều treo mấy phần phong khinh vân đạm dáng tươi cười, phản phất là đối với Lý Hàng vị kia hậu sinh hoàn mỹ thưởng thức. Nhưng mà đôi mắt chỗ sâu lại, lóe ra mấy phần tâm ngoan độc ác. Cái này mấy đạo âm tàn độc ác, tới cũng nhanh đi được nhanh, chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Có quan hệ với Triệu Hồng Y gì cùng Lý Hàng ở giữa sự tình, bao quát giữa bọn hắn kết giao, Lão Thái Quân đều lòng dạ biết rõ, cũng sớm đã phái người điều tra nhất thanh nhị sở. Đoạn thời gian trước Triệu Hồng Y gì đang bế quan đột phá cảnh giới, vừa lúc Lý Hàng phụ thân lọt vào Hiên Viên Đại Đế bài xích, chuẩn bị đem nó giáng chức đến vùng đất xa xôi. Lý Hàng tại hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đến đây Triệu thị bộ tộc tìm kiếm Triệu Hồng Y để trợ giúp. Bởi vì Triệu Hồng Y Lìa đang bế quan tu luyện, Lý Hàng cũng không có trước tiên nhìn thấy đối phương. Cũng là Lão Thái Quân làm chủ, che giấu tin tức căn bản, liền không để cho Triệu Hồng Y Lìa biết Lý Hàng phụ thân Lý Trung Su đã bị Hiên Viên Đại Đế giáng chức đến chỗ thật xa đi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Triệu Hồng Y Lìa là bậc nào thân phận, làm Triệu thị bộ tộc đích nữ, Triệu thị bộ tộc Thiên Kim đại tiểu thư, chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục nổi danh tiên tri tiểu nữ. Trái lại Lý Hàng, vô luận là thân phận địa vị còn là tu luyện tiên phú, cùng Triệu Hồng Y căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Một cái là trao liệm cửu thiên hùng ưng, một cái chỉ là trên đất sâu kiến thôi. Lý Hàng có tư cách gì xứng với Triệu Hồng Y Lìa? Chỉ sợ cũng ngay cả Triệu Hồng Y Lìa một cọng tóc gáy đều không xứng với. Bất quá Triệu Hồng Y Lìa cũng là một cái có tính tình người, nếu như cưỡng ép chia rẽ hai người, chỉ sợ sẽ làm cho Triệu Hồng Y Lìa bất mãn trong lòng, thậm chí sẽ ghi hận Lão Thái Quân. Mà Lão Thái Quân trùng hợp cũng biết Lý Hàng càng là một cái có ngạo khí người, chính là bởi vì xem xét đến Lý Hàng nhược điểm chỗ, kết quả là Lão Thái Quân mới tận lực che giấu tin tức để Triệu Hồng Y không được biết. Chỉ cần Triệu Hồng Y thì không có đạt được tin tức này, liền sẽ không xuất thủ tương trợ. Có thể Lý Hàng lại căn bản cũng không rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối ngọn nguồn. Kể từ đó, cũng liền cho Lý Hàng tạo thành một loại ảo giác. Có một đợt này thao tác đằng sau, Lý Hàng cảm thấy chính là Triệu Hồng Y thấy chết không cứu, không nguyện ý trợ giúp phụ thân của hắn Lý Trung Xu. Từ đó để Triệu Hồng Y cùng Lý Hàng hai người triệt để trở mặt thành thù. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước cử động, quả thật không có bất kỳ cái gì một chút xíu vấn đề. Lý Hàng quả thật thượng đạo. Lý Hàng đã đem phụ thân của hắn bị giáng chức ra ngoài sự tình, trách tội tại Triệu Hồng Y ở trên thân, cho là đây là Triệu Hồng Y cố ý thấy chết không cứu. Nếu không, cũng sẽ không để phụ thân của hắn bị kiếp nạn này. Vì biểu đạt đối với Triệu Hồng Y thì bất mãn cùng lửa giận, vô luận Triệu Hồng Y thì trong khoảng thời gian này, như thế nào đi tìm Lý Hàng, như thế nào đi giải thích, Lý Hàng từ đầu đến cuối đều tránh không gặp căn bản liền không nguyện ý đối mặt Triệu Hồng Y thì tin tưởng chỉ cần Triệu Hồng Y thì lại đi gặp Lý Hàng mấy lần, lại đụng đến mấy lần khó khăn. Cũng có thể minh bạch, Lý Hàng cùng với nàng, cuối cùng không phải người một đường. Chỉ cần Triệu Hồng Y thì có thể nhận rõ ràng hiện thực, cũng không tính là già phu nhân mộc lòng, đặc biệt bố trí tốt lần này của diện. Chương 590, đẩy mạnh đoạn nhân duyên này chương 590, đẩy mạnh đoạn nhân duyên này nghe được Lao Thái Quân nói tới, bên cạnh ma ma vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, tham dò tính dò hỏi Lao Thái Quân, nếu tiểu tử kia như vậy làm cho người phiền chán, sao không trực tiếp xuất thủ, làm thịt tiểu tử kia? Dựa theo ma ma ý tứ, bằng vào hắn Triệu thị bộ tộc thực lực, muốn giết chỉ là một cái Lý Hàng, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm thịt Lý Hàng, cũng không cần tốn nhiều sức. Vì sao Lao Thái Quân không dùng trực tiếp đơn giản biện pháp, ngược lại phải phí nhiều trắc trở? Dùng biện pháp như vậy, đi chia rẽ Triệu Hồng Y cùng Lý Hàng hai người. Nghe nói lời ấy, Lão Thái Quân lại cười nhạt một tiếng. Hồng Y tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đừng nhìn Hồng Y bề ngoài yếu đuối, nội tâm lại cực kỳ kiên cường, chính là một cái quật cường nữ nhân. Nếu như ta xuất thủ đối phó Lý Hàng, diệt đi Lý Hàng, thậm chí diệt đi toàn bộ Lý gia, tự nhiên là trở bàn tay sự tình. Có thể chuyện này cũng sẽ để Hồng Y lòng sinh phản cảm, thậm chí để Hồng Y ghi hận lên ta Triệu thị bộ tộc, rất có thể cùng ta Triệu thị bộ tộc trở mặt thành thù. Những năm này đến nay, ta Triệu thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi, không người kế tục, căn bản liền không ai có thể đủ lên được mặt bàn. Hồng Y Thiên Phú chính là Triệu thị bộ tộc trong thế hệ trẻ tuổi kinh khủng nhất, chính là ta Triệu thị bộ tộc hy vọng, ta Triệu thị bộ tộc tương lai đều hẳn là đặt ở trên người hắn. Năm đó Hồng Y, bởi vì khi còn bé không có biểu hiện ra thiên phú hơn người, lại thêm mẫu thân hắn qua đời sớm, Triệu thị bộ tộc trong thế hệ tuổi trẻ, căn bản liền không có bất luận kẻ nào chào đón nàng, liền ngay cả Triệu thị bộ tộc trưởng bối cũng hoàn toàn không có đem hắn coi là chuyện to tát. Cái này cũng đưa đến Hồng Y nội tâm, đối với Triệu thị bộ tộc cũng không có quá bao sâu dày tình cảm, muốn dùng Triệu thị bộ tộc đến khóa lại Hồng Y, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nếu như ta lại ra tay, đem Lý Hàng giết đi, tiện thể lấy giải quyết toàn bộ Lý gia, sẽ chỉ làm Hồng Y sinh ra phản cảm. Trong lòng đối với Triệu thị bộ tộc cái kia một chút xíu tình cảm, cũng sẽ triệt để tan thành mây khói, từ đó để cho ta Triệu thị bộ tộc đã mất đi như thế một cái ưu tú nhất nhân tài. Nói đến đây lời nói thời điểm, Lão Thái Quân chậm rãi đứng dậy, khi mắt trong ánh mắt toát ra mấy phần ý vị thâm trường thần sắc. Cho nên chuyện này nhất định không thể nóng nổi, nhất định không thể đứng tại Hồng Y mặt đối lập bên trên, nhất định phải để tâm hắn cam tình nguyện cùng Lý Hàng tách ra, nhất định phải muốn để nàng triệt để hết hy vọng. Chỉ có hắn triệt để từ bỏ Lý Hàng mới xem như đại công cáo thành. Nghe được Lao Thái Quân như vậy rất nhiều mưu đồ, Mama cũng sớm đã cúi đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây là bẩm sinh đối với Lao Thái Quân kính sợ thần sắc. Lao Thái Quân từ nhỏ đã ưa thích Triệu Hồng Y Liễu, vẫn luôn đối với Triệu Hồng Y chiếu cố có thừa. Nhất là theo Triệu Hồng Y Liễu thiên phú từ từ triển lộ ra, trở thành Triệu thị bộ tộc trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất tồn tại. Lao Thái Quân đối với Triệu Hồng Y Liễu yêu thích cũng cùng ngày càng tăng. Phóng nhãn toàn bộ Triệu thị bộ tộc tất cả mọi người minh bạch, Lao Thái Quân đối đãi Triệu Hồng Y Liễu đến tột cùng như thế nào, hoàn toàn liền đem Triệu Hồng Y Liễu xem như chính mình hòn ngọc quý trên tay bình thường bồi dưỡng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lao Thái Quân sở dĩ như vậy đối đãi Triệu Hồng Y Liễu, ở trong đó thế mà còn nhiều thêm rất nhiều không muốn người biết tính toán. Nhất là tại Triệu Hồng Y Liễu thực lực đạt được tăng lên, tại thiên phú của hắn hoàn toàn hiện lộ ra đằng sau, Lao Thái Quân tận lực bồi dưỡng Triệu Hồng Y Liễu, kỳ thực cũng là đang tính toán Triệu Hồng Y Liễu. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Lao Thái Quân cách làm cũng không có bất luận cái gì một chút xíu vấn đề. Thân ở đại gia tộc ở trong, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Nhất là Lao Thái Quân thân phận địa vị, chỉ là thân nhân ở giữa tình cảm, lại coi là cái gì? Lao Thái Quân hành động, toàn bộ đều là vì Triệu thị bộ tộc lợi ích. Vì Triệu thị bộ tộc, nàng có thể hy sinh hết thảy. Cho dù là hy sinh Triệu Hồng Y thì tại Lao Thái Quân trong lòng, cũng là sẽ không tiếc. Bất cứ chuyện gì đều không thể cùng Triệu thị bộ tộc tự thân lợi ích đánh đồng. Mặc dù Triệu Hồng Y thì cũng không có chút nào ngoại lệ. Khi nhìn đến Triệu Hồng Y thì thể hiện ra kinh khủng thiên phú, lại nhìn thấy ứng theo thời gian tăng trưởng, Triệu Hồng Y thì dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Vô luận là dáng người tướng mạo khí chất, còn là tu luyện thiên phú thân phận địa vị, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lão Thái Quân tự nhiên cố ý muốn mượn Triệu Hồng Y Liễu, làm cho cả Triệu thị bộ tộc thực lực cùng lực ảnh hưởng đều chiếm được tăng cường. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lão Thái Quân cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu là lão thân không có đoán sai, một chữ sánh vai song thế tử điện hạ, không được bao lâu thời gian, liền sẽ trở lại kinh thành đi. Căn cứ chúng ta phải đến tin tức, nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử trở lại kinh thành, cũng liền mấy ngày nay thời gian. Lão Thái Quân bất cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, rồi mới lên tiếng, qua một thời gian ngắn, chính là lão thân đại thọ những năm này đến nay, lão thân cũng chưa từng làm qua, vừa vặn mượn cơ hội này xử lý lớn một trận, đến lúc đó mời nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử điện hạ đến đây xem lễ. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, ngàn vạn không thể để thế tử điện hạ cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ, cũng không thể mất ta Triệu thị bộ tộc mặt mũi. đến lúc đó chỉ hy vọng Thế tử điện hạ có thể xem ở lão sinh tấm mặt mo này phân thượng, cho ta mặt mũi này. Nếu không, hết thảy tất cả mưu đồ sẽ phó mặc. Đối với Lao Thái Quân mà nói, hắn lớn nhất nhu đồ, đơn giản chính là muốn đem Triệu Hồng Y Lìa đưa cho Tần An Lan. Nếu như có thể làm cho Triệu Hồng Y Lìa trở thành thế tử phi, cũng chính là tương lai hoàng hậu. Hắn Triệu thị bộ tộc liền có thể cùng Tần thị bộ tộc gắt gao khóa lại cùng một chỗ. Đối với Triệu thị bộ tộc mà nói, trong đó lợi ích quan hệ cùng lợi hại quan hệ, liền có thể muốn mà biết. Nghe được Lao Thái Quân nói tới ma ma trên khuôn mặt, cũng toát ra mấy phần cười ha hả thần sắc. Lao Thái Quân hy vọng, không ai không biết, không người không hiểu, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, bất luận kẻ nào nhìn thấy Lao Thái Quân, đều sẽ cho Lao Thái Quân ba phần chút tình mọn. Chúng ta Triệu thị bộ tộc những năm này đến nay vẫn luôn cùng Tần thị bộ tộc có mật thiết băng lai. Thế tử điện hạ khi biết Lao Thái Quân tự mình mời hắn đến đây, khẳng định sẽ cho Lao Thái Quân phần này mặt mũi. Lời nói này nói Lao Thái Quân tâm hoa nộ phóng, hắn thấy mình đích thật hay là có như thế một chút xíu mặt mũi. Chỉ cần có thể chính là một lần Tịnh Kiên Vương Thế tử Tần An Lan mời đến phủ đệ đến, an bài Tần An Lan cùng Triệu Hồng Y để gặp mặt. Tin tưởng muốn thúc đẩy đoạn nhân duyên này cũng bất quá là vấn đề thời gian, nhất định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một chút xíu chỗ sơ suất. Thật tình không biết, ngay tại Lao Thái Quân nhu đồ đồng thời, trong kinh thành một chỗ khác, Lý Hàng bỏ đầu bức hai, đã lâm vào triệt để trạng thái điên cuồng. Hắn điên cuồng loạn trọn đầu, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tựa hồ cũng không tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chương 591, thất bại vô số lần. Chương 591, thất bại vô số lần. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lý Hàng chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt toát ra mặt mũi tràn đầy thống khổ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng thần sắc. Từ khi trùng sinh đến nay, có được cảm giác tiên tri bản lĩnh, lại thêm Lý Hàng trong tay còn nắm giữ lấy chính mình kiếp trước lớn nhất bàn tay vàng. Lý Hàng đối với mình tương lai mưu đồ vẫn luôn là lòng tin tràn đầy, có 10 phần tự tin. Mà Lý gia phụ đệ đám người nhìn thấy bọn hắn đại thiếu gia hành vi cử chỉ đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không giống lấy trước kia giống như lô mãng, cũng không giống dĩ vãng như vậy, cả ngày đóng cửa không ra, cả người trên mặt đều trải rộng lâm trầm. Hiện nay Lý Hàng hoạt bát sáng sủa, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo mấy phần phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Nhận Lý Hàng ảnh hưởng, cũng làm cho Lý gia đám người chậm rãi từ lúc trước Lý Trung Xu bị giáng chức trong khói mù đi ra, gặp được sự tình cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo lại, có thể đi phân tích suy tư những vấn đề này. Mà Lý Hàng sở dĩ như vậy lòng tin tràn đầy, đối với mình tràn đầy lòng tin, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, đó là bởi vì Lý Hàng phi thường rõ ràng, sống lại một đời chính mình nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nếu không, chính mình sống lại một đời cũng không thể cải biến ở kiếp trước bi kịch, còn để bi kịch tái diễn. Vậy hắn sống lại một đời ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Bất quá đối với Lý Hàng mà nói, cảm giác tiên tri tuy nói là hắn lớn nhất bàn tay vàng, vậy cũng chỉ là bàn tay vàng một trong. Lý Hàng lớn nhất dựa vào hay là chính mình ở kiếp trước lấy được bàn tay vàng, chỗ kia kinh khủng bí cảnh. Chỗ bí cảnh kia đã sớm cùng Lý Hàng thần hồn hợp hai là một. Mặc dù Lý Hàng trùng sinh, nhưng cũng đem chính mình đời trước lớn nhất bàn tay vàng cho cùng nhau mang theo tới. Không chỉ có như vậy, trùng sinh trước đó bàn tay vàng Thiên Lan bí cảnh cũng chỉ là có thể điều chỉnh thời gian thôi. Có Thiên Lan bí cảnh điều tiết khống chế thời gian, để Lý Hàng đợi ở trên trời lan trong bí cảnh thời gian một năm, đối với ngoại giới mà nói, vẹn vẹn phát sinh một ngày thời gian. Lý Hàng đời trước cũng chính là dựa vào Thiên Lan bí cảnh ở bên trong tích lũy đại lượng kinh nghiệm, thông qua Thiên Lan bí cảnh thời gian biến hóa, điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, để Lý Hàng rốt cục có thể tu thành đại đế cảnh giới, có được cùng Tần An Lan sức đánh một trận năng lực. Có thể sau khi trùng sinh Thiên Lan bí cảnh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thể điều tiết khống chế thời gian, thậm chí còn có thể thôi diễn bản vật. Lý Hàng hoàn toàn có thể phát huy thời gian dài cùng tinh lực, mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh chênh lệch thời gian, cùng thôi diễn bản vật năng lực, không ngừng thôi diễn ra bản thân nhân sinh, có thể làm cho chính mình cả đời này thôi diễn ra hàng trăm hàng ngàn hàng vạn nhân sinh. Từ đó ở trong đó tìm tới một đầu thuộc về mình nhân sinh. Nương tựa theo đầu này bằng phẳng cuộc sống như thế con đường, cũng có thể để Lý Hàng trực tiếp cất cánh. Phải biết, người bình thường cả một đời đều sẽ gặp phải vô số lựa chọn, thì càng không cần phải nói những tu sĩ kia. Mỗi một đầu lựa chọn chính là một cái phân xóa giao lộ. Vô luận người đi đâu một con đường, kết cục sau cùng đều sẽ phát sinh khác nhau một trời một vực. Lần trước Lý Hàng, bởi vì không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, lúc mới bắt đầu nhất, càng là không có bàn tay vàng, dẫn đến hắn tại đối mặt rất nhiều trọng đại lựa chọn thời điểm, luôn luôn làm ra sai lầm lựa chọn, mới có thể để Lý Hàng thương tiếc trung thân. Cho dù trước khi chết, đều có được rất nhiều tiếng mới. Cuối cùng tại cùng Tần An Lan quyết chiến ở trong, bị Tần An Lan nhẹ nhõm chém giết. Nhưng hôm nay, mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh lực lượng, nó có thể ở trên trời lan trong bí cảnh, làm ra vô số thôi diễn, vô số lựa chọn, đem vận mệnh của mình hoàn toàn thôi diễn đi ra. Cái này tương đương với Lý Hàng không chỉ có được cảm giác tiên tri bản lĩnh, tương đương với mình tại Thiên Lan trong bí cảnh thôi diễn ra mấy vạn thứ nhân sinh, sống lại mấy vạn lần, thậm chí là mấy trăm vạn lần, mà lại đương tựa theo những ngày thôi diễn, cũng có thể để thu Lý Hàng có được mấy trăm vạn lần ký ức. Lần trước phạm sai lầm, Lý Hàng lần này là tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục phạm bảo. Lần trước tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, Lý Hàng không thể làm gì, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu biện pháp có thể đối phó Tần An Lan, thậm chí còn bị Tần An Lan đùa bỡn đang vỗ tay ở trong, bị nó dễ dàng chém giết. Có thể thì tính sao? Chính mình có được cơ hội sống lại, chính mình lại một lần nữa thu được chủ sinh. ở kiếp trước không cách nào chiến thắng đối phương Lý Hàng, mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh lực lượng, có thể lại một lần thôi diễn nhân sinh của mình. Một lần không chiến thắng được đối phương, 10 lần thì như thế nào, 100 lần thì như thế nào, 100.000 lần đằng sau. Lý Hàng tin tưởng, chính mình cuối cùng có thể tìm tới một đầu, chiến thắng Lý Hàng con đường, chiến thắng đối phương đường tắt. Bởi vậy, đối với mình đường báo thủ, Lý Hàng có thể nói là lòng tin tràn đầy, dễ như trở bàn tay. Hắn tin tưởng, nương tựa theo bản lãnh của mình, lại thêm Thiên Lan bí cảnh trợ giúp, tìm kiếm ra một đầu thích hợp bản thân báo thủ con đường, còn không phải dễ dàng sự tình. Nhưng mà làm cho Lý Hàng tuyệt đối không ngờ rằng, làm cho Lý Hàng nội tâm sinh ra tuyệt vọng là, chính mình mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh lực lượng, không ngừng tôi diễn, ý đồ tìm kiếm được một đầu con đường thuộc về mình. Tìm kiếm được một đầu, có thể đi tìm Tần An Lan báo thủ rửa hận con đường. Tuy nói mỗi lần dùng biện pháp đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng hắn thôi diễn một lần lại một lần, kết quả sau cùng lại là giống nhau. Hắn bại, không giữ lại chút nào thua ở Tần An Lan trong tay. Bị bại triệt triệt để, bại không có bất kỳ cái gì một chút xíu đường lùi, mà lại mỗi một lần kết cục đều là cơ bản giống nhau. Cuối cùng đều là lấy cực kỳ thê thảm biện pháp, bị ương ép hạ tuyến. Hắn một lần nữa thôi diễn ngàn vạn lần, liền thua ở Tần An Lan trong tay ngàn vạn lần. Đều bị Tần An Lan đánh thương tích đời mình. Mặc dù hắn tích lũy vô số lần kinh nghiệm, vừa tìm được rất nhiều biện pháp, có thể như cũng không làm gì được Tần An Lan. Tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, phản phất là hắn mãi mãi cũng không thể vượt qua mỗi ngày hố. Tần An Lan giống như hắn trên trời chân thần, mà hắn Lý Hàng chỉ là trên đất sâu kiến. Vô luận sâu kiến làm ra cỡ nào cố gắng, tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, vẫn như cũng là bị đối phương toàn phương bị nghiền ép. Hắn căn bản cũng không rõ ràng, đối mặt mình đến tột cùng là cái gì. Càng không rõ, rõ ràng Tần An Lan niên kỷ cùng mình không kém bao nhiêu. Hắn cùng Tần An Lan ở giữa lớn nhất chính lệch, đơn giản chính là thân phận khác biệt. Tần An Lan thân là Tần thị bộ tộc thiếu chủ, nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, có thể điều động lực lượng nhiều vô số kể. Trái lại hắn Lý Hàng, bởi vì xuất thân Hàn Vi nguyên nhân, gia tộc thế lực đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Tần An Lan điểm xuất phát cũng đã là tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua điểm cuối cùng. Đối phương điểm xuất phát liền có thể tùy tiện treo lên đánh người khác điểm cuối cùng. Nhưng đối với Lý Hàng mà nói, đây hết thảy căn bản liền cũng không trọng yếu. Hắn tin tưởng bằng vào năng lực của mình, như cũ có thể đánh bại Tần An Lan. Chương 592, thật chẳng lẽ muốn đầu nhập vào Tần An Lan chương 592, thật chẳng lẽ muốn đầu nhập vào Tần An Lan. Tần An Lan thân là Tần thị bộ tộc thiếu chủ, nhất tự Tịnh Tiên Vương thế tử, trong tay có thể điều động thế lực nhiều vô số kể. Rất nhiều chuẩn đế cường giả, hắn đều có thể tùy tiện điều động. Nương tựa theo trong tay đối phương thực lực, hoàn toàn có thể treo lên đánh Lý Hàng, đánh Lý Hàng không thở nổi. Tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu sức hoàn thủ. Có thể thì tính sao? Lý Hàng tin tưởng, chính mình có được Thiên Lan bí cảnh nơi tay, lại có cảm giác tiên tri bản lĩnh. Chỉ dựa vào cái này hai đầu, cũng đủ để san bằng chính mình cùng Tần An Lan ở giữa chênh lệch. Nhưng đến đầu đến, Lý Hàng mới phát hiện, ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ, đến cỡ nào buồn cười. Hắn cùng Tần An Lan ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là thân phận địa vị đơn giản như vậy, mà là thật sự chênh lệch. Đối phương thiên phú, đối phương có hết thảy, đều có thể toàn phương vị nghiền ép Lý Hàng, đều có thể treo lên đánh Lý Hàng. Tần An Lan thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Căn cứ Thiên Lan bí cảnh thôi diễn, Tần An Lan thực lực so với chính mình trong tưởng tượng kinh khủng đâu chỉ một đinh nửa điểm. Thậm chí Lý Hàng đều có thể cảm giác được, Tần An Lan so với ở kiếp trước mà nói, lại mạnh mẽ rất nhiều, cường đại đến làm cho người nhìn má phát khiếp, thậm chí để Lý Hàng nội tâm cũng không khỏi được nhiều ra một chút tuyệt vọng. Tại trải qua vô số lần thất bại đằng sau, Lý Hàng lòng tự tin cũng bị trước nay chưa có đả kích, cả người đều trở nên tóc hai bù xù, tinh thần mệt mỏi, không còn có bắt đầu thời điểm, như vậy ung dung không đổi, một mặt tràn đầy tự tin. Hắn tựa như là một cái quả bóng xì hơi bình thường, chỉ để đã mất đi sinh cơ bừng bừng, đã mất đi tất cả hy vọng. Đối với Lý Hàng tới nói, hắn chỗ dựa lớn nhất, không ai qua được trong tay Thiên Lan bí cảnh. Thậm chí Thiên Lan bí cảnh so với chính mình cảm giác tiên tri bản lĩnh mà nói, mạnh đều không chỉ là một đinh nửa điểm. Có thể Lý Hàng kết quả là mới phát hiện, Thiên Lan bí cảnh tuy nói là khủng bố như vậy, lại như cũng không có cách nào đối phó Tần An Lan. Dù là chính mình trải qua vô số lần nếm thử, kết quả là cuối cùng đều là thất bại. Trải qua rất nhiều thất bại, mặc dù Lý Hàng đạo tâm kiên cố, lúc này cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất luận kẻ nào tại sau khi trùng sinh mới phát hiện, nguyên lai sự mạnh mẽ của kẻ địch đã để hắn tuyệt vọng. Dù là tự mình làm lại nhiều cố gắng, đều không có bất luận cái gì một chút xíu báo thù rửa hận hy vọng. Hít thở sâu một hơi, cố gắng bình phục tốt chính mình tâm tình. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hàng viên kia táo bạo bất an tâm, cuối cùng bị cưỡng ép chấn áp xuống, cả người cũng biến thành bình tĩnh đứng lên. Trong đầu của hắn không ngừng suy tư, nên như thế nào báo thù rửa hận, như thế nào giết Tần An Lan, như thế nào hoàn thành giấc mộng của mình. Cả người tóc hai bù xù đồng thời, một đầu tóc đen cũng sớm đã đem Lý Hàng tấm kia dần dần khuôn mặt dữ tợn, toàn bộ đều che lấp. Tại mái tóc màu đen bao phủ phía dưới, Lý Hàng đại song tràn đầy sáng ngời đôi mắt, tản mát ra vô cùng vô tận thống khổ. Mặc dù lúc này Lý Hàng như cũng không có cam lòng, không cam tâm chính mình cứ như vậy thất bại, không cam tâm chính mình không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp đi hướng Tần An Lan báo thù. Bình thường biện pháp khẳng định là không thể thực hiện được, Tần An Lan thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù ta mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh lực lượng cố gắng ngàn vạn lần, kết quả là hay là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, trừ bỏ bị Tần An Lan miểu sát, vẫn là bị miểu sát. Chẳng lẽ lại ta thật muốn đi bên trên một con đường sao? Lý Hàng cúi đầu, trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm cái gì. Hắn ngôn ngữ ở trong đều mang mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, mang theo rất nhiều do dự, một bộ âm tình bất định bộ dáng. Hắn mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh lực lượng, không ngừng mà thôi diễn vận mệnh của mình. Mỗi một thế đều lựa chọn khác biệt vận mệnh, đi cùng Tần An Lan chống lại. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mỗi khi Lý Hàng coi là chính mình có được đầy đủ đối phó Tần An Lan lực lượng, đi tìm Tần An Lan quyết nhất tử chiến thời điểm mới phát hiện, Tần An Lan so với chính mình trong tưởng tượng kinh khủng nào chỉ là một đinh nửa điểm. Mặc dù Lý Hàng cho là tu vi của mình đã tôi luyện kiên cố, thực lực của mình cũng đã nhận được củng cố, cuối cùng vẫn bị Tần An Lan dễ dàng đánh bại. Lý Hàng thậm chí đều có thể cảm giác được, Tần An Lan tại đánh bại chính mình thời điểm, căn bản liền vô dụng dốc hết toàn lực, đối phương chỉ là tùy tiện vừa ra tay, cũng đã là Lý Hàng khó mà địch nổi điểm cuối cùng, đều bị Tần An Lan nhanh chóng diệt sát. Duy chỉ có một lần, Lý Hàng cũng không biết là bực nào duyên cớ, có lẽ là quỷ thần xui khiến duyên cớ. Hắn mở ra lối riêng, lựa chọn một đầu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biện pháp, lựa chọn đầu nhập vào Tần An Lan. Không sai, Tần An Lan cùng hắn Lý Hàng có huyết hải thâm cửu. Có thể Lý Hàng hay là lựa chọn chịu đựng, không chỉ có tạm thời buông xuống cửu hận, lựa chọn đầu nhập vào đến Tần An Lan bên cạnh, trở thành Tần An Lan một đầu chó săn. Nương tựa theo chính mình tàn nhẫn vô tình, vì Tần An Lan làm ra các loại chuyện ác, không tiếc tàn sát mấy triệu, trở thành một cái danh xứng với thực đại ác nhân. Không biết bao nhiêu tu sĩ chết thảm tại hắn Lý Hàng trong tay. Cũng chính là nương tựa theo Lý Hàng phần này quả cảm kiên quyết cùng ngoan độc người vì Tần An Lan vô số chuyện ác, cuối cùng vẫn lấy được Tần An Lan tín nhiệm, trở thành Tần An Lan tâm phúc một trong. Chính là nương tựa theo những này mới có thể để Lý Hàng từng bước một tới gần Tần An Lan, từng bước một đạt được Tần An Lan tín nhiệm, thậm chí ở trên triều đình đều nắm giữ không ít quyền nói chuyện. Cũng là dựa vào những này, cũng làm cho Lý Hàng có được cùng Tần An Lan nhất quyết cao thấp, quyết nhất tử chiến ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đây là Lý Hàng duy nhất một lần cùng Tần An Lan chính diện đối quyết, cũng là Lý Hàng nhất có lòng tin đánh bại Tần An Lan một lần kia. Đáng tiếc, tại thời khắc mấu chốt nhất, cũng không biết bởi vì cỡ nào nguyên nhân, thôi diễn đột nhiên xuất hiện cái vấn đề sau. Trải qua hết thảy, toàn bộ đều bị một đoàn mê vụ bao phủ. Liền ngay cả Lý Hàng đều không rõ ràng, lần này cùng Tần An Lan quyết đấu, đến tột cùng ai sống ai chết, ai mạnh ai yếu, cũng làm cho Lý Hàng không có xem xét đến kết cục sau cùng đến tột cùng như thế nào. Cũng mặc kệ như thế nào, lần này chính là Lý Hàng thôi diễn mấy vạn lần đến nay, duy nhất có thể đánh bại Tần An Lan cơ hội. Tuy nói kết quả sau cùng bị một đoàn mê vụ bao phủ, có thể vẹn vẹn từ Lý Hàng thôi diễn kết quả tới nói, Lý Hàng có chắc chắn 8 phần 10 có thể đánh bại Tần An Lan, thậm chí chu sát Tần An Lan. Dựa theo thường quy biện pháp, vô luận Lý Hàng lựa chọn dùng cỡ nào biện pháp cắt vào, đều khó có khả năng đánh bại Tần An Lan, thậm chí căn bản liền không cách nào dung chuyển Tần An Lan mảy may. Muốn đánh bại Tần An Lan dạng này biến thái, nhất định phải mở ra lối riêng, thông qua mặt khác cổ quái kỳ lạ biện pháp, mới có thể để Lý Hàng đa ra một chút phần thắng. Mà căn cứ Lý Hàng thôi diễn, âm thầm đầu nhập vào Tần An Lan, âm thầm xúc tích lực lượng, mới là chính mình duy nhất đánh bại Tần An Lan cơ hội. Thật chẳng lẽ muốn để hắn Lý Hàng đi vụ trộm đầu nhập vào Tần An Lan, trở thành Tần An Lan chó săn sao? Chương 593, sẽ không cô phụ nữ nhân này, chương 593, sẽ không cô phụ nữ nhân này có thể không khách khí chút nào nói, mặc dù có Thiên Lan bí cảnh trợ giúp, Lý Hàng muốn đi tìm Tần An Lan báo thù rửa hận, cũng không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm hy vọng. Duy nhất một tia hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào trong chuyện này. Mặc dù có một chút như vậy hy vọng, Lý Hàng đều lâm vào do dự trạng thái. Bởi vì lựa chọn này đối với Lý Hàng mà nói, quả thực là một cái khó mà quyết định, làm cho Lý Hàng thống khổ vạn phần lựa chọn. Bởi vì tại một đời kia ở trong, hắn lựa chọn đầu phục Tần An Lan, vì Tần An Lan làm vô số chuyện xấu, có thể nói là giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Cũng sớm đã thành một người người kêu đánh đại ma đầu. Tất cả mọi người hiểu lầm hắn, đều không để ý giải hắn. Trong tay của hắn, cũng dính đầy vô số người máu tươi. Liên để luôn luôn đều lấy chính trực lấy xưng Lý Hàng, cũng cảm giác mình biến thành người không ra người, quỷ bất quỷ tên điên, cả người đều triệt để điên cuồng lên. Nếu không phải trong lòng còn thừa lại cựu hận, đang không ngừng thúc giục hắn, khu xử hắn, chỉ sợ Lý Hàng cũng sớm đã điên mất rồi. Lý Hàng trên khuôn mặt toát ra mặt mũi tràn đầy âm tình bất định thân sắc, cả người đều lâm vào thiên nhân giao chiến ở trong, cũng làm cho nó trở nên càng thêm lo lắng. Còn tại không ngừng suy tư, đắn đo lợi hại được mất, tiếp tục phụ trọng dùng, đầu này đường con đường, tạm thời lấy được Tần An Lan tín nhiệm, đến cuối cùng lại tìm Tần An Lan quyết nhất tử chiến, hay là trực tiếp liều lĩnh, cùng Tần An Lan huyết chiến đến cùng. Cho dù chính mình một bầu nhiệt huyết, cùng Tần An Lan huyết chiến đến cùng, đánh nhau chết sống. Tại trải qua vô số lần nếm thử đằng sau, Lý Hàng cũng minh bạch, vô luận chính mình đến tột cùng dùng như thế nào biện pháp, ở chính diện trên chiến trường cùng Tần An Lan quyết đấu, hắn đều không có bất luận cái gì một chút xíu phần thắng. Lúc trước mấy vạn lần thất bại đã chứng minh điểm này. Lý Hàng cũng không muốn tiếp tục đi nếm thử, tiếp tục đi đối mặt thất bại. Nếu như chịu đủ, dựa theo ở kiếp trước con đường đi tới. Tuy nói để bọn hắn Lý Hàng tiếp nhận vô số chửi rủa, trong tay lây dính vô số máu tươi, chí ít hắn còn có cơ hội, có thể đối mặt Tần An Lan, có thể cùng Tần An Lan quyết nhất tử chiến. Còn có rất nhiều nắm chắc, có thể giết Tần An Lan. Nghĩ tới đây, Lý Hàng thân thể run run rẩy rẩy, cả người cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà trong lòng của hắn đã làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Vừa nghĩ tới chính mình ở kiếp trước rất nhiều cựu hận, nghĩ đến cửa nát nhà tan mang đến đau đớn, hắn hay là lựa chọn từ bỏ nhân cách của mình, từ bỏ tính ngưỡng của chính mình, thậm chí từ bỏ hết thảy. Không làm khác, liền vì thay gia tộc báo thù, liền vì chu sát Tần An Lan, hoàn thành chính mình hai đời mộng tưởng. Một thế này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể buông tha Tần An Lan. Cho dù chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu hy vọng, cho dù muốn đem hắn trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, cho dù muốn đánh mất tất cả tín ngưỡng, Lý Hàng cũng muốn sau cùng phấn đấu một thành. sống lại một đời, nếu như không thể giết Tần An Lan, không thể báo thù rửa hận, như vậy hắn trùng sinh ý nghĩa ở nơi nào? Còn không bằng giống ở kiếp trước một dạng, trực tiếp chết tại Tần An Lan trong tay, bị Tần An Lan giết tốt. Nếu hắn trùng sinh một lần, liền muốn sống được có ý nghĩa, liền muốn xứng đáng chính mình một thế này trùng sinh. Dù là rơi vào A Di địa ngục ở trong, dù là lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, chỉ cần có thể giết Tần An Lan, hắn Lý Hằng đều nguyện ý đi nếm thử. Không phải liền là chịu đủ, không phải liền là trở thành Tần An Lan bên cạnh một con chó sao? Thì tính sao? Chỉ cần ta có thể giết Tần An Lan, có thể báo thù rửa hận, ta Lý Hằng đồng dạng có thể quật khởi. Tần An Lan ngươi đợi đấy cho ta lấy đi, lần này dù là ta bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, dù là ta rơi xuống địa ngục, ta cũng phải tìm ngươi báo thù, tìm ngươi lấy mạng. Lý Hằng trong lòng đã làm quyết định, lấy chính mình đối với Tần An Lan hiểu rõ, muốn đánh vào đến Tần An Lan bên cạnh cũng không phải một cái khó khăn vấn đề. Lý Hằng tin tưởng, bằng vào bản lãnh của mình, còn có thể làm được điểm này. Lo lắng duy nhất chính là, tại Tần An Lan mệnh lệnh phía dưới, Lý Hằng làm ra rất nhiều vi phạm lương tâm, vi phạm tổ tông quyết định. Chính mình phải chăng có thể tiếp nhận đây hết thảy? Có thể một đầu nào báo thù con đường, là như vậy vô cùng đơn giản, dễ dàng liền có thể hoàn thành. Muốn báo thù, không buông bỏ một chút đồ vật, không bỏ ra một chút đại giới, làm sao có thể đi đến thông? Đối với cái này, Lý Hằng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Đạo thanh âm này không phải mặt khác, chính là Lý Hằng muội muội phát ra tới. Âm thanh kia ở trong còn mang theo vài phần lo lắng. Đại ca, Hồng Y tỷ tỷ tới thăm ngươi, không biết ngươi tựa hồ lo lắng nhà mình đại ca Lý Hằng, còn không có tha thứ Triệu Hồng Y đi, bởi vì lần trước hiểu lầm, không chịu đi gặp Triệu Hồng Y đi. Lý Hằng muội muội cũng ở bên ngoài, vì đó lo lắng. Mà nghe nói lời ấy, nghe được muội muội nói tới, khi biết Triệu Hồng Y đi đột nhiên đến xem chính mình, Lý Hằng nội tâm rất nhiều tuyệt vọng cùng thống khổ, rất nhiều tâm tình tiêu cực, vào lúc này cũng tan thành mây khói, hoàn toàn tan biến tại trong lúc vô hình. Nếu nói ở kiếp trước tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Chứ không cách nào chiếu cố người trong nhà, trừ trơ mắt nhìn hắn Lý gia cả nhà trên dưới bị toàn bộ diệt sát, nhìn xem muội muội của mình chết oan chết uổng. Tiếc nuối lớn nhất cùng thống khổ, không ai qua được chính mình bỏ qua Triệu Hồng Y Liễu, bởi vì rất nhiều sự tình, rất nhiều hiểu lầm, cô phụ nữ từ này. Bởi vì chính mình chấp nhất cùng tùy hứng, một lần lại một lần tổn thương Triệu Hồng Y Liễu, lại tạo thành rất nhiều hiểu lầm, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh, thẳng đến chính mình chết tại Tần An Lan trong tay thời điểm, hắn đều không thể đủ nhìn thấy Triệu Hồng Y Liễu, nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, nhìn thấy cái này làm chính mình vì đó kinh tâm động phách nữ tử. Cũng chưa kịp cùng Triệu Hồng Y Liễu nói một tiếng thật có lỗi, nói một tiếng có lỗi với. Nếu sống lại một đời, hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho mình lưu lại bất luận cái gì một chút xíu tiếng với, nhất là đối với nữ nhân này. Một thế này, hắn nhất định phải đi tìm tới Triệu Hồng Y Liễu, nhất định phải đi nhìn xem chính mình hai đời đều yêu nữ nhân. Chính mình yêu mến nhất nữ nhân, hắn Lý Hằng đời này đều khó có khả năng bỏ lỡ nữa. Nghĩ đến đây, Lý Hằng thâm hô hấp một hơi, bình phục tốt chính mình tâm linh. Lúc này mới vội vội vàng vàng đi ra cửa đi. Nhìn thấy muội muội trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, Lý Hằng cũng rõ ràng, bởi vì chính mình sự tình, vô luận là muội muội hay là Triệu Hồng Y Liễu, đều lo lắng hồi lâu. Một thế này, hắn tuyệt đối sẽ không để hai người tiếp tục lo lắng chính mình sự tình. Khi nhìn đến đại ca Lý Hằng đi ra cửa đằng sau, cũng làm cho Lý Vân Sam triệt để thở dài một hơi. Nhìn đại ca cái bộ dáng này, hẳn là đã nghĩ thông suốt, đã triệt để tha thứ Hồng Y tỷ tỷ. Hai người bọn họ lại có thể như di vãng như thế, lại có thể ở cùng một chỗ. Hắn cũng vì nhà mình đại ca cảm thấy cao hứng, vì Triệu Hồng Y cảm thấy cao hứng. Chỉ cần bọn hắn hai người kia có thể quay về tại tốt, Lý Vân Sam liền đủ hài lòng. Chương 594, trở thành thân tỷ tỷ liền tốt. Chương 594, trở thành thân tỷ tỷ liền tốt. Mấy lần trước Lý Hằng, bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân, đối với Triệu Hồng Y Liễu hờ hững, căn bản liền không tuân theo, thậm chí cũng không nguyện ý gặp Triệu Hồng Y Liễu một mặt. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Tại Lý Hằng trong lòng, cho là Triệu Hồng Y Liễu thấy chết không cứu, mới có thể dẫn đến phụ thân của mình bị giáng chức đến vùng đất xa xôi. Nếu Triệu Hồng Y Liễu đều không bận tâm hai người bọn họ ở giữa hữu nghị, Lý Hằng cũng không quan tâm Triệu Hồng Y Liễu ý nghĩ. Tuy nói không có nói rõ, Lý Hằng ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, chính là muốn theo Triệu Hồng Y Liễu đoạn nghĩa tuyệt, triệt để đoạn tuyệt kết giao. Tình huống lúc đó, Triệu Hồng Y Liễu đích thật là không có bận tâm Lý Hằng phụ thân bị giáng chức ra ngoài sự tình. Có thể Lý Vân Sam từ đầu đến cuối đều tin tưởng Triệu Hồng Y Liễu sở dĩ làm như vậy, nhất định có hắn nỗi khổ tâm. Nói không chừng có lời khó nói gì, chỉ là không tốt giảng thuật đi ra. Bởi vậy hắn hy vọng ca ca của mình Lý Hằng có thể cùng Triệu Hồng Y Liễu gặp mặt một lần. Hai người có cái gì khúc mắc cũng có thể ở trước mặt giải khai, không đến mức giống như bây giờ lẫn nhau nghi kỵ. Mà Lý Vân Sam càng rõ ràng hơn, cha mình bị giáng chức ra ngoài địa chi sau, toàn bộ Lý gia liền đã mất đi nơi hạch tâm, sẽ cùng tại đã mất đi trụ cột. Hơi không cẩn thận, Lý gia đều sẽ hôi phi yên diệt, triệt để biến mất khỏi thế gian, mà trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn là Triệu Hồng Y ở sau lưng trợ giúp Lý gia. Nếu như không phải có Triệu Hồng Y gì ở chỗ dựa, chỉ sợ Lý gia cũng không tồn tại nữa, cũng không trở thành Lý Hằng phụ thân bị giáng chức ra ngoài địa chi sau, Lý gia còn có thể bình yên vô sự tồn tại ở bên trong, còn có thể ở kinh thành đặt chân. Phải biết toàn bộ trên triều đình quy củ đều là cực kỳ nghiêm ngặt, đều là cực kỳ tàn khốc. Giống Lý gia loại này, nguyên bản liền không có bao nhiêu cái cơ hàn môn tử đệ. Toàn bộ Lý gia sở dĩ có thể ở kinh thành đặt chân, dựa vào là chính là Lý Hằng phụ thân Lý Trung Su. Một khi Lý Trung Su rơi đài, bị giáng chức nơi khác đằng sau, người Lý gia phàm là có tại từng cái địa phương nhậm chức người, đều sẽ lọt vào trước nay chưa có thanh tẩy, thậm chí toàn bộ Lý gia đều sẽ lọt vào diệt môn chi ương. Mặc dù có nhân thủ bên dưới lưu tình, thả Lý gia một ngựa, có thể người của Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy thoải mái, chỉ sợ sớm đã bị người đuổi ra kinh thành. Nhất là ở sau đó náo động ở trong, Hiên Viên đại đế chiến tử, Tân đế đăng cơ, toàn bộ triều đình thế lực đều bị trước nay chưa có đại thanh tẩy. Có quan hệ với Hàn môn tử đệ thế lực, trên cơ bản đều đã bị trục xuất trung tâm quyền lực, thậm chí bị trục xuất kinh thành. Trong khoảng thời gian này đến nay, tử thương Hàn môn tử đệ càng là nhiều vô số kể. Mấy lần rửa sạch một chút đến, không ít Hàn môn tử đệ gia tộc đừng nói tiếp tục lưu lại kinh thành, đừng nói tiếp tục lúc trước quan chức phía trên, bị xét nhà diệt tộc thế lực cũng sớm đã nhiều vô số kể. Đừng nói là Hàn môn tử đệ, tại trận này lại một trận đại thanh tẩy ở trong, thậm chí đều có không ít thế gia đại tộc liên lụy trong đó, bị nhầm vào. Nào giống người của Lý gia, tuy nói bởi vì Lý Trung Su bị giáng chức ra ngoài địa chi sau, người của Lý gia làm sự tình cũng là chú ý cẩn thận, kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Thêm nữa người của Lý gia, mặc dù thân ở từng cái bộ môn, có thể toàn bộ đều là một chút dâu dịa chức vị, có lẽ cũng không có bao nhiêu người chú ý tới bọn chúng tồn tại. Có thể đối với những cái kia đã bị diệt mất cả nhà, bị trục xuất kinh thành, vĩnh cửu biến mất ở kinh thành các nơi thế lực mà nói, Lý gia đãi ngộ, quả thực là tốt đều không cần không cần. Mà hết thệ tất cả, cũng không phải là có nhân thủ bên dưới lưu tình, buông tha Lý gia, chính là có Triệu Hồng Y ở sau lưng chiếu ứng. Vị này Triệu thị bộ tộc đích nữ, Triệu Hồng Y vị này thiên kim đại tiểu thư lên tiếng. Tất cả mọi người vẫn là muốn cho Triệu Hồng Y mấy phần chút tình mọn, mới không có người đi tìm Lý gia phiền phức. Mà lúc trước nhà mình đại ca, bởi vì phụ thân sự tình, đem hết thệ tất cả, toàn bộ đều do tội tại Triệu Hồng Y Lìa trên thân, giận chó đánh mèo Triệu Hồng Y cho là hết thệ tất cả, toàn bộ đều là Triệu Hồng Y Lìa sai lầm, Lý Hàng hành động, cũng thật sâu tổn thương Triệu Hồng Y Lìa trái tim kia. Lý Vân Sam vốn cho là, Triệu Hồng Y Lìa sẽ không bao giờ lại tha thứ ca ca của mình Lý Hàng. Chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ chính là, Triệu Hồng Y Lìa tỉ tỉ lần này, lại một lần nữa tự mình đến nhà. Tuy nói Triệu Hồng Y Lìa lại một lần tới, có thể Lý Vân Sam cũng có thể rõ ràng phát giác ra được. Nếu như lần này đại ca còn dựa theo dị vãng một dạng đối với Triệu Hồng Y tỷ tỷ hờ hững, không nguyện ý tha thứ Triệu Hồng Y tỷ tỷ, chỉ sợ Triệu Hồng Y tỷ tỷ trong lòng biên kia kiên nhẫn cũng sẽ bị từ từ làm hao mòn hầu như không còn, cùng Lý Hàng cũng sẽ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng diễn biến thành nguyên bản hai cái thân mật vô gian hảo bằng hữu, triệt để quyết liệt, ân đoạn nghĩa tuyệt, biến thành hai cái người qua đường, tương đối người lạ. Lý Vân Sam trong lòng vẫn luôn thích vô cùng Triệu Hồng Y tỷ tỷ này. Triệu Hồng Y thì mặc dù sinh ra ở cực kỳ khủng bố Triệu thị bộ tộc, xuất thân hiền hách, thân phận địa vị hoàn toàn có thể treo lên đánh Lý Hàng tồn tại. Có thể Triệu Hồng Y thì đối xử mọi người ôn hòa, căn bản liền không có những thế gia kia đại tộc tử đệ trên thân, mang đến táo bạo kình cùng cao ngạo kình. Hắn đối đãi Lý Vân Sam đều là cực kỳ tốt. Căn bản liền không giống còn lại con em thế gia, ánh mắt cực cao, căn bản liền không có đem Lý Vân Sam dạng này phổ thông hàn môn tử đệ coi là chuyện to tát. Triệu Hồng Y thì tại đối đãi Lý Vân Sam, đối đãi Lý Hàng, thậm chí đối đãi tất cả tu sĩ vấn đề bên trên, đều là đối xử như nhau. Không có ỷ vào thân phận địa vị của mình, ỷ thế hiếp người. Cho nên Lý Vân Sam trong lòng cũng một mực hy vọng nhà mình đại ca Lý Hàng có thể cùng Triệu Hồng Y Lì một mực tốt như vậy sinh hoạt. Nếu như Triệu Hồng Y Lì tỷ tỷ có thể trở thành chị ruột của mình, có thể cùng Lý Hàng vĩnh vĩnh viễn xa sinh hoạt chung một chỗ, mới là Lý Vân Sam hy vọng nhìn thấy. Lý Vân Sam biểu tình biến hóa, bị Lý Hàng thu hết vào mắt. Hắn tự nhiên minh bạch nhà mình muội muội lúc này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Nghĩ tới đây cũng làm cho Lý Hàng trái tim kia vì đó ấm áp. Muội muội mình trong khoảng thời gian này đến nay một mực lo âu cuộc sống của mình trạng thái. Từ đầu đến cuối đều đang lo lắng Lý Hàng. Có như thế một người muội muội cũng làm cho Lý Hàng thể. Vô luận như thế nào, một thế này đều muốn bảo vệ tốt muội muội mình an toàn, tuyệt đối không thể làm trên một thế bi kịch tái diễn, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn muội muội chết tại những cựu địch kia trong tay. Không chỉ có là muội muội Lý Vân Sam, liền ngay cả Triệu Hồng Y Lì cũng giống như nhau, một thế này, hắn nhất định phải bảo vệ tốt hai nữ nhân này. Giờ này khắc này, Lý Hàng cũng trước bộ kia chán trường không chịu nổi trạng thái ở trong, từ từ lấy lại tinh thần. Tại đi hướng Lý Vân Sam đồng thời, trên mặt còn mang theo vài phần cười ha hả dáng tươi cười, ngươi yên tâm đi, ta biết làm sao làm, ta hiện tại liền đi gặp Hồng Y Lìa, nhìn thấy nhà mình đại ca rốt cục nguyện ý đi gặp mặt Triệu Hồng Y Lìa, rốt cục đáp ứng, cũng làm cho Lý Vân Sam tâm lý triệt để yên tâm lại. Tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt cũng treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Lý Vân Sam cứ như vậy nhảy nhót tưng bừng rời đi. Chương 595, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chương 595, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tuy nói lúc này Lý Vân Sam cũng phi thường muốn theo Triệu Hồng Y Lìa vị tỷ tỷ này thân cận một chút, tự thuật một chút hai người ở giữa tỷ muội tình cảm. Có thể Lý Vân Sam trong lòng hiểu thêm, nhà mình đại ca Lý Hàng lúc này mới hẳn là thật tốt, cùng Triệu Hồng Y trò chuyện chút, sẽ lấy hướng những cái kia loạn thất bát tao sự tình, toàn bộ đều giải thích rõ ràng. Chỉ có như vậy, hai người mới có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chính mình lưu tại nơi này chỉ có thể làm một cái bóng đèn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đại ca của mình Lý Hàng cùng Triệu Hồng Y. Lý Vân Sam là cái cô gái hiểu chuyện con, bởi vậy trực tiếp đem tất cả không gian cùng thời gian đều lưu cho đại ca Lý Hàng, tùy ý Lý Hàng đi tìm Triệu Hồng Y để trao đổi. Một bên khác, Lý Hàng nện bước bộ pháp, hướng phía đại sảnh đi đến. Rốt cục ở chỗ này gặp được một mặt lo lắng, tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt còn mang theo một chút tâm thần bất định bất an, ngay tại thật lâu đợi chờ mình Triệu Hồng Y đi. Triệu Hồng Y thì lúc này cũng cảm thấy Lý Hàng đến, nhìn thấy cùng mình hờn dỗi thật lâu Lý Hàng rốt cục xuất hiện trước mặt mình. Triệu Hồng Y thì tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt cũng treo mấy phần rất nhỏ dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng Lý Hàng lên tiếng chào hỏi. "Lý Hàng, ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi, ngươi rốt cuộc nguyện ý gặp ta?" Mà lúc này giờ phút này, lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Hồng Y đi tấm kia đẹp đẽ gương mặt, nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia gò má, Lý Hàng thần sắc si ngốc, cứ như vậy trông mong nhìn qua đối phương. Nhìn qua gần trong gang tấc tấm kia tuyệt mỹ để cho người ta ngạt thở gương mặt, Lý Hàng nội tâm đột nhiên nhiều hơn một cố vô danh xúc động. Hắn phi thường muốn xông lên phía trước, gắt gao ôm Triệu Hồng Y, đem nó ôm vào trong ngực, cứ như vậy ôm đối phương. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Triệu Hồng Y từ đầu đến cuối đều là Lý Hàng, nhất là chấp nhất, nhất là xoắn suy người. Hắn có lòng muốn bảo vệ đối phương. Làm sao mình kiếp trước không dành thế sự? Bởi vì rất nhiều hiểu lầm, mới đưa đến chính mình cùng Triệu Hồng Y dần dần từng bước đi đến. Sống lại một đời, Lý Hàng thề, nhất định sẽ không để cho bi kịch của kiếp trước trên người mình tái diễn. Lý Hàng nội tâm, mặc dù có cảm giác kích động này, nhưng vẫn là bị hắn cưỡng ép cho nén ở trong lòng, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Mình bây giờ cùng Triệu Hồng Y tuy nói là không nói chuyện không nói hảo bằng hữu, nhưng hắn cùng Triệu Hồng Y quan hệ trong đó, căn bản liền không có đột phá tầng kia giấy cửa sổ, không có đến một bước kia. Nếu như quá mức đường đột, tại Triệu Hồng Y nội tâm lưu lại một cái ấn tượng xấu, ngược lại sẽ để vị này tuyệt đại giai nhân lòng sinh bất mãn, thậm chí sinh ra đối với mình không hữu hảo tâm tư. Bất quá Lý Hàng nội tâm cũng không sốt ruột, bởi vì hắn rõ ràng mình đã tại Triệu Hồng Y cảm nhận ở trong lưu lại một viên ấn tượng không thể xóa nhòa. Liên giống với lúc trước chính mình đối với Triệu Hồng Y hờ hững, một mực cọ sát đối phương nhiều lần, có thể Triệu Hồng Y vẫn là không có từ bỏ chính mình, hay là nguyện ý tới gặp mình. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, Triệu Hồng Y thái độ đối với chính mình cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đem giữa hai người quan hệ do bằng hữu quan hệ biến thành người yêu quan hệ, cuối cùng vẫn sẽ cùng mình tại cùng nhau. Lần trước Triệu Hồng Y đến cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai Tần An Lan tại sự cảm nhận của hắn ở trong không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, thậm chí Triệu Hồng Y cũng sớm đã đem Lý Hàng xem như chính mình người yêu, xem như chính mình một nửa khác. Chỉ là bởi vì Lý Hàng lúc đó hành động theo cảm tính, một lần lại một lần hiểu lầm Triệu Hồng Y, mới có thể trầm trọng hơn mâu thuẫn, mới có thể để giữa hai người quan hệ hoàn toàn phá tan đến. Một thế này, theo chính mình có được ở kiếp trước ký ức, hắn nhất định sẽ chữa trị tầng kia vết rách, tuyệt đối sẽ không để giữa hai người quan hệ triệt để vỡ tan. Nghĩ đến đây, Lý Hàng trên khuôn mặt cũng toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt, ngôn ngữ ôn hòa cùng Triệu Hồng Y Lệ lên tiếng kêu gọi: "Hồng Y Lệ, đoạn thời gian trước là ta làm không đối, bởi vì ta phụ thân bị giáng chức ra ngoài dẫn đến tâm ta gấp như lửa đốt, các loại hiểu lầm ngươi, thậm chí còn giận chó đánh mèo ngươi, để cho ngươi chịu không ít ủy khuất. Ta chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lúc trước lô mãng hành vi." Nghe đến đó, để Triệu Hồng Y Lệ trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, đoạn thời gian trước đối với mình hờ hững, không nguyện ý thấy mình Lý Hàng, lần này không chỉ có nguyện ý gặp chính mình, thậm chí thái độ đối xử với mình đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối phương thế mà còn chủ động hướng mình nói xin lỗi, ngắn ngủi ngây người qua đi, kịp phản ứng Triệu Hồng Y Lệ, đáy lòng cũng vì đó vui mừng, càng nhiều hay là cảm động. Có Lý Hàng câu này xin lỗi, hắn chỉ cảm thấy chôn giấu ở trong lòng rất nhiều ủy khuất, vào lúc này cũng triệt để tan thành mây khói. Tại Triệu Hồng Y cảm nhận ở trong, từ đầu đến cuối đều đem Lý Hàng xem như bạn tốt của mình, xem như hắn chân quý nhất bằng hữu, cũng là Triệu Hồng Y Lệ bằng hữu duy nhất. Thậm chí Triệu Hồng Y Lệ nội tâm đối với Lý Hàng còn tràn đầy hảo cảm. Triệu Hồng Y Lệ nguyên bản liền không có bất kỳ bằng hữu, mặc dù Triệu thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đều tiếp nhận nàng, liền ngay cả Triệu thị bộ tộc rất nhiều trưởng bối đều đối với Triệu Hồng Y ưu ái có thừa. Có thể tuổi thơ thời điểm phát sinh những cái kia bất hạnh, từ đầu đến cuối để Triệu Hồng Y Lệ nhớ kỹ trong lòng. Vì vậy đối với Triệu thị bộ tộc cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Lý Hàng là bằng hữu của nàng, nàng càng đem nó xem như người nhà của mình. Liền ngay cả Triệu Hồng Y Lệ chính mình cũng không có phát giác được, mới biết yêu nàng, lúc này trong lòng đã sớm có Lý Hàng một chỗ cắm rủi. Hắn tự nhiên hy vọng Lý Hàng có thể trải qua thật tốt, cũng hy vọng giữa hai người mâu thuẫn có thể triệt để giải quyết, triệt để tiêu tan hiểm khích lúc trước, trở lại quá khứ. Nhưng hôm nay, theo Lý Hàng chủ động phát biểu, chủ động hướng mình xin lỗi, giữa hai người mâu thuẫn cũng triệt để tan thành mây khói. Hai người ở giữa hiểu lầm cũng giải trừ không còn một mảnh, cũng làm cho Triệu Hồng Y tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt toát ra mấy phần từ đáy lòng dáng tươi cười. Triệu Hồng Y thì ngôn ngữ cũng cực kỳ ôn hòa nói: "Lý bà ba chuyện bên kia ngươi không cần phải lo lắng, ta đã thông báo người bên kia, mặc dù thân ở biên giới chi địa, bọn hắn cũng sẽ đối với Lý bá bá sự tình hết sức chiếu cố, sẽ không để cho Lý bá bá ở bên kia gặp được bất luận cái gì một chút xíu phiền phức. Bất quá dưới mắt tình huống ngươi cũng phi thường rõ ràng, bây giờ trên triều đỉnh gió nổi mây phun, đủ loại thế lực đều nổi lên mặt nước, toàn bộ kinh thành đều lâm vào một đoàn trong hỗn loạn. Lấy Lý bá bá tình huống, trong thời gian ngắn ở giữa căn bản liền khó mà trở lại kinh thành, chuyện này cũng không thể nóng nổi, hy vọng ngươi có thể lý giải." Vẹn vẹn lời nói này cũng có thể nhìn ra được, bây giờ kinh thành có thể nói là quần quần sóng ngầm. Liền ngay cả Triệu Hồng Y Lìa dạng này hạng nữ lưu đều có thể thấy rõ bây giờ tình thế. Hiên Viên Đế tộc đã triệt để xuống dốc, thay đổi triều đại ngay tại không lâu sau đó. Chỉ sợ tương lai không lâu, toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc liền muốn nghênh đón hắn tân chủ nhân. Chương 596, tự mình mời chương 596, tự mình mời Tần thị bộ tộc thực lực, thật sự là nghịch tiên tồn tại, mà Tần An Lan làm Tần thị bộ tộc thiếu chủ, một khi Tần thị bộ tộc trưởng không lấy quyền hành, Tần An Lan thân phận địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn cùng Tần An Lan ở giữa chênh lệch cũng sẽ bị càng phóng đại. Nghĩ đến cái này nơi này, Lý Hàng trong ánh mắt đột nhiên lóe ra mấy phần lửa giận cùng sắc cơ. Mấy cái này biểu tình biến hóa chỉ là trong nháy mắt công phu, liền ngay cả Triệu Hồng Y Liệt đều không có phát giác ra được Lý Hàn dị thường. Tân thị bộ tộc thực lực thật sự là quá kinh khủng, có được cực kỳ khủng bố căn cơ, tại thượng cổ thời đại chính là cấp cao nhất thế gia đại tộc. Kỳ thật so với Hiên Viên Đế tộc mà nói, cũng vẹn vẹn kém nửa phần. Có thể theo thời gian trôi qua, Hiên Viên Đế tộc đã triệt để mai một đi, sắp rời khỏi lịch sử võ đài. Vừa nghĩ tới sinh tử của mình đại cựu địch, không chỉ có đuổi theo đời mở dạng, thân phận địa vị đã sớm thành Bắc Minh đại lục khó mà dung chuyển tồn tại, trở thành hiển hách nhất người. Lý Hàn nội tâm thống khổ có thể nghĩ, nội tâm sắc cơ cũng vào lúc này nhanh chóng hiện lên tới. Hít thở sâu một hơi, tận lực bình phục tốt nội tâm những cái kia phức tạp cảm xúc, Lý Hàn dùng sức nhẹ gật đầu. Chuyện này ta đã biết, vô luận như thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi ra tay trợ giúp mới là. Nhìn thấy Lý Hàn đã sớm trước trong khói mù đi tới, cũng không trách tội chính mình ý tứ, ngược lại như vậy thông tình đạt lý, như vậy khéo hiểu lòng người, minh bạch chính mình có xử. Triệu Hồng Y địa tâm bên trong cũng càng cao hứng, nàng cũng lo lắng Lý Hàn sẽ lâm vào cái kia vòng lặp vô hạn ở trong, không cách nào đi tới. Làm chính mình bằng hữu tốt nhất, Triệu Hồng Y thì cũng không hy vọng Lý Hàn còn tại xoắn xuýt chuyện kia. Nếu như thật sự có năng lực đem Lý Hàn phụ thân từ nơi khác cho vớt trở về, Triệu Hồng Y thì cũng sẽ cố gắng nếm thử. Có thể chính như Triệu Hồng Y thì nói tới bây giờ toàn bộ kinh thành tình thế đều là quần quần sóng ngầm, sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu thị bộ tộc cũng tại vì thế làm ra chuẩn bị, căn bản liền không có thời gian cùng tinh lực giúp đỡ chính mình đi nghĩ cách cứu viện Lý Hàn phụ thân. Triệu Hồng Y thì hiểu thêm một cái đạo lý, triều đình khẩn trương như vậy thế cục, lúc này để Lý Hàn phụ thân ở bên ngoài, ngược lại là đối với Lý Hàn phụ thân một loại bảo hộ, cũng là đối với toàn bộ Lý gia một loại bảo hộ. Hắn hy vọng Lý Hàn có thể minh bạch, chính mình dụng tâm lương khổ. Cũng may Lý Hàn lúc trước cách làm, tuy nói để Triệu Hồng Y có chỗ bất mãn, nhưng tại thời điểm mấu chốt hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể hiểu được, cũng làm cho Triệu Hồng Y rất cảm thấy vui mừng. Hai người lại thiên nam địa bắc, không có gì giấu nhau, nói chuyện hơn nửa ngày thời gian, đem giữa hai người khúc mắc cùng hiểu lầm, toàn bộ đều giải khai. Lại quay về tại tốt, một lần nữa về tới cái kia không có gì giấu nhau, không nói chuyện không nói, thân mật vô gian hảo bằng hữu trạng thái. Thời khắc này Triệu Hồng Y Liễu, một mặt vui vẻ ra mặt, vui vẻ đều có chút không ngậm miệng được. Đoạn thời gian trước hiểu lầm, triệt để tiêu trừ sạch. Triệu Hồng Y Liễu nội tâm phiền muộn cùng tương cảm, cũng triệt để tan thành mây khói. Hai người vẹn vẹn kém cuối cùng, một tầng chưa từng xuyên phá giấy cửa sổ, liền sẽ dẫn đến hai người quan hệ lần nữa thăng hoa. Có thể lúc này, cũng không có người xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Có thể duy trì như bây giờ tình huống, đối với hai người tới nói cũng đã đủ rồi. Đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, Triệu Hồng Y liền nghiêng đầu lại, đem ánh mắt đặt ở Lý Hàn trên thân, cười ha hả nói: "Tiếp qua một chút thời điểm, chính là ta Triệu thị bộ tộc bối phận lớn nhất Lao Thái quân ngày đại thọ, ta Triệu thị bộ tộc sẽ ở phủ đệ, rộng mời tất cả tân khách đến đây dự tiệc, vì Lao Thái quân chúc thọ. Ngươi nếu là có thời gian, ngươi cũng có thể đến Triệu gia, vì Lao Thái quân chúc thọ." Trên thực tế, Triệu thị bộ tộc người, không chỉ là Lao Thái quân, trên cơ bản là hết thảy mọi người, đối với Triệu Hồng Y đi cùng Lý Hàn ở giữa kết giao, đều có nhất định ý kiến, đều không hy vọng nhìn thấy Triệu Hồng Y cùng Lý Hàn cùng một chỗ. Triệu Hồng Y lại không đốc, đối với Triệu thị bộ tộc thái độ, tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Triệu Hồng Y làm Triệu thị bộ tộc đích nữ, lại có kinh khủng thiên phú tu luyện, có thể nói là Bắc Minh đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi tiểu nữ, chính là cao cao tại thượng vương hoàng. Trái lại Lý Hàn không, qua là chỉ là Hàn môn tử đệ xuất thân thôi, xuất thân cực kỳ thấp. Thêm nữa Lý Hàn thiên phú tu luyện cũng cực kém, ngay cả Triệu Hồng Y một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Hai người một cái là trao liệm cựu thiên vương hoàng, một cái chỉ là trong đất con lươn nhỏ bình thường, căn bản liền không có bất kỳ khả năng so sánh. Lý Hàn có tư cách gì trở thành Triệu Hồng Y bằng hữu? Tại Triệu thị bộ tộc xem ra, Lý Hàn sở dĩ mặt dày mày dạn định bợ Triệu Hồng Y, đơn giản chính là muốn mượn Triệu Hồng Y thân phận địa vị, trợ giúp Lý Hàn bay lên muốn đi Triệu Hồng Y con đường, thực hiện Lý Hàn một ít không thể cho ai biết mục đích thôi. Có thể Triệu Hồng Y căn bản liền cũng không cho rằng như vậy, trừ Lý Hàn là Triệu Hồng Y hảo bằng hữu, là hắn duy nhất hảo bằng hữu bên ngoài. Triệu Hồng Y từ Lý Hàn trên thân, thấy được một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Tại Triệu Hồng Y trong mắt, Lý Hàn thành tựu hiện tại cũng không làm sao xuất sắc, căn bản liền không cách nào cùng chính mình đánh đồng, nhưng đối phương thành tựu tương lai, nhất định sẽ làm cho người khó có thể tưởng tượng, có được vô khả hạn lượng tiền đồ. Bởi vậy, Triệu Hồng Y cũng nghĩ mượn cơ hội này, chính thức đem Lý Hàn để cử cho Lão Thái quân nhận biết. Hắn tin tưởng lấy Lão Thái quân tư cách cùng lịch duyệt, nhất định có thể nhìn ra một chút thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật, cũng nhất định có thể nhìn thấy Lý Hàn trên người cái kia cỗ tiềm lực. Nếu là Lý Hàn có thể có được Lão Thái quân nhìn chúng, tin tưởng Triệu thị bộ tộc người cũng sẽ không mang theo thành kiến, tiếp tục hiểu lầm Lý Hàn, tiếp tục xem không quen Lý Hàn, ngăn cản hắn cùng Lý Hàn ở giữa kết giao. Đây chính là Triệu Hồng Y Dì toàn bộ dụng ý. Đang nghe Triệu Hồng Y Dì nói tới Lý Hàn trong lòng cũng hơi khẽ động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, chính là ở kiếp trước thời điểm chuyện xảy ra, có quan hệ với Triệu thị bộ tộc Lao Thái quân sự tình, Lý Hàn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Lao Thái quân đã có hết mấy vạn thọ nguyên, chính là toàn bộ Triệu thị bộ tộc bối phận cao nhất tồn tại. Không chỉ có như vậy, lấy Lao Thái quân thân phận địa vị, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể tới đánh đồng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Triệu thị bộ tộc vị kia chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, cũng sớm đã tiến vào trạng thái bế quan, đã bế quan mấy trăm năm lâu. Đối với chuyện ngoại giới đều chẳng quan tâm, trừ phi Triệu thị bộ tộc đến sinh tử tồn vong trước mắt. Nếu không, vị kia chuẩn đế cấp khác lao tổ, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong mắt của thế nhân. Kể từ đó, vô luận thân phận địa vị hay là thực lực, Lão Thái Quân đều là Triệu thị bộ tộc ở trong bối phận, uy vọng, thực lực mạnh nhất tồn tại. Lão Thái Quân mặc dù chưa từng đảm nhiệm qua bất luận cái gì chức vị, cho dù tại Triệu thị bộ tộc cũng không có bất kỳ chức vị, có thể chỉ dựa vào thân phận của đối phương cũng đủ để kết luận rất nhiều sự tình. Chương 597, nguyên lai chỉ là một trận lợi dụng. Chương 597, nguyên lai chỉ là một trận lợi dụng. Lão Thái Quân tại toàn bộ Triệu thị bộ tộc đều có được cực kỳ khủng bố uy vọng cùng thân phận địa vị. Dù cho là Triệu thị bộ tộc tộc trưởng, tại Lão Thái Quân trước mặt đều muốn tất cung tất kính, không dám có bất kỳ thất lễ địa phương. Căn cứ Lý Hàng ký ức, tiếp trước thời điểm, tại Lão Thái Quân đại thọ thời điểm, Triệu thị bộ tộc mời kinh thành rất nhiều hiển hách thế gia đại tộc. Phàm là có mặt mũi thế lực, toàn bộ đều tập hợp đủ tại Triệu thị bộ tộc vì Lão Thái Quân chúc thọ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đương đại nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế tử Tần An Lan đều tự mình quang lâm Triệu thị bộ tộc, cho đủ Lão Thái Quân mặt mũi. Chuyện này lúc đó còn lan truyền ra, tại toàn bộ kinh thành thậm chí là các nơi đều đưa tới không ít biến động. Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế tử tự mình đi tham gia Lão Thái Quân thọ yến, có thể nói là cho đủ Triệu thị bộ tộc mặt mũi, cũng làm cho Triệu thị bộ tộc mặt mũi sáng sủa. Nghĩ đến đây, Lý Hàng rơi vào trầm tư ở trong. Tần An Lan đại ác nhân kia cũng sẽ đi Triệu thị bộ tộc sao? Hắn cũng không nhịn được nhớ tới, mình tại trong huyễn cảnh, mượn nhờ Thiên Lan bí cảnh, không ngừng thôi diễn vận mệnh của mình, thôi diễn đối phó Tần An Lan biện pháp. Muốn báo thù Tuyết Hận cơ hội, có thể nói là không gì sánh được xa vời. Có vẻ như cơ hội duy nhất chính là âm thầm đầu nhập vào Tần An Lan, giả ý đầu nhập vào Tần An Lan, thừa cơ lấy được Tần An Lan cơ hội tín nhiệm. Mà Triệu thị bộ tộc Lão Thái Quân ngày lại thọ, Tần An Lan sẽ tự mình tiến về. Cũng là Lý Hàng trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy Tần An Lan cơ hội. Bay ở Lý Hàng trước mặt, có thể nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là bỏ qua cơ hội này, đừng nói là đầu nhập vào Tần An Lan, chỉ sợ cũng ngay cả nhìn thấy Tần An Lan mặt cũng khó khăn như trên thanh thiên. Dù sao Tần An Lan thân phận, thế nhưng là nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế tử, không phải là người nào muốn gặp liền có thể gặp. Đương nhiên, cho dù là muốn đầu nhập vào Tần An Lan, cũng không phải người nào đầu nhập vào đến đối phương dưới trướng, liền có cơ hội trở thành Tần An Lan thủ hạ. Lý Hàng thân phận bây giờ bất quá là một cái mang tội người nhi tử thôi. Trái lại Tần An Lan, làm Tần thị bộ tộc thiếu chủ, nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế tử, tương lai thân phận địa vị càng là biết bơi trướng thuyền cao, đạt đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ngày bình thường muốn gặp được Tần An Lan một mặt đều là chuyện không thể nào, thì càng không cần phải nói muốn đầu nhập vào đến Tần An Lan dưới trướng, nơi nào sẽ là một kiện thật đơn giản sự tình. Có thể không khách khí chút nào nói, muốn đầu nhập vào đến Tần An Lan người nhiều vô số kể, quay chung quanh kinh thành đều có thể đem kinh thành vây số lượng ngàn vạn vòng, xếp hàng đều khó có khả năng xếp tới chính mình. Nếu như bằng vào Lý Hàng lực lượng muốn đầu nhập vào đến Tần An Lan dưới trướng, căn bản sẽ làm không đến. Có thể Lão Thái Quân ngày lại thọ, Thu Âm sắp sẽ đích thân tiến về, cũng là Lý Hàng duy nhất có thể nhìn thấy Tần An Lan, duy nhất có cơ hội đầu nhập vào đến Tần An Lan dưới trướng thời cơ. Đối với trận này ngàn năm một thở cơ hội tốt, Lý Hàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Đem nội tâm những cái kia loạn thất bát tao tâm tư, toàn bộ đều nén xuống dưới. Lý Hàng gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi Triệu thị bộ tộc, nhất định sẽ đi cho Lão Thái Quân chúc thọ. Nghe đến đó, Triệu Hồng Y đi trên khuôn mặt cũng toát ra mấy phần vui vẻ ra mặt thân sắc, vui vẻ nhẹ gật đầu. Mà Lý Hàng thì là đem Triệu Hồng Y liễu biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Nhìn xem Triệu Hồng Y trên mặt toát ra thật lòng dáng tươi cười, Lý Hàng trong lòng vẫn không khỏi đến nỗi đau xót. Từ đầu đến cuối, Triệu Hồng Y đều là toàn tâm toàn ý, thật lòng đối đãi chính mình. Hắn cũng rõ ràng, Triệu Hồng Y sở dĩ mời chính mình tiến đến Triệu thị bộ tộc, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Đơn giản chính là muốn thừa cơ hội này, để cho mình đạt được Triệu thị bộ tộc tán thành, đạt được Lão Thái Quân tán thành. Chỉ cần Lão Thái Quân tán thành chính mình, lại thêm có Triệu Hồng Y trợ giúp, muốn đem Lý Hàng phụ thân cho nghĩ cách cứu viện trở về, muốn đem Lý gia phát dương quang đại, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này đây, Lý Hàng cũng không có dựa theo Triệu Hồng Y yêu cầu đi làm, thậm chí còn gián tiếp lợi dụng Triệu Hồng Y cái này khiến Lý Hàng nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần áy náy tâm tư. Nhưng mà sau một lát, cái kia cố áy náy tâm tư triệt để tan thành mây khói, lại để cho hỏa tiễn cùng trái tim kia trực tiếp kiên định xuống tới. Chỉ cần có thể báo thù rửa hận, dù là từ bỏ hết thảy, thậm chí từ bỏ hắn Lý Hàng tính mệnh, Lý Hàng cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể giết Tần An Lan, bỏ ra một chút xíu đại giới, đối với Lý Hàng mà nói, toàn bộ đều là đáng giá. Chỉ cần mình có thể giết Tần An Lan, có thể thành công báo thù, chính mình thiếu Triệu Hồng Y gì lại nhiều hắn Lý Hàng đều sẽ nghìn lần vạn lần hoàn lại cho Triệu Hồng Y gì, tuyệt đối sẽ không để Triệu Hồng Y gì lại nhận bất luận cái gì một chút xíu bị quất. Lý Hàng nội tâm cũng tin tưởng, một khi Triệu Hồng Y gì biết mình chân thực dụng ý, đối phương cũng sẽ tha thứ chính mình hành động. Một mặt khác, Tần An Lan nhưng không biết, hắn cũng sớm đã bị người ghi nhớ. Càng không biết, còn có như thế một vị đại cựu địch, phí hết tâm tư muốn đầu nhập vào đến chính mình dưới trướng. Đương nhiên, cho dù biết đây hết thảy, đối với Tần An Lan mà nói, cũng là dâu dịa. Lý Hàng tự nhận là, hắn có được bàn tay vàng, có được hai đời ký ức, có được cảm giác tiên tri bản lĩnh. Thật tình không biết, hắn điểm ấy tiểu tâm tư đặt ở Tần An Lan trước mặt, hoàn toàn chính là tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một cái thôi. Giờ này khắc này, Tần An Lan cuối cùng từ Thục Châu rời đi. Lần này ra ngoài Tần An Lan tại Thục Châu, thế nhưng là chờ đợi không ít thời gian. Nhưng lúc này đây, cũng làm cho Tần An Lan có rất nhiều thu hoạch, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có như vậy, để Tần An Lan thành công đạt được thần khí Đông Hoàng Trung. Đồng thời tại Tần An Lan trợ giúp phía dưới, Đông Hoàng Trung đã dựng dục ra khí linh. Tuy nói Đông Hoàng Trung bên trên vẫn tồn tại một cái nho nhỏ lỗ hổng, để Đông Hoàng Trung thực lực giảm đi nhiều. Có thể mặc dù như vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Làm một kiện thần khí, cho dù là không phát huy ra nó toàn bộ uy lực, mặc dù chỉ có một nửa uy lực, cũng có thể treo lên đánh tất cả thành khí. Thì càng không cần phải nói đạo kia nho nhỏ lỗ hổng, đối với Đông Hoàng Trung mà nói, cũng không có chí mạng ảnh hưởng, như cũng có thể phát huy ra thứ 7-8 thành công lực. Chỉ tiếc lấy Tần An Lan thực lực hôm nay, cho dù là 7-8 tầng công lực, cũng vô pháp hoàn toàn đem nó phát huy ra. Có thể Tần An Lan cũng không sốt ruột. Có như vậy một kiện thần khí nơi tay, chỉ cần Tần An Lan ngày sau thực lực là chi tăng lên, cũng có thể đem Đông Hoàng Trung lực lượng thôi phát huy vô cùng tinh tế. Có rất nhiều thủ đoạn cùng bảo mệnh át chủ bài đằng sau, Tần An Lan đối với mình an toàn, ngược lại là không có quá nhiều để ở trong lòng. Thì càng không cần phải nói, cùng Tần An Lan đồng hành, còn có 3 vị Tần thị bộ tộc chuẩn đế cấp cường giả khác. Do bọn hắn vì chính mình hộ giá hộ tống phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, căn bản liền không có bất luận cái gì không có mắt dám đến có ý đồ với chính mình. Chương 598, trở về kinh thành chương 598, trở về kinh thành cùng Tần An Lan cùng nhau trở lại kinh thành còn có Thục Châu Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư Liễu Bạch. Liễu Bạch nguyên bản liền có được đặc thù phế kiếm chi thể. Loại thể chất đặc biệt này có thể làm cho hắn nắm giữ ở nhiều loại kiếm đạo thần thông. Theo Liễu Bạch thực lực tăng cường, thể chất chỗ bộc phát ra lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Không chỉ có thể làm cho đối phương tại kiếm đạo trên thần thông dần dần từng bước đi đến, thậm chí kiếm đạo thần thông lực khống chế cùng chỗ thả ra uy lực cũng viễn siêu ngang nhau cảnh giới tu sĩ, có thể đạt tới một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lại thêm Liễu Bạch lần trước đi theo Tần An Lan cùng đi tầm bảo, ở nơi đó thu được rất nhiều cơ duyên, cùng rất nhiều thời kỳ thượng cổ lưu lại truyền thừa, để Liễu Bạch thu hoạch không phải lộ ra. Hiện tại Liễu Bạch cũng sớm đã không phải lúc trước Liễu Bạch, chỉ là một cái thuộc châu, ở lại nơi đó sẽ chỉ trói buộc Liễu Bạch bước chân. Bởi vậy Liễu Bạch liền đi theo Tần An Lan cùng nhau trở lại kinh thành, đi hướng Tần thị bộ tộc. Đến đó tu luyện, xa so với Liễu Bạch đợi tại Thục Châu tốt hơn rất nhiều. Cho nên nói Liễu Bạch thân phận bây giờ, vẹn vẹn Tần thị bộ tộc một cái ngoại môn tử đệ, căn bản cũng không phải là cái gì Thục Châu Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư. Có thể đám người đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Biết nhà mình thiếu chủ đến tuột cùng là bực nào dụng ý, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, vị này Thục Châu Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư, trên mặt nổi Tần thị bộ tộc đệ tử ngoại môn, liền sẽ trở thành Tần thị bộ tộc thiếu chủ Tần An Lan nữ nhân. Chuyện này, không chỉ là Tần thị bộ tộc mọi người có hiểu biết, liền ngay cả Thục Châu Liễu gia tựa hồ cũng minh bạch Tần An Lan ý tứ, cũng coi là Tần An Lan đối với Thục Châu Liễu gia một loại khác ân tưởng thôi. Theo Liễu Bạch đi theo Tần An Lan trở lại kinh thành, toàn bộ Thục Châu Liễu gia trực tiếp trở thành Thục Châu chạm tay có thể bỏng tồn tại. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đều coi là rất có danh khí tồn tại. Không ít thế lực khi biết tin tức này đằng sau, nhao nhao điều động sứ giả đến đây Thục Châu Liễu, vì Thục Châu Liễu gia ăn mừng. Thậm chí còn có không ít thế lực đã động tâm tư khác. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản liền không có tư cách vào Tần thị bộ tộc pháp nhãn. Muốn đầu nhập vào Tần thị bộ tộc dưới trướng, càng là người si nói mộng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đủ khai thác biện pháp khác. Nếu như bọn hắn cùng Thục Châu Liễu gia thông gia, cũng coi là gián tiếp leo lên trên Tần thị bộ tộc. Có tầng quan hệ này tại, bọn hắn cũng có thể xé ra hổ, có khoe khoang một liếng. Mà Liễu Bạch phụ thân, vị yêu Liễu thị bộ tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Trên thân không biết nhiều bao nhiêu hư danh tên tuổi. Những này hư vô mở mịt tên tuổi, nhìn như cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Có thể chỉ có toàn bộ Bắc Minh đại lục người đều biết, nữ nhi của hắn đã thành nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử bên người người. Có tên tuổi này, cũng đủ để cho đối phương tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều xông pha. Tuy nói lần này buộc phát chiến dịch, để Thục Châu Liễu gia tổn thất nặng nề, liền ngay cả Tô Châu Liễu gia lão tổ cũng bởi vậy bỏ mình. Cũng không nên quên Thục Châu lớn nhất địa đầu xả Viêm Dương cửa, cũng theo đó hủy diệt không còn tồn tại. Lại thêm Liễu Bạch đi theo Tần An Lan quay trở về kinh thành, trở thành Tần An Lan bên cạnh nữ nhân. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian, Thục Châu Liễu gia thanh danh sẽ triệt để vang vọng ra. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều có hắn Thục Châu Liễu gia một chỗ cắm rủi. Thục Châu người của Liễu gia, đối với cái này tự nhiên là vui không ngậm miệng được. Có Liễu Bạch tầng quan hệ này tại, cũng nên bọn hắn Thục Châu Liễu gia ra mặt, sớm được có tư có mũi. Đối với Thục Châu Liễu gia đến tội cùng là bực nào ý nghĩ, Tần An Lan mạc không quan tâm. Dù là Thục Châu Liễu gia, đánh lấy hắn Tần An Lan tên tuổi, việc ác bất tận. Đối với Tần An Lan mà nói, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì một đinh nửa điểm ảnh hưởng. Tần An Lan theo đuổi chỉ là tầng thứ cao hơn thực lực, nếu không phải xem ở Liễu Bạch, đối với mình đích thật là có như vậy một chút xíu tác dụng, thêm nữa đối phương có được phế kiếm chi thể phân thượng. Mặc dù Liễu Bạch dáng dấp lại thế nào tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất xuất chúng, Tần An Lan đều khó có khả năng đem nó mang ở bên cạnh. Một bên khác thông hướng kinh thành giữa hư không, một tòa hùng vĩ đồ sộ, uy nghiêm bao la hùng vĩ phi hành pháo đài, chính lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Trong chớp mắt, liền xuyên qua một tầng lại một tầng giữa hư không. Một chỗ trong đại điện, Tần sư bộ tộc một tên cường giả, ngay tại hướng Tần An Lan hồi báo, kinh thành trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện. Trải qua trong khoảng thời gian này thanh tẩy, trong ngoài kinh thành phản đối người của chúng ta cũng sớm đã bị quét sạch sạch sẽ, những người còn lại đối với ta Tần thị bộ tộc kính sợ có phép, tuyệt đối không dám sinh ra bất kỳ nhiễu loạn. Đồng thời toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc đều đang không ngừng lưu truyền đủ loại truyền thuyết thần thoại, nói cái gì Hiên Viên Đế tộc thống trị Bắc Minh đại lục mấy trăm ngàn năm, đã sớm khí số sắp hết, ta Tần thị bộ tộc thuận theo thiên mệnh, cũng là thời điểm nên bộc khởi. Nghe đến đó, Tần An Lan như cũng không có chút rung động nào, gương mặt kia bên trên không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Chỉ là hít mắt, ngôn ngữ bình thản nói ra, ta thời điểm rời đi, đã có mấy chỗ địa phương phát sinh phản loạn, những địa phương kia tình huống hiện tại như thế nào? đối mặt Tần An Lan hỏi thăm, vị này Tần thị bộ tộc cường giả, như cũng ủi chắc tay, một mặt một mực cung kính làm ra đáp lại. Triều đình nhanh chóng triệu tập đại quân, điều binh khiển tướng, đối với cái kia mấy chỗ phản loạn chi địa, triển khai vây quét. Trải qua một trận lại một trận đại chiến, trên cơ bản đem tất cả phản loạn toàn bộ đều quét sạch. Tuy nói triều đình đại quân nương tựa theo thực lực cường hãn, tiêu diệt mấy chỗ phản loạn thế lực, có thể triều đình đại quân tổn thất vẫn là cực kỳ thảm trọng. Lần này chỗ điều động đại quân, trên cơ bản đều là hiên viên đế tộc lực lượng cuối cùng, trải qua lần này tiêu hao, hiên viên đế tộc còn sót lại lực lượng cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Nói đến đây, vị kia Tần thị bộ tộc cường giả nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng, cười ha hả nói, mượn nhờ những quân phản loạn kia lực lượng, không ngừng mà làm hao mòn hiên viên đế tộc thực lực, điểm này cũng đã hoàn toàn làm được. Hiện nay hiên viên đế tộc bị dị thường suy yếu, trừ mấy lao ra hỏa kia bên ngoài, căn bản liền không có bao nhiêu có thể vận dụng thế lực. Bất quá bọn hắn đối mặt chính là ta Tần thị bộ tộc, tại Tần thị bộ tộc lực lượng cường đại trước mặt, hiên viên đế tộc cái kia một chút xíu không quan trọng lực lượng, căn bản chính là dâu ria sự tình. Nghe đến đó, Tần An Lan hài lòng nhẹ gật đầu. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều tại Tần An Lan đoán trước ở trong. Cho dù Tần An Lan rời đi kinh thành thế cục cũng phát triển, cũng không có vượt qua Tần An Lan tưởng tượng phạm vi. Hết thảy đều là tại có khống chế phạm vi bên trong. Có Tần thị bộ tộc xuất thủ can thiệp, một bước lại một bước suy yếu hiên viên đế tộc lực lượng, cho đến đem hiên viên đế tộc lực lượng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Đây mới là Tần An Lan cùng Tần thị bộ tộc mục đích. Chương 599, không phát bực tức hoàng đế không phải tốt hoàng đế. Chương 599, không phát bực tức hoàng đế không phải tốt hoàng đế. Hiên viên đế tộc làm thời kỳ thượng cổ bá chủ thế lực một trong, lúc trước lại lấy được Bắc Minh đại lục khí vận, thống trị Bắc Minh đại lục mấy trăm ngàn năm. Có nội tình, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bình thường thế lực muốn động hiên viên đế tộc, căn bản cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Dù vậy, cho dù hiên viên đại đế chế tử, hiên viên đế tộc chuẩn đế cường giả, tổn thất tầm 10 vị. Càng là tại Tần An Lan cướp đoạt Bắc Minh đại lục thời điểm, lại tính kế hiên viên đế tộc một đợt, dẫn đến hiên viên đế tộc ngoại vi ba vị chuẩn đế cấp đường cường giả, cùng chấn thủ tại Bắc Minh đại lục khí vận ngoại vi ba vị chuẩn đế cường giả, toàn bộ đều chết tại Tần thị bộ tộc trong tay. Vẹn vẹn là cái này hai đợt tính toán hiên viên đế tộc, liền dẫn đến hiên viên đế tộc hao tổn 20 vị chuẩn đế cấp cường giả khác. Có thể mặc dù như vậy, hiên viên đế tộc như cũ có được cực kỳ to lớn nội tình. Hiện nay hiên viên đế tộc còn có ba vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp còn sống. Chỉ dựa vào hiên viên đế tộc còn sót lại cái này một chút xíu không quan trọng lực lượng, như cũ có thể quét ngang Bắc Minh đại lục. Nếu là luận đơn đả độc đấu, trừ Tần thị bộ tộc bên ngoài, căn bản liền không có bao nhiêu thế lực có thể cùng hiên viên đế tộc đánh đồng. Như là Triệu thị nhất tộc, Sở thị thần tộc những lực lượng này, tuy nói cũng có được cực kỳ bàng bạc nội tình, có thể như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu nắm chắc, có thể bằng vào tự thân lực lượng, đem hiên viên đế tộc còn sót lại lực lượng tiêu diệt sạch sẽ. Đây cũng là vì cái gì, hiên viên đế tộc đã bị vô hạn suy yếu, toàn bộ Bắc Minh đại lục vẫn như cũ bình an vô sự, không có bất kỳ người nào dám nhảy ra gây sóng gió. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hiên viên đế tộc trưởng tôn lực lượng cũng đủ để một bàn tay chụp chết vậy cái kia chút không biết sống chết thế lực. Thì càng không cần phải nói, tại hiên viên đế tộc phía sau còn có Tần thị bộ tộc quái vật khổng lồ này, không có thế lực nào dám ngu đến mức làm chim đầu đàn nhảy ra đầu đến. Bởi vì làm chim đầu đàn thế lực cũng sớm đã bị tiêu diệt không còn một mảnh, không tồn tại nữa. Sau khi nói đến đây, vị này hướng Tần An Lan hồi báo Tần thị bộ tộc cường giả trên mặt đột nhiên toát ra mấy phần xoắn xuýt thần sắc. Suy tư sau một lát, hay là cắn răng bẩm báo nói, chỉ là căn cứ chúng ta bố trí tại hoàng cung nội bộ thám tử truyền đến tin tức, hoàng đế trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn có lời oán thán, vẫn luôn tại tàu nhỏ. Nói cái gì Tần thị bộ tộc sớm muộn muốn cướp bọn hắn hiên viên đế tộc hoàng đế bảo tọa, thậm chí càng giết hắn loại hình lời nói. Nếu như để vị hoàng đế bệ hạ kia nghe được lời nói này, khẳng định sẽ bị dọa đến không nhẹ, thậm chí sẽ bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn rõ ràng hoàng cung ở trong khắp nơi đều là Tần thị bộ tộc nhãn tuyến, mặc dù chính mình loạn phát tỉ khí cũng muốn chú ý trường hợp, bình thường đều là tại tự nhận là an toàn điều kiện trước tiên phía dưới mới có thể nói ra lời nói kia, mà đối phương bên cạnh toàn bộ đều là tâm phúc của hắn. Dù sao làm hiên viên đế tộc thiếu chủ, làm thiên viêm đế quốc hoàng đế, trong tay đối phương có thể điều động thế lực như cũ có không ít, tự nhiên cũng không ít sinh ra ở hiên viên đế tộc, chính là hoàng đế tâm phúc ở trong tâm phúc. Nhưng bây giờ nhìn, cho dù là hoàng đế người tín nhiệm nhất, tại ở trong đó cũng có thật nhiều người cũng sớm đã phản bội hiên viên đế tộc, âm thầm đầu nhập vào đến Tần thị bộ tộc dưới trướng. Đang nghe lời nói này, Tần An Lan chỉ là cười nhạt một tiếng nói, không sao không sao, dù sao cũng là đã từng nhị hoàng tử, bây giờ thiên viêm đế quốc hoàng đế, tuy nói là một cái hữu danh vô thực, không có bất kỳ cái gì quyền lực hoàng đế bù nhìn, có thể nên có tính tình cùng tính tình, cũng là tất không thể miễn, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn tồn tại, ở sau lưng hùng hùng hổ hổ vài câu, ngược lại là dâu ria sự tình. Nếu như hắn không rên một tiếng, tiếp tục làm khôi lỗi hoàng đế này, ta ngược lại hoài nghi hắn là có ý khác, ngược lại mới có thể càng thêm chú ý cùng lo lắng hắn. Tần An Lan lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng tại nói ra lời nói này thời điểm, trong ánh mắt của hắn lại tản mát ra một câu nguy hiểm quan mang. Đối với vị hoàng đế bệ hạ này, cũng làm cho Tần An Lan lên sát tâm. Trong lòng sớm đã có chỗ quyết định, đợi cho thay đổi triều đại đằng sau, vị này hiên viên đế tộc hoàng đế đã không có bất kỳ tác dụng gì, tuyệt đối không thể làm cho đối phương tiếp tục sống ở trên thế giới, để tránh đêm dài lắm mộng, vì chính mình lưu lại tai họa. Nói đến, Tần An Lan cùng đối phương cũng coi như được là họ hàng quan hệ, hay là ruột thịt tồn tại. Có thể thì tính sao? Đối với vị hoàng đế bệ hạ kia, Tần An Lan trong lòng căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu thân tình có thể nói. Tần An Lan nguyên bản là một cái lãnh khốc vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Chỉ cần vì mình mục đích, chỉ là thân tình, hay là loại kia dâu ria thân tình, lại coi là cái gì? Những cái này người, bất quá là Tần An Lan trong tay, có thể tùy ý điều động quân cờ. Nghĩ đến đây, Tần An Lan đứng chắc tay, chậm rãi đi ra đại điện, nhanh chóng đi vào phía trên bông thuyền. Cứ như vậy lặng lặng thưởng thức hết thảy trước mắt. Tuy nói tòa này phi hành pháo đài tốc độ cực nhanh, những danh sơn đại xuyên kia, trong nháy mắt, liền từ Tần An Lan dưới mí mắt chạy đi. Mong muốn lên trước mắt hết thảy, nhìn qua dưới chân hết thảy. Tần An Lan nội tâm, không khỏi nhiều hơn mấy phần hào hùng tráng. Hiện nay Tần An Lan, thân phận địa vị cũng sớm đã là Bắc Minh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, đã là đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Bên hai đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng thét. Một đạo gió nhẹ, hướng phía Tần An Lan gương mặt đánh ra. Chưa chụp tới Tần An Lan, liền bị Tần An Lan trước người cố lực lượng vô hình kia cho che lại. Theo cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, như ẩn như hiện, từ từ hiện lên ở Tần An Lan trước mặt. Đó là một tòa hùng vĩ đồ sộ, uy nghiêm bao la hùng vĩ thành trì. Kinh thành. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, linh khí nhất là nồng hậu dày đặc, uy nghiêm nhất bao la hùng vĩ thành trì. Cũng là Thiên Viêm Đế quốc đô thành chỗ. Tuy nói Tần An Lan ở kinh thành chờ đợi thời gian dài như vậy, ra ngoài thời điểm cũng mấy lần trở lại kinh thành. Nhưng lúc này đây trở lại kinh thành, như cũng để Tần An Lan không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trong lòng thậm chí nhiều hơn rất nhiều cảm xúc. Nội tâm của hắn có một loại cảm giác, lần này trở lại kinh thành đằng sau, nhất định sẽ có thật nhiều, làm chính mình đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thậm chí còn có thật nhiều chuyện lý thú, ngay tại trong kinh thành chờ đợi mình. Đương nhiên vô luận phát sinh chuyện gì, thậm chí liền ngay cả Tần An Lan đều không tưởng tượng được ngoài ý muốn phát sinh. Đối với Tần An Lan mà nói, vẫn như cũng là dâu ria sự tình. Lấy Tần An Lan thân phận địa vị, lại thêm thực lực của mình. Cho dù là thật xuất hiện, làm chính mình không tưởng tượng được sự tình, cũng là tại Tần An Lan phạm vi có thể khống chế ở trong. Bởi vậy Tần An Lan ngược lại không lo lắng, sẽ phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất lo lắng chính là trở lại kinh thành đằng sau, không có mặt khác khí vận chi tử xuất hiện. Nếu là không có những người kêu bồi chính mình chơi đùa, chẳng phải là có chút vẻ nhạt vô vị. Tần An Lan ngược lại là hy vọng có thể xuất hiện một đống khí vận chi tử. Chương 600, chút mặt mũi này vẫn là phải cho đối phương. Chương 600, chút mặt mũi này vẫn là phải cho đối phương kinh thành. Nhất tự Tịnh Kiên vương phủ. Trải qua 1-2 tháng ra ngoài, Tần An Lan rốt cục quay trở về trong nhà. Tại về nhà chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là gặp mặt trưởng công chúa. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Tần An Lan vẫn luôn ở bên ngoài lang thang, đã có hơn mấy tháng thời gian không nhìn thấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa đối với Tần An Lan bảo bối nhi tử này, tự nhiên là mười phần nhớ mong. Khi biết Tần An Lan trở về, tự nhiên là không kịp chờ đợi triệu kiến Tần An Lan. Mẹ con hai người tự thuật tình cảm. Đối với trưởng công chúa mà nói, mặt khác hết thể căn bản liền dâu dịa. Hắn có thể làm đạt mục đích không từ thủ đoạn, cho dù là tàn sát mấy triệu, cũng ở đây không tiếc. Duy nhất để trưởng công chúa nhớ mong không ai qua được Tần An Lan bảo bối nhi tử này. Tần An Lan là trưởng công chúa con trai trưởng, cũng là nó con độc nhất. Trưởng công chúa là số không nhiều yêu, toàn bộ đều cho đến Tần An Lan trên thân. Bây giờ biết được, Tần An Lan cuối cùng từ bên ngoài trở về tự nhiên là mừng rỡ như điên, dự định cùng Tần An Lan thật tốt tâm tình một phen. Đương nhiên, thừa cơ hội này, Tần An Lan cũng đem Liễu Bạch đẩy lên trưởng công chúa trước mặt. Đối với Tần An Lan mang về cô nương này, trưởng công chúa chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Không có minh xác đồng ý, cũng không có minh xác phản đối. Trên thực tế, tại đối đại nữ sắc phương diện này, Tần An Lan không hề giống là những người khác một dạng, quảng thu hậu cùng, bên cạnh có được vô số giai lệ. Nhìn chung Tần An Lan kinh lịch, Tần An Lan bên cạnh nữ nhân, có thể nói là ít càng thêm ít. Căn bản liền không có bao nhiêu nữ nhân. Trừ lúc trước Liễu Như Yên sự tình, nguyên chủ làm có chút không hợp tói thường bên ngoài. Tần An Lan ở bên ngoài, căn bản liền không có trêu hoa ghẹo nguyệt dự định. Giống Liễu Như Tuyết tử vi chân nhân nữ nhân như vậy, tại Tần An Lan trong mắt hoàn toàn chính là một con cờ. Một viên có thể bị Tần An Lan tùy thời lợi dụng quân cờ thôi. Thẩm Viễn Nhi, Sở Linh Lung những nữ nhân này, dù sao tất cả nữ nhân, 7-8 phần chung vào một chỗ, cũng chỉ là vị trí thôi. Trái lại mặt khác con em thế gia, mặc dù lại thế nào không gần nữ sắc, bên cạnh cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Ít thì tầm 10 vị, nhiều thì hơn 10 vị nhiều vô số kể. Đối với Tần An Lan loại này thanh tâm quả dục tính tình, trưởng công chúa tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng. Một cái tài giỏi đại sự người, liền tuyệt đối không thể câu nệ tại nữ sắc. Sẽ chỉ nằm tại trên bụng nữ nhân người, tương lai sẽ có như thế nào tiền đồ. Hoàn toàn chính là loại kia không hề có tác dụng phế vật thôi. Tần An Lan ra ngoài mấy tháng, trưởng công chúa tâm lý tự nhiên là rất là tưởng niệm. Bởi vậy khi biết Tần An Lan trở về, liền lôi kéo Tần An Lan, thiên nam địa bắc, không có gì giấu nhau. Tần An Lan cũng là nhẫn mại tính tình, không ngừng cùng trưởng công chúa bắt đầu nói chuyện phiếm. Trừ trên hệ thống sự tình, không thể cáo chi trưởng công chúa. Đối với những chuyện khác, Tần An Lan ngược lại là không có quá nhiều dấu giếm. Có thể nói cho trưởng công chúa tự nhiên toàn bộ đều nói cho đối phương biết. Đúng vào lúc này, một tên mặc cung trang, ước chừng lấy khoảng 40 tuổi nữ tử, chậm rãi từ ngoài đại điện đi tới, hướng phía trưởng công chúa cùng Tần An Lan hành lễ. Lúc này mới lên tiếng nói ra, khởi bẩm thế tử điện hạ, khởi bẩm trưởng công chúa điện hạ, Triệu thị nhất tộc trưởng sai người đưa tới thì mời, nói là qua chút thời gian, chính là lao thái quân sinh nhật, muốn mời thế tử điện hạ tiến về Triệu thị nhất tộc. Làm Triệu thị nhất tộc trưởng, có thể nói là quyền cao chức trọng, thực lực cường hãn tồn tại. Đối phương càng là trên triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, ai cũng sẽ cho nó mấy phần chút tình mọn. Bây giờ đối phương nếu tự mình viết thư mời, mời Tần An Lan tiến về Triệu thị nhất tộc. Đồng thời lần này đến đây đưa thư mời, chính là Triệu thị nhất tộc một vị khác đại năng, thánh chủ cấp bậc cường giả đỉnh cấp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Triệu thị nhất tộc đối với Tần thị bộ tộc đến cỡ nào coi trọng. Triệu thị nhất tộc thôi. Nghe được cái tên này, Tần An Lan không khỏi híp mắt, rơi vào trầm tư ở trong. Đối với Triệu thị nhất tộc, Tần An Lan cũng không phải là đặc biệt lạ lẫm. Triệu thị nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ, chính là đỉnh cấp thế gia đại tộc, đồng thời còn bởi vậy thành lập Triệu quốc, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều coi là một cỗ quái vật khổng lồ. Đáng tiếc, lúc trước Hiên Viên đế tộc, dạ tâm bừng bừng, vì thống trị toàn bộ Bắc Minh đại lục, vì tiêu diệt tất cả thế lực, không tiếc phát động thống nhất Bắc Minh đại lục chiến tranh. Triệu thị nhất tộc đối với cái này, tự nhiên muốn phản kháng đến cùng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Triệu thị nhất tộc mặc dù cứng hãn, có thể đối mặt Tần thị bộ tộc cấp độ kia quái vật khổng lồ, như cũng khó mà chống đỡ được. Triệu thị nhất tộc đỉnh sức chiến đấu, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tại hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống dưới, vì bảo tồn tự thân, Triệu thị nhất tộc chỉ có thể bị ép đầu nhập vào Hiên Viên đế tộc. Triệu thị nhất tộc lực lượng mặc dù bị nghiêm trọng suy yếu, có thể như cũng có rất nhiều nội tình. Hiên Viên đế tộc cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, để tránh đem tất cả thế lực đều đắc tội một lần. Bởi vậy liền tiếp nhận Triệu thị nhất tộc, đồng thời đối với nó ủy thác trọng dụng. Thời gian 100.0005, Triệu thị nhất tộc một mực kéo dài hơi tàn, không ngừng phát triển chính mình ý đồ, khôi phục tiên tổ thời kỳ thực lực. Có thể qua hơn 10 năm, lúc trước Triệu thị nhất tộc bị thương nặng thật sự là quá mức nghiêm trọng. Đến mức cho đến bây giờ, cũng không từng hoàn toàn khôi phục thực lực. Mà Triệu thị bộ tộc phi thường rõ ràng, xưa đâu bằng nay. Nếu như trên triều đình không có một cái nào thực lực cường đại minh hữu, đừng nói khôi phục thực lực, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Bởi vậy đã sớm tại mấy vạn năm trước, Triệu thị nhất tộc liền trong bóng tối cùng Tần thị bộ tộc đạt thành liên minh. Những năm này đến nay, Triệu thị nhất tộc vẫn luôn đi theo Tần thị bộ tộc bước chân, đồng thời đem trong tộc không ít nữ tử đều gả cho Tần thị bộ tộc tử đệ. Hai thế lực lớn thông qua thông gia quan hệ, cũng tăng cường giữa lẫn nhau liên hệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Triệu thị nhất tộc cũng đang không ngừng vì Tần thị bộ tộc tạo thế, muốn để Tần thị bộ tộc thay thế Hiên Viên đế tộc, mục đích của đối phương cũng tương đương đơn giản. Triệu thị nhất tộc cùng Tần Hiên Viên đế tộc có thể nói là huyết hải thâm cửu. Tiêu diệt Hiên Viên đế tộc cũng là Triệu thị nhất tộc muốn nhìn thấy. Mà một khi Tần thị bộ tộc thay thế Hiên Viên đế tộc, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất đằng sau. Đi theo Tần thị bộ tộc Triệu thị nhất tộc, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Điểm này, vô luận là Tần thị bộ tộc hay là trưởng công chúa, đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Khi nhìn đến tấm thiệp mời này đằng sau, trưởng công chúa trước mắt cũng theo đó sáng lên. Một mặt lạnh nhạt nói, Triệu Lao Thái quân chính là Triệu thị nhất tộc ở trong, đối phận cao nhất tồn tại. Nếu Triệu thị nhất tộc trưởng tự mình biết tự viết một phòng, để cho ngươi tiến đến Triệu thị nhất tộc xem lễ, ngươi cũng có thể nhân cơ hội này đi hướng Triệu thị nhất tộc. Nghe đến đó, Tần An Lan cũng chỉ là bình thản nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Triệu thị nhất tộc cũng coi như được là Tần thị bộ tộc minh hiếu. Như thế một chút xíu mặt mũi, Tần An Lan hay là cho đối phương lưu lại. Chương 601, tăng cường không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Chương 601, tăng cường không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Triệu thị nhất tộc có được cực kỳ to lớn địch nhân, mặc dù lúc trước bị Hiên Viên đế tộc đả kích, dẫn đến hắn thực lực tổn thất nặng nề, nhưng làm thời kỳ thượng cổ bá chủ thế lực một trong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bây giờ chính vào thời điểm then chốt, Tần An Lan cùng Tần thị bộ tộc đều cần Triệu thị nhất tộc đồng minh như vậy duy trì. Nếu như đối phương đứng tại Tần thị bộ tộc mặt đối lập, đối với Tần An Lan mà nói, đối với Tần thị bộ tộc mà nói, đều không có bất luận cái gì một chút xíu chỗ tốt. Nếu Triệu thị nhất tộc người đến đây mời, Tần An Lan tự nhiên sẽ cho đối phương lưu lại mấy phần chút tình mọn. Nghĩ tới đây, Tần An Lan lạnh nhạt gật đầu nói, đã như vậy, ngươi liền trở về nói cho Triệu thị nhất tộc cứng giả, thái quân đại thọ thời điểm, ta Tần An Lan tự nhiên sẽ tự mình đi trước. Nghe đến đó, trước mắt ma ma cười ha hả nói, cần tuân thế tử điện hạ chi mệnh, nô tỳ cái này hồi phục Triệu thị nhất tộc người. Đuổi đi đối phương, Tần An Lan lại cùng trưởng công chúa Hàn Huyên không ít thời gian, lúc này mới lựa chọn rời đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần An Lan có rất nhiều thu hoạch. Lại cướp đoạt Đông Hoàng Trung, thực lực có thể nói là có rõ rệt tăng lên. Cũng có thể nhân cơ hội này, nhanh chóng bế quan, đem chính mình cả đời thu hoạch, toàn bộ đều chuyển hóa làm tự thân tu vi. Tần An Lan phi thường minh bạch, lúc này, có được lớn hơn nữa ngoại lực cũng chỉ là ngơ ngẩn. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên, mới có thể tại phương thế giới này triệt triệt để đặt chân. Cho dù tương lai phi thăng thượng giới, Tần An Lan cũng có được tự vệ năng lượng. Bởi vậy Tần An Lan coi trọng nhất cũng không phải là tự thân thế lực, mà là thực lực bản thân. Ngay tại Tần An Lan chân trước vừa mới rời đi trưởng công chúa phủ đệ, lúc trước vị kia hướng Tần An Lan hồi báo mama cũng đi mà quay lại. Trên gương mặt kia đều toát ra mấy phần cười ha hả dáng tươi cười. Triệu thị nhất tộc vị trưởng lão kia, khi biết thế tử điện hạ đáp ứng tiến về Triệu thị nhất tộc đằng sau, cũng sớm đã cười đến không ngậm miệng được, kích động khoa tay múa chân, nếu không phải không thích hợp, xem chừng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên. Nghe đến đó, trưởng công chúa tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, như vậy xem ra Triệu thị nhất tộc người cũng đang đánh cái chủ ý kia, hiển nhiên là đối với vị trí kia có không an phận ý nghĩ. Mama cũng đi theo phụ họa, người nào không biết, nhà chúng ta thế tử gia, tương lai không lâu liền sẽ trở thành thái tử gia, thậm chí sẽ trở thành về sau hoàng đế, thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh đại lục. Nhưng phàm là có chút thực lực đối với vị trí kia có chút ý nghĩ, cũng là việc hợp tình hợp lý. Lao nâu nghe nói Triệu thị nhất tộc thiên kim đại tiểu thư Triệu Hồng Y Liễu, cũng coi như được là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Đối phương không chỉ có dáng người tuấn mạo, khí chất cực kỳ xuất chúng, liền ngay cả thiên phú tu luyện cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nghe đến đó, trưởng công chúa trên mặt từ đầu đến cuối đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cũng bẹn bẹn nhàn nhạt cười một tiếng thôi, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có tỏ thái độ ý tứ. Đối với vị trí này, trưởng công chúa mặc dù có nhất định ý nghĩ, có thể vị trí này đến tột cùng giao cho ai, hắn hay là quyết định nghe theo Tần An Lan ý tứ. Dù sao đối với Tần An Lan mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình. Nàng tuy nói là Tần An Lan mẫu thân, nhưng cũng không có trực tiếp thay Tần An Lan quyết định ý tứ. Tần An Lan đối với dạng này sự tình, cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn chỗ nào không rõ ràng, những người này chính là để mắt tới chính mình, đơn giản chính là một cái thế gia đại tộc đích nữ, đem tông môn thánh nữ toàn bộ đưa cho Tần An Lan. Hy vọng bọn họ có thể trở thành Tần An Lan người. Mượn nhờ tầng quan hệ này, cùng Tần An Lan bắt cầu giật dây. Đối với cái này, Tần An Lan cũng không chút nào tại. Hắn nguyên bản là đối với sắc đẹp không có hứng thú quá lớn. Mặc dù những tông môn kia thánh nữ, dáng dấp tuổi trẻ mỹ mạo, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng. Đối với Tần An Lan mà nói, bên ngoài mỹ mạo còn không bằng thực lực bản thân cường hãn. Tần An Lan từ đầu đến cuối đều tuân theo một chút, chỉ cần biết rằng thực lực mình mạnh lên, muốn cái gì mỹ nhân không chiếm được. Hiện tại như vậy, sau này đồng dạng cũng là như vậy. Bởi vậy tại trở về phụ đệ đằng sau, tại cùng trưởng công chúa nói chuyện phiếm vài câu đằng sau, Tần An Lan cũng đã đi vào trong mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Tại có rất nhiều cơ duyên đằng sau, Tần An Lan thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng sớm đã đột phá đến thánh chủ trung kỳ cảnh giới. Mà Tần An Lan nhục thân lực lượng đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ cảnh giới, lực lượng thần hồn càng là đạt đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Tuy nói phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể đối với Tần An Lan sinh ra uy hiếp, đã ít càng thêm ít. Có thể đối phó được, thậm chí chu sát Tần An Lan càng là cực kỳ hiếm thấy. Khả Tần An Lan đối với cái này vẫn còn bất mãn đủ, nhất định phải còn muốn nhân cơ hội này tiếp tục đột phá. Liếc qua chính mình phản phái điểm, đã cao tới hơn 3 triệu điểm phản phái điểm. Khí vận điểm càng là cao tới hơn 7000 điểm. Phản phái điểm tuy nhiều, có thể dùng tại đột phá cảnh giới vẫn còn có chút khó khăn. Xem chừng còn muốn cướp đoạt càng nhiều phản phái điểm mới có thể làm đến điểm này. Muốn mượn nhờ phản phái điểm đột phá cảnh giới đã là một việc khó khăn. Tần An Lan tư tác liên tục, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Khai thác biện pháp khác chính là đột phá chính mình pháp thuật thần thông. Bình thường pháp thuật thần thông, Tần An Lan cũng sớm đã dung hội quán thông, có thể đem nó phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là lại có đột phá, đối với Tần An Lan thực lực bản thân mà nói, cũng sẽ không có một cái quá lớn tăng lên. Hệ thống cho ta tiêu hao phản phái điểm, tăng lên không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Đinh. Ký chủ tiêu hao 3 triệu điểm phản phái điểm, ký chủ không gian pháp tắc tăng lên đến tầng thứ 3, thời gian pháp tắc tăng lên đến tầng thứ 2 hệ thống. Thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống đồng thời, Tần An Lan trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tri thức. Chính là có quan hệ với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Một đạo chỉ có Tần An Lan mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tính danh, Tần An Lan thân phận, nhất tự tịnh kiên vương thế tử cảnh giới, thánh chủ trung kỳ cảnh giới nhục thân lực lượng, chuẩn đế trung kỳ cảnh giới, lực lượng thần hồn, chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thể chất, hư vô thánh thể, linh hư thánh thể, cửu u ma cốt đặc thù, người mang Bắc Minh đại lục khí vận công pháp, không gian pháp tắc tầng thứ 3, thời gian pháp tắc tầng thứ 2, hiên viên đế kinh tầng thứ 5, diệt thế ma điện tầng thứ 3, ám dạ đế. Kinh yêu nô thuật vật phẩm, thần binh đông hoàng trùng cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh, có được mỹ nữ khí linh á nô minh quang khải giác ngụy thánh khí u minh luyện ngục tháp, thiên mệnh bảo kính sử dụng thời gian cún đồ 1 năm thời không cổ ngọc mỹ lực trị, 97 đỉnh phong 100 phản phái điểm, khí vận điểm, 760099999 bình thường người bình thường vì 100 ngạch ngoại kim thủ trị, huyết nguyệt thần đồng, thứ thu chúc phúc làm lạnh bên trong ngoài. Định mức rút thưởng cơ hội, không. Nhìn lấy mình thuộc tính, Tần An Lan cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chương 602, Thọ Yến bắt đầu. Chương 602, Thọ Yến bắt đầu. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chính là cực kỳ đặc thù pháp thuật thần thông. Không gian pháp tắc có thể mở ra không gian thông đạo, trong nháy mắt tuấn di đến ngoài vạn dặm thì tương đương với không gian thần phủ. Không chỉ có như vậy, còn có thể mở mới không gian. Thời gian thần thông pháp tắc thì càng thêm biến thái, có thể khống chế thời gian, không chỉ có thể để thời gian đạt được tạm thời đình chỉ, thậm chí còn có thể nghịch chuyển thời gian, gia tốc thời gian trôi qua chờ chút cùng thời gian có liên quan hết thảy pháp thuật thần thông. Có được không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đằng sau, mặc dù Tần An Lan gặp được so với chính mình càng thêm lợi hại khó có thể đối phó địch nhân. Nương tựa theo cái này hai môn pháp thuật thần thông, cũng có thể để Tần An Lan đứng ở thế bất bại, hoàn toàn có được năng lực tự bảo vệ mình. Bởi vậy đối với tăng thực lực lên mà nói, nếu cũng không đủ nhiều nhân vật phản diện điểm, Tần An Lan cũng chỉ có thể đủ lùi lại mà cầu việc khác. Trước tăng lên không gian của mình pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, đợi cho cái này hai đạo pháp tắc tăng lên đằng sau, Tần An Lan phát hiện, chính mình đối với thời gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc khống chế, lại một lần đạt đến một cái độ cao mới. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần An Lan một mực tại trong mật thất, thuần thục luyện tập không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cho đến đem cái này hai đạo lực lượng pháp tắc hoàn toàn trưởng không lấy, lúc này mới xuất quan. Hôm nay thì là một cái thời gian đặc thù. Đừng nhìn toàn bộ kinh thành đều quần quật sóng ngầm, sau lưng tiểu động tác không tính không ngừng, thậm chí đủ loại thanh toán vẫn luôn đang tiến hành. Cho dù là mặt ngoài duy trì gió êm sóng lặng các nơi thế lực, vụ trộm cũng là lục đục với nhau. Nhưng vô luận như thế nào, toàn bộ kinh thành mặt ngoài như cũng như là một bãi nước đọng bình thường, không có bất kỳ động tĩnh gì. Dứt bỏ những cái này hàn môn tử đệ cùng bách tính bình thường không nói, từng cái thế gia đại tộc ở giữa trải qua nhiều năm phát triển, thông qua đủ loại thông gia phương thức, cũng sớm đã để tất cả thế gia đại tộc ở giữa đều có nhất định quan hệ mối quan hệ. Hôm nay thế gia này đại tộc cùng thế gia kia đại tộc thông gia, ngày mai vị này thế gia đại tộc thiên kim đại tiểu thư gả cho một vị khác thế gia đại tộc công tử ca. chính là thông qua loại này thông ra mạng lưới quan hệ lạc, để tất cả thế gia đại tộc ở giữa đều có nhất định liên hệ. Có thể tất cả mọi người phi thường rõ ràng, những cái được gọi là thông gia quan hệ cũng là xây dựng ở lợi ích quan hệ. Có lợi ích thời điểm, chính là minh hữu quan hệ, chính là thân gia quan hệ. Một khi bởi vì lợi ích quan hệ mà ra tay đánh nhau, cái gọi là lợi ích quan hệ cũng sẽ triệt để gián đoạn. Dù sao những cái này bị thân gia hô tiến vực sâu vô tận, thậm chí bị thân gia tiêu diệt thế lực cũng là nhiều vô số kể, chỗ nào cũng có. Nhưng vô luận như thế nào, mặt ngoài tất cả mọi người vẫn là duy trì lấy nhất định hữu hảo quan hệ, sẽ không để cho người tìm tới bất luận cái gì một chút xíu sai lầm của mình. Hôm nay sở dĩ là cái thời gian đặc thù, chính là bởi vì Triệu thị bộ tộc Lao Thái quân mừng thọ. Đã sớm tại trước đây không lâu hết thảy mọi người đều rõ ràng chuyện này. Triệu thị bộ tộc trong khoảng thời gian này đến nay cũng một mực tại vì chuyện này làm ra chuẩn bị. Vì thế, mời kinh thành tất cả nhân vật có mặt mũi, từ các nơi vận tới rất nhiều kỳ chân dị bảo cùng các loại chân quý gia thú, mà Triệu thị bộ tộc tản mát ở tại dư các nơi tộc nhân cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới, chính là vì có thể thay Lão Thái quân chúc thọ. Triệu thị bộ tộc chính là muốn dùng thái độ như vậy hướng thế nhân chứng minh hắn Triệu thị bộ tộc lực lượng chỗ, cũng muốn hướng thế nhân chứng minh Triệu thị bộ tộc có khổng lồ nội tình. Tất cả mọi người rõ ràng Triệu thị bộ tộc làm thời kỳ thượng cổ bá chủ, trải qua tầm 10 năm phát triển, có thể nói là thâm căn cố đế. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, đều là một cố cực kỳ to lớn thế lực. Triệu thị bộ tộc đối phận lớn nhất Lao Thái quân mừng thọ, đông đảo thế lực, tự nhiên muốn cho Triệu thị bộ tộc mấy phần chút tình mọn. Kinh thành ở trong, tất cả có mặt mũi đại nhân vật, toàn bộ tề tụ một đoàn, hội tụ tại Triệu thị bộ tộc phủ đệ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đương triều hoàng đế khi biết chuyện này đằng sau, cũng đặc biệt điều động sứ giả đến đây cho Triệu thị bộ tộc Lao Thái quân chúc thọ. Đối với hoàng đế sai phái tới sứ giả, Triệu thị bộ tộc người tuy nói vui vẻ tiếp nhận, nhưng tại trước mặt mọi người lại biểu hiện ra mấy phần xa lánh ý tứ. Nếu như là tại Dĩ Vãng, Hiên Viên Đế tộc người điều động sứ giả đến đây vì Triệu thị bộ tộc Lao Thái quân ăn mừng, Triệu thị bộ tộc sẽ còn mặt nóng đón lấy, long trọng còn đãi. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Theo Hiên Viên đại đế chế tử, Triệu thị bộ tộc thực lực giảm đi nhiều, lấy Hiên Viên Đế tộc tình huống trước mắt đều khó mà duy trì. Ai cũng biết Triệu thị bộ tộc nguyên bản liền cùng Hiên Viên Đế tộc có huyết hải thâm cửu. Lúc trước Hiên Viên Đế tộc vì chiếm đoạt Triệu thị bộ tộc, đem Triệu thị bộ tộc tinh nhuệ lực lượng toàn bộ đều chém tận giết tuyệt. Đối với cái này, Triệu thị bộ tộc vẫn luôn ghi hận trong lòng. Giờ phút này cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nếu như Hiên Viên Đế tộc thực lực như cũng duy trì cường thịnh, Triệu thị bộ tộc người sẽ còn e ngại mấy phần, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Có thể theo Hiên Viên Đế tộc thực lực dần dần xuống dốc, Triệu thị bộ tộc người căn bản liền không có đem Hiên Viên Đế tộc người coi là chuyện to tát. Không có trực tiếp trở mặt, cũng đã là cho đủ đối phương mặt mũi. Trừ hoàng đế điều động sứ giả hướng Triệu thị bộ tộc Lao Thái quân ăn mừng bên ngoài, từng cái thế gia đại tộc tộc trưởng, từng cái tông môn môn chủ đều tự mình đến đây. Hơn nữa còn là mang theo hậu lệ đến, từng cái xuất hiện tại Triệu thị bộ tộc phủ đệ. Trừ Triệu thị bộ tộc có được khổng lồ nội tình, chính là hàng thật giá thật siêu nhiên thế lực bên ngoài, ai cũng rõ ràng, Triệu thị bộ tộc cùng Tần thị bộ tộc quan hệ vô cùng tốt. Giữa song phương thông qua các loại thông gia, lẫn nhau tăng cường giữa song phương hợp tác, chính là Tần sư bộ tộc phụ tá đắc lực, càng là Tần thị bộ tộc tín nhiệm nhất người. Theo Hiên Viên Đế tộc dần dần xuống dốc, Tần thị bộ tộc vượt khởi, đã trở thành thế không thể đỡ tồn tại. Chỉ cần Tần thị bộ tộc theo vào một bước, làm Tần thị bộ tộc minh hữu, Triệu thị bộ tộc tự nhiên cũng có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Giờ này khắc này, đám người cũng không thể không định bợ Triệu thị bộ tộc. Mà trà trộn ở trong đám người bao quát những thế gia kia đại tộc, từng cái tông môn người bên ngoài, còn có một cái không tưởng tượng được ngoài ý muốn chi khách, cũng xuất hiện ở chỗ này. Người này không phải người khác, chính là Lý Hàng, nhìn qua trước mắt những này ngăn nắp xinh đẹp, từng cái cười đến không ngậm miệng được thế gia đại tộc tử đệ. Lý Hàng từ đầu đến cuối bất động như núi, phong khinh vân đạm, căn bản liền không có đem hết thảy trước mắt để vào mắt. Càng không có bất luận cái gì một chút xíu để ý trong đầu của hắn còn tại hồi tưởng lại, mình tại trong huyễn cảnh trô thôi diễn hết thảy. Vì đối phó Tần An Lan, Lý Hàng có thể nói là không từ thủ đoạn. Phàm là để hắn bắt lấy bất luận cái gì một chút xíu cơ hội, Lý Hàng đều tuyệt đối sẽ không dung tha. Từ khi Lý Hàng biết được, đầu nhập vào Tần An Lan, liền có cơ hội báo thù rửa hận. Hắn vẫn tại hướng phương diện này cố gắng. Dù sao đối phương là bằng hữu của mình, cũng là hắn Triệu Hồng Ý để bằng hữu duy nhất. Chương 603, không có chút rung động nào, bất vi sở động. Chương 603, không có chút rung động nào, bất vi sở động. Biết được đầu nhập vào Tần An Lan, lấy được Tần An Lan tín nhiệm, lại nghĩ biện pháp đi tìm đối phương báo thù rửa hận đằng sau. Lý Hàng lại mượn nhờ bí cảnh lực lượng, không ngừng mà thôi diễn, như thế nào đầu nhập vào Tần An Lan, như thế nào lấy được đối phương tín nhiệm, thì như thế nào đi báo thù rửa hận. Mỗi một lần đều để Lý Hàng có mới thể nghiệm, nhân sinh mới. Có thể Lý Hàng lại ngạc nhiên phát hiện, mỗi lần đều đến cuối cùng trước mắt, đến mình cùng Tần An Lan quyết chiến trước mắt, lại bị một đoàn mê vụ cho bao phủ. Tại cái kia một đoàn trong sương mù, Lý Hàng cũng không rõ ràng, chính mình phải chăng có thể giết được Tần An Lan. Càng không rõ ràng, chuyện kết cục đến tột cùng như thế nào. Có thể mặc dù bị một đoàn mê vụ ngăn trở, đầu nhập vào Tần An Lan chính là Lý Hàng duy nhất có thể đối phó Tần An Lan biện pháp, trừ cái đó ra, vô luận Lý Hàng như thế nào thao tác, đừng nói không đối phó được Tần An Lan, đến cuối cùng vẫn là bị Tần An Lan dễ như trở bàn tay miểu sát. Đối với cái này cũng làm cho Lý Hàng lo lắng, không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Có thể sự tình đã đến một bước này, trừ dựa theo thôi diễn biện pháp đi làm việc, Lý Hàng căn bản liền không có mặt khác bất luận cái gì một chút xíu biện pháp. Chính là mang theo dạng này mục đích, Lý Hàng nện bước bộ pháp, từng bước một hướng phía Triệu thị bộ tộc phủ đệ đi tới. Lý Hàng mặc dù không phải sinh ra ở thế gia đại tộc công tử ca, xuất sinh bình thường, bình thường. Nhưng mà trên người hắn lại tản mát ra một cỗ vô hình khí thế. Người chung quanh không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Lý Hàng là một vị nào đó thế gia đại tộc công tử ca, thân phận hiển hách, không dám có bất kỳ ngăn cản. Lý Hàng những nơi đi qua, tất cả công tử ca đều theo bản năng nhường ra một đầu thông đạo, cũng làm cho Lý Hàng có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào Triệu thị bộ tộc phủ đệ. Bên cạnh một vị phụ trách báo tin người chủ trì, nhìn thấy Lý Hàng đến, lườm đối phương một chút, há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn đem sắp bật thốt lên lời nói, cho cưỡng ép nuốt trở vào. Mà thủ vệ tại Triệu thị bộ tộc phủ đệ vô số cường giả, nhìn thấy như thế tình hình, càng là thờ ơ, không có bất kỳ cái gì cử động, càng không có ngăn cản Lý Hàng ý tứ. Bọn hắn cũng sớm đã đạt được nhà mình đại tiểu thư Triệu Hồng Y liền mệnh lệnh. Không có đại tiểu thư lời nói, ai cũng không dám động Lý Hàng một chút. Mà đối với trước mắt Lý Hàng, thủ vệ tại phủ đệ vô số cường giả cũng không lạ lắm. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Lý Hàng thân phận, cũng minh bạch đối phương chính là tiểu thư nhà mình bằng hữu, càng là Triệu Hồng Y liền bằng hữu duy nhất. Thuận lợi tiến vào Triệu thị bộ tộc phủ đệ đằng sau, tại một vị thị nữ dẫn dắt phía dưới, Lý Hàng liền hướng phía Triệu thị bộ tộc phủ đệ chỗ sâu nhất chạy tới. Triệu thị bộ tộc làm một chỗ siêu nhiên thế lực, phóng nhãn toàn bộ đất kinh thành, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Triệu thị bộ tộc phủ đệ, tự nhiên là cực kỳ to lớn. Chiếm diện tích mấy vạn dặm chi địa, trung quanh có được lớn nhỏ cung điện mấy ngàn tòa, vốn lượn khúc chiết. Liếc nhìn lại, căn bản liền ngã không đến cuối cùng. Nếu không phải có người dẫn đầu, nương tựa theo Lý Hàng một người, chỉ sợ ở chỗ này đi đến thời gian một tháng, đều chưa hẳn có thể đi đến mục đích. Lại thêm hôm nay chính là Lao Thái quân ngày đại thọ, không ít quan lại quyền quý, thế gia đại tộc cùng tông môn tử đệ, toàn bộ đến vì Lao Thái quân chúc thọ. Toàn bộ Triệu thị bộ tộc phủ đệ, có thể nói là nhiều người phức tạp. Vì để tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Triệu Hồng Y Nhi đã sớm điều động thị nữ, chờ đợi ở đây đã lâu. Đặc biệt vì tiếp dẫn Lý Hàng, Triệu thị bộ tộc phủ đệ giả dạng, mặc dù uy nghiêm bao la hùng vĩ, khắp nơi đều là tình xảo đặc sắc, còn có các loại pháp bảo, giống như thiên đường của nhân gian bình thường, Lý Hàng đi ở trong đó, đem hết thảy tất cả thu hết vào mắt. Trong ánh mắt không có toát ra bất kỳ kinh ngạc, như cũng phong khinh vân đạm, bất động như núi, cũng không có bị ngoại giới sự vật chỗ đả động. Đừng nhìn Lý Hàng xuất thân hàn môn, gia tộc điều kiện cũng không tính là quá tốt, chưa từng va chạm xã hội, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà Lý Hàng chỗ Lý gia, cùng Triệu thị bộ tộc đánh đồng, thật có lỗi. Một con kiến hôi dám cùng một cái ở trên trời bay lượn hùng lưng, đem bọn hắn lấy ra đánh đồng, cũng là cần rút khí. Cả hai ở giữa, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Căn bản liền không có bất kỳ khả năng so sánh. Cũng không nên quên Lý Hàng, có được ở kiếp trước ký ức. Ở kiếp trước hắn mặc dù cửa nát nhà tan, mang theo huyết hải thâm cửu, đồng thời bởi vì Lý Hàng cũng không có kinh khủng thiên phú, biểu hiện ra cũng là thường thường không có gì lạ. Thằng đến hậu kỳ, đạt được chỗ kia bàn tay vàng, để Lý Hàng trực tiếp cất cánh đằng sau, Lý Hàng mới nhất phi trùng thiên, tu luyện đến đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục chiến lực trấn nhà. Có thể mặc dù như vậy, Lý Hàng cũng là thấy qua việc đời. Dạng gì cảnh tượng hoành tráng, Lý Hàng đời trước chưa từng nhìn thấy. Thậm chí kinh khủng hơn, càng thêm bàng bạc khu kiến trúc lửa, bao đựng tên nhìn thấy cũng là nhiều vô số kể tồn tại. Trước mắt Triệu thị bộ tộc phủ đệ, mặc dù ầm ầm sóng dậy, nhưng thủy chung không cách nào làm cho Lý Hàng tâm hồ nổi lên nửa điểm gợn sóng. Ở phía trước thị nữ dẫn đường, cũng thỉnh thoảng quay đầu sang chỗ khác, lườm Lý Hàng một chút. Hắn tự nhiên cũng đem Lý Hàng trên mặt ngọn gió kia khinh bân nhạt khí chất thu hết vào mắt. Nhìn thấy Lý Hàng từ đầu đến cuối đều bất vi sở động, cũng không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Thị nữ cũng theo bản năng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, đối với Lý Hàng biểu hiện, tương đương hài lòng. Đối phương có thể trở thành tiểu thư nhà mình bằng hữu, cũng là tiểu thư nhà mình coi trọng nhất người, tự nhiên có nó chỗ đặc biệt. Nếu không, lấy tiểu thư nhà mình cấp độ kia cực cao ánh mắt, căn bản liền không khả năng đem Lý Hàng coi là chuyện to tát, càng không khả năng coi trọng như thế Lý Hàng. Hai người cùng nhau đi tới, rất nhanh liền tới đến một chỗ phủ đệ. Giờ này khắc này, Triệu Hồng Y Nhi cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Khi nhìn đến Lý Hàng một khắc này, Triệu Hồng Y Nhi trên khuôn mặt cũng toát ra mấy phần phong khinh vân đạm dáng tươi cười, cười ha hả cùng Lý Hàng lên tiếng chào hỏi. Lý Hàng, người rốt cuộc đã đến. Triệu Hồng Y Nhi lại há có thể không rõ ràng Lý Hàng nội tâm dự định. Từ khi Lý Hàng phụ thân bị giáng chức ra ngoài địa chi sau, Lý Hàng mãn đầu góc nghĩ đều là như thế nào khôi phục Lý gia, như thế nào dẫn theo Lý gia đi ra một đầu càng cường đại hơn con đường, để Lý gia nâng cao một bước. Nhưng hắn phi thường rõ ràng Lý gia trạng thái bây giờ, cũng phi thường rõ ràng bây giờ hàn môn tử đệ muốn ra mặt, quả thực là khó như trên thanh thiên. Theo triều đình thế lực bị một lần lại một lần tẩy bài, trước hết nhất bị gạt ra khỏi đi chính là những cái kia hàn môn tử đệ. Không ít hàn môn tử đệ hoặc là liền bị ném tới bên ngoài, hoặc là liền trực tiếp tại triều đình tẩy bài ở trong trở thành bị từ bỏ đối tượng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hy sinh hàn môn tử đệ càng là nhiều vô số kể. Nếu không phải có Triệu Hồng Y âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ toàn bộ Lý gia cũng sẽ trở thành triều đình đấu tranh vật hy sinh. Cũng mặc kệ như thế nào, nếu Lý Hàng có ý nghĩ này, làm Lý Hàng bằng hữu, Triệu Hồng Y khả năng giúp đỡ cũng muốn tận lực trợ giúp Lý Hàng. Dù sao đối phương là bằng hữu của mình, cũng là hắn Triệu Hồng Y bằng hữu duy nhất. Chương 604, thế gia đại tộc tử đệ. Chương 604, thế gia đại tộc tử đệ đi vào Triệu gia phủ để chỗ sâu nhất thời điểm, Triệu Hồng Y cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Khi nhìn đến Lý Hàng đến đằng sau, Triệu Hồng Y tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra: Lý Hàng, ngươi đã đến. Triệu Hồng Y thì rõ ràng Lý Hàng ý nghĩ, có thể thân phận địa vị của mình đối với Lý Hàng tới nói cũng sẽ không có lấy quá lớn trợ giúp, cho nên Triệu Hồng Y thì cũng nghĩ nhân cơ hội này giúp Lý Hàng một thành, thừa cơ vì Lý Hàng dẫn tiến nhà mình Lao Thái quân. nàng tin tưởng, nếu là có Lao Thái Quân thưởng thức, cùng toàn bộ Triệu gia trợ giúp, lại thêm Lý Hàng thực lực bản thân cùng tiềm lực, Dương Danh lập vạn đằng sau, khẳng định sẽ thành lập nhất định công vân. Đến lúc đó sẽ nhiều đất dụng võ. Lý Hàng là Triệu Hồng Y Liễu bằng hữu, cũng là nàng bằng hữu duy nhất. Nàng tự nhiên muốn nhìn đến Lý Hàng tương lai trở nên tốt hơn, nhìn đối phương hoàn thành mục tiêu của mình. Nghĩ đến đây, Triệu Hồng Y Liễu cười ha hả nói ra, hôm nay chính là Lao Thái Quân ngày đại thọ, có rất nhiều sự tình, ta chỗ này thật sự là có chút kéo không ra thân. Bất quá ngươi yên tâm, đợi cho Lao Thái Quân đại thọ thời điểm, ta khẳng định sẽ tại Lao Thái Quân trước mặt vì ngươi dẫn tiến, đến lúc đó hết thảy liền nhìn chính ngươi. Triệu Hồng Y gì có thể làm cũng chỉ là đem Lý Hàng đẩy lên Lao Thái Quân trước mặt. Về phần Lý Hàng phải chăng có thể thu hoạch được Lao Thái Quân coi trọng, hết thảy đều nhìn Lý Hàng tạo hóa của mình cùng biểu hiện. Bất quá Triệu Hồng Y gì tin tưởng, đối phương biểu hiện sẽ không để cho chính mình thất vọng, cũng sẽ không để Lao Thái Quân thất vọng. Tại Triệu Hồng Y gì thoại âm rơi xuống đồng thời, Lý Hàng chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy động tác của đối phương, Triệu Hồng Y gì triệt để thở dài một hơi. Tuy nói nàng biện pháp như vậy là đang trợ giúp Lý Hàng, có thể nàng cũng biết Lý Hàng là một cái lòng tự trọng cực mạnh, vô cùng tốt mặt mũi người. Nàng cũng lo lắng, bởi vì chính mình cách làm thương tổn tới Lý Hàng mặt mũi, đối phương vì bận tâm mặt mũi, từ đó bác bỏ chính mình hành động. Nếu như Lý Hàng thật sự có thao tác như vậy, nàng đều không biết nên thông qua cỡ nào biện pháp đi trợ giúp đối phương. Cũng may hết thảy tất cả đều là Triệu Hồng Y suy nghĩ nhiều, Lý Hàng so với chính mình trong tưởng tượng còn bền hơn mạnh, cũng không có bởi vì cái gọi là công trình mặt mũi mà từ bỏ như thế một cái cơ hội cơ tốt. Bây giờ nhìn lại, đã trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, Lý Hàng cũng từ từ trưởng thành. Trưởng thành tốc độ so với chính mình trong tưởng tượng nhanh hơn. Lý Hàng trưởng thành cũng làm cho Triệu Hồng Y không khỏi vì đó vui mừng đứng lên. Lý Hàng đích thật là phi thường có năng lực người. Chỉ ít tại Triệu Hồng Y liền xem ra, Lý Hàng thực lực hoàn toàn không thua bởi trong cùng thế hệ người. Có thể Lý Hàng tại có năng lực đồng thời lại tăng thêm mấy phần ngông nên. Bởi vì sinh ra ở Hàn Môn tử đệ, đối với những thế gia kia đại tộc người đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, cho là đối phương bất quá là xe đầu thai thôi. Chính là bởi vì Lý Hàng loại này cao ngạo tự đại, cũng không phải là một chuyện tốt, thậm chí còn có thể trở thành một chuyện xấu. Nếu như tiếp tục nữa, tương lai khẳng định sẽ trở thành Lý Hàng trưởng thành trên đường lớn nhất chướng ngại vật, sớm muộn đều sẽ để Lý Hàng thiệt thòi lớn. Cũng may Lý Hàng có thể lạc đường biết quay lại, kịp thời sửa lại sai lầm của mình, điều chỉnh tính cách, đây đối với Lý Hàng mà nói, cũng là một cái tốt nhất tôi luyện. Có Triệu Hồng Y cố ý an bài, Lý Hàng mặc dù sinh ra ở Hàn Môn tử đệ, lại bị an bài vào một cái cũng không phải là đặc biệt dễ thấy, cũng không phải đặc biệt vắng vẻ vị trí. Vừa lúc là vừa đúng tồn tại. Nhưng mà Lý Hàng bốn phương tám hướng, cũng sớm đã kín người hết chỗ, tất cả mọi người tề tụ một đoàn. Có thể tới tham gia lần này thọ yến toàn bộ đều là những cái kia có danh tiếng thế gia đại tộc tử đệ. Dù sao Lão Thái Quân làm Triệu thị bộ tộc thân phận hiển hách nhất người, nàng thọ yến cũng không phải người bình thường, tùy tiện liền có thể đến đây tham gia. Triệu thị bộ tộc làm siêu nhiên thế lực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Viêm đế quốc đều là số một số hai tồn tại. Thêm nữa Triệu thị bộ tộc đã sớm cùng Tần thị bộ tộc kết minh, thanh thế to lớn. Cho dù là một chút thực lực cường hãn thế gia đại tộc tử đệ, đều không nhất định có cơ hội đến có thể tới đây tham gia Lão Thái Quân thọ yến. Đối với bình thường thế gia đại tộc tử đệ mà nói, có thể tới tham gia lần này thị yến, chính là trên mặt bọn họ có lớn đại sự. Cho dù đi ra, đều có thể nói khoác một lúc lâu. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Hàng, tấm này gương mặt lạ thời điểm, không khỏi toát ra mấy phần nghi hoặc. Dù sao tại cái vòng này thế gia đại tộc tử đệ, tuy nói cũng không ít người, có thể giữa lẫn nhau, tốt xấu cũng coi là đã gặp mặt đến. Cho dù là không thế nào quen thuộc, chí ít cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Chỉ có trước mắt Lý Hàng, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm ấn tượng. Bởi vậy mới có thể đối với Lý Hàng, cái này có chút người xa lạ, vì đó mới lạ. Lý Hàng tuy nói cũng cùng không ít thế gia đại tộc tử đệ từng có lui tới, nhưng hắn chỗ kết giao thế gia đại tộc tử đệ, tuyệt đại bộ phận đều thuộc về Hàn Môn tử đệ, cũng không có bao nhiêu quyền thế. Tại hắn cái kia vòng tròn ở trong, chỗ người quen biết cũng không nhận ra càng lớn vòng tròn, mà tuyệt đại bộ phận nhận biết Lý Hàng thế gia đại tộc tử đệ, không phải là bị giáng chức đến chỗ thật xa, đi chịu khổ chịu tội, chính là tại một trận lại một trận triều đình trong hỗn loạn, cũng sớm đã bị thanh tẩy, hồn về cửu tuyển, chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vậy, căn bản liền không có người biết được Lý Hàng tồn tại. Một vị tuổi quá trẻ công tử ca, càng xem Lý Hàng càng cảm thấy người này quá mức lạ mặt. Hắn thật không có nghĩ đến, Lý Hàng thân phận địa vị cùng bọn hắn không ngang nhau, chính là Hàn Môn tử đệ. Dù sao giống như vậy trường hợp, Hàn Môn tử đệ căn bản liền không có tư cách tiến vào bên trong. Chỉ cho rằng Lý Hàng là một ít cái đỉnh cấp thế gia đại tộc, chỗ bồi dưỡng ra được đích hệ tử đệ. Bởi vì ngày bình thường không ở bên ngoài rêu rao, bởi vậy mới không bị người nhận biết. Nghĩ đến đây, đối phương tranh thủ thời gian tiến đến Lý Hàng trước mặt, hướng phía Lý Hàng chắp tay, một mặt cung kính nói, tại hạ là An Toàn Tư Phó Ti trưởng Ti Mã Bá Lôi chi tử Ti Mã Thừa Vân, chẳng qua là cảm thấy huynh đài có chút lạ lẫm, không biết huynh đài là vị nào thế gia đại tộc tử đệ. An Toàn Tư làm đóng giữ kinh thành một chi lực lượng vũ trang, ngày bình thường có được mấy vạn người đội ngũ, mà An Toàn Tư cục trưởng Đường Tuấn chính là Tần thị bộ tộc nuôi một con chó thôi. Điểm này tại toàn cả thế gia đại tộc ở trong đội ngũ cũng không phải bí mật gì. Mà Ti Mã Thừa Vân phụ thân Ti Mã Bá Lôi làm An Toàn Tư phó thị trưởng, tuy nói không có tư cách tiến vào Tần thị bộ tộc pháp nhãn, có thể nương tựa theo Đường Tuấn điểm này quan hệ, tại toàn cả thế gia đại tộc ở trong cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ti Mã Thừa Vân tại cái vòng này ở trong cũng có được nhất định nhân mạch quan hệ. Lúc này chủ động cùng Lý Hàng chào hỏi, có thể nói là cho đủ đối phương mặt mũi. Nghe đến đó, Lý Hàng trở nên trầm mặc. Trầm ngâm sau một lát, hay là chắp tay nói, gia phụ chính là đại lý tự thừa Lý Trung Xu. Chương 605, lão thái bà này không phải người tốt. Chương 605, lão thái bà này không phải người tốt. Lý Hàng nguyên bản không nguyện ý phản ứng những thế gia đại tộc này tử đệ, nhưng đối phương đều đã chủ động muốn hỏi, tổng không đến mức lui lùi bước co lại, không làm bất kỳ trả lời. Hắn là Lý Hàng đường đường chính chính, tự nhiên không muốn làm ra cái gì lùi bước sự tình, cũng không cần thiết che che lấp lấp. Bởi vậy gọn gàng dứt khoát, thoải mái giảng thuật ra bản thân lai lịch thân phận. Đại lý tự thừa Lý Trung Xu. Nghe được lời nói này, vô luận là Ti Mã Thừa Vân hay là chung quanh một đám thế gia đại tộc tử đệ, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Tựa hồ đối với cái tên này cùng chức quan, cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Qua hồi lâu sau, mọi người mới triệt để kịp phản ứng. Rốt cuộc biết, đại lý tự thừa Lý Trung Xu đến tột cùng là ai. Bởi vì lúc trước triều đình đấu tranh ở trong, không biết bao nhiêu người bị đá bị loại. Nhất là lúc trước, bị Hiên Viên đại đế một tay để bạt lên Hàn Môn tử đệ. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận Hàn Môn tử đệ đều bị đá ra triều đình. Còn lại Hàn Môn tử đệ đều là trong bóng tối quy thuận từng cái thế gia đại tộc mới có thể bảo toàn. Mà bị đá ra triều đình Hàn Môn tử đệ đông đảo, đám người cũng không có khả năng nhớ lại toàn bộ của bọn họ thân phận cùng chức vị. Có thể có một người, hay là tương đối rõ ràng. Người này không phải người khác, chính là đại lý tự thừa Lý Trung Xu. Đại lý tự thừa Lý Trung Xu thân phận thả. Toàn bộ triều đình cũng coi như được là trung tầng quan viên, thêm nữa Lý Trung Xu làm quan thanh liêm, mạ phạm thẳng thắn can gián, chính là tục xưng bình xịt, bắt ai phun ai loại kia. Bởi vậy, đại lý tự thừa Lý Trung Xu có thể nói là bị tất cả mọi người nhớ cái kia một người. Lúc này nghe được Lý Hàng tự bộ cửa chính, mới khiến cho bọn hắn triệt để kịp phản ứng. Nguyên lai Lý Hàng lại là Lý Trung Xu nhi tử. Khi biết Lý Hàng thân phận đằng sau, không ít người đối với Lý Hàng lòng hiếu kỳ, triệt để tan thành mây khói. Liền ngay cả lúc trước những cái kia đối với Lý Hàng tràn ngập cung kính thiện ý ánh mắt, cũng triệt để tiêu tán thành vô hình. Thay vào đó, thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý Hàng phụ thân Lý Trung Xu, mặc dù trên triều đình có nhất định quyền thế, có thể đối với những cái kia chân chính đỉnh cấp thế gia đại tộc mà nói, kém không biết bao nhiêu hòa hậu. Tối đa cũng chỉ là tại những cái kia Hàn Môn tử đệ ở trong, có được nhất định nhân mạch quan hệ. Cho dù Lý Trung Xu còn tại trên triều đình, bọn hắn đều không có đem loại này Hàn Môn tử đệ để vào mắt. Thì càng không cần phải nói, hiện nay tình huống, Lý Trung Xu rơi đài đằng sau, toàn bộ Lý gia trên cơ bản đã sụp đổ, căn bản chính là không chịu nổi một kích tồn tại. Phóng nhãn hiện trường tất cả tân khách, toàn bộ đều là từng cái thế gia đại tộc tử đệ, từng cái thế gia đại tộc ở trong tinh anh. Tự nhiên không có đem Lý Hàng như thế một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật coi là chuyện to tát. Còn chưa tốt, đương nhiên đám người cho dù là đối với Lý Hàng tràn đầy khinh thường, ở ngoài mặt cũng không có bất luận kẻ nào biểu hiện ra ngoài. Không nên quên hôm nay là ngày gì, làm Triệu gia lão thái quân ngày lại thọ, không có bất kỳ người nào dám ở lão thái quân trên thọ yến náo sự. Bọn hắn còn chưa tới loại này vô tri tình trạng, sẽ không bởi vì chỉ là Lý Hàng trêu chọc phải lão thái quân, trêu chọc đến Triệu thị bộ tộc không vui. Đương nhiên, còn có nguyên nhân thứ hai, chính là tất cả mọi người nội tâm đều mang mấy phần nghi hoặc không hiểu, cảm thấy chuyện này cũng quá mức tại kỳ hoặc. Đừng quên, Lý Hàng bây giờ thân phận địa vị, dù là Lý Hàng phụ thân, tại không có hoạch tội trước đó, Lý Hàng cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ, căn bản liền không có tư cách tới tham gia lão thái quân thọ yến. Thì càng không cần phải nói, Lý Trung Xu hoạch tội đằng sau, toàn bộ Lý gia đều là sụp đổ trạng thái, không có tư cách tới tham gia lão thái quân thọ yến. Chỉ sợ Lý Hàng ngay cả Triệu thị bộ tộc cửa lớn đều vào không được, liền đã bị người cho đánh ra ngoài. Có thể Lý Hàng bây giờ đường hoàng xuất hiện tại thọ yến hiện trường, đồng thời được an bài vị trí, còn tính là tương đối dễ thấy tồn tại. Chỉ một điểm này, liền có thể để hết thảy mọi người lòng sinh nghi hoặc, một mặt không hiểu. Bởi vậy đông đảo thế gia đại tộc tử đệ trong lòng, chỉ là mang theo có chút khó chịu, bất mãn cùng nghi hoặc, thậm chí mang theo đối với Lý Hàng xem thường, lại cũng không dám ở trên mặt nổi, quá nhiều cùng Lý Hàng dây dưa. Đúng vào lúc này, vô số đạo khí tức cường đại, phô thiên cái địa, nhanh chóng cuốn tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại mọi người tiền hô hậu ủng phía dưới, Triệu thị bộ tộc lớn nhất trưởng bối một trong, cũng chính là chủ nhân hôm nay công, Triệu gia lão thái quân chậm rãi đăng tràng. Lúc này Triệu gia lão thái quân, tại Triệu gia Thiên Kim đại tiểu thư Triệu Hồng Y đi nâng phía dưới, đi tới trước mặt mọi người. Mắt thấy lão thái quân đến, ở hiện trường đám người, căn bản cũng không dám có chút làm cản chỗ. Từng cái đứng dậy, rối rít hướng lão thái quân hành lễ. Chúng ta gặp qua lão thái quân, cung chúc lão thái quân phúc như Lâm Hải, thọ bị Nam Sơn. Chúng ta gặp qua lão thái quân, cung chúc lão thái quân phúc như Lâm Hải, thọ bị Nam Sơn. Một đạo lại một đạo chúc mừng thanh âm, không ngừng truyền đến bên tai không dứt. Mọi người tại đối mặt vị này lão thái quân thời điểm, căn bản cũng không dám có chút làm cản chỗ. Liền ngay cả Lý Hàng, lúc này cũng không thể không đứng dậy, trên mặt toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Tuy nói hắn trước kia, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này lão thái quân, hôm nay cùng lão thái quân cũng là lần đầu gặp mặt. Bất quá chính như cùng lão thái quân trong lòng, đối với Lý Hàng không có hứng thú, thậm chí mang theo vài phần chán ghét. Lúc này Lý Hàng, trong lòng cũng là có đồng dạng dự định. Đối với trước mắt vị này lão thái quân, căn bản liền để không nổi bất luận cái gì một đinh nửa điểm hứng thú. Trước mắt vị này lão thái quân, mặc dù mặt ngoài mặt mũi hiền lành, một mặt cười ha hả bộ dáng, phảng phất là người vật vô hại tồn tại. Có thể Lý Hàng trong lòng luôn có một loại cảm giác xấu. Lão nương môn này, căn bản cũng không phải là một người tốt. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt đám người chúc mừng, Lý Hàng giấu ở giữa đám người, lộ ra như vậy nhỏ bé. Lão thái quân tự nhiên không có đem chỉ là Lý Hàng coi là chuyện to tát, cũng không có đem ánh mắt đặt ở Lý Hàng trên thân. Cặp kia ánh mắt mong chờ, thỉnh thoảng hướng phía ngoài phủ đệ nhìn lại. Nhìn lão thái quân bây giờ bộ dáng, tựa hồ là đang chờ đợi một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật đến. Chỉ là ai cũng không biết, vị này lao thái quân người muốn chờ, đến tột cùng là ai. Đúng vào lúc này, ngoài phủ đệ, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một đạo lại một đạo kịch liệt lại mang theo vài phần thanh âm hưng phấn, không ngừng chuyển đến. Để lao thái quân trong lòng, cũng vì đó vui mừng. Khởi bẩm lao thái quân, nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, đại giá quang lâm ta Triệu thị bộ tộc. Đến rồi đến rồi. Hắn rốt cuộc đã đến. Lao thái quân người muốn chờ không phải mặt khác. Thật sự là vị này cực kỳ tôn quý nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, thần thị bộ tộc thiếu chủ Tần An Lan. Không nghĩ tới đau khổ chờ đợi, Tần An Lan rốt cuộc đến. Lao thái quân trên gương mặt giàn mua kia, lập tức toát ra vui vẻ ra mặt dáng tươi cười, cũng sớm đã cười đến không ngậm miệng được. Mà đi tới Triệu thị bộ tộc, tham gia thái quân thọ yến rất nhiều thế gia đại tộc tử đệ. Đang nghe tin tức này đằng sau, cũng không khỏi đến nỗi khiếp sợ. Chương 606, Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan Dược. Chương 606, Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan Dược. Khi biết Tần An Lan, vị kia nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử đến đằng sau, đông đảo thế gia đại tộc tử đệ từng cái hai mặt nhìn nhau, đều mang mấy phần ánh mắt khiếp sợ. Đã sớm đi vào Triệu gia trước đó, đám người liền đã nhận được tin tức. Có vẻ như lần này Lao Thái Quân trên thọ yến sẽ tới một cái khó lường đại nhân vật. Vị đại nhân vật này không phải mà khác, chính là Tần thị bộ tộc thiếu chủ, đương kim nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan. Khi biết Tần An Lan, vị này thân phận cực kỳ đại nhân vật tôn quý đến đằng sau, không chỉ có là những thế gia kia đại tộc tử đệ, liền ngay cả thế gia môn phiệt trưởng môn nhân cũng không thể không tự mình đến. Đã là vì thay Lão Thái Quân chúc thọ, cũng là nghĩ thừa cơ gặp một lần Tần An Lan, vị này Tần thị bộ tộc thiếu chủ, thừa cơ tại Tần An Lan trước mặt lăn lộn cái quân mặt. Nếu là có thể cùng Tần An Lan tạo mối quan hệ, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Hiện tại xem ra bọn hắn, lúc trước lấy được tin tức, cũng không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm vấn đề. Tần An Lan tới, vị này thân phận cực kỳ hiển quý đại nhân vật, rốt cuộc đến. Phải biết, hiện nay Hiên Viên đế tộc dần dần xuống dốc. Tần thị bộ tộc nhanh chóng quật khởi, thay thế Hiên Viên đế tộc, bất quá là vấn đề thời gian. Đừng nhìn Tần An Lan hiện tại chỉ là nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, nói không chừng tương lai sẽ trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục thái tử gia, trở thành Bắc Minh đại lục thân phận nhất là hiển quý tồn tại. Tần An Lan thân phận địa vị, cho dù là những cái này siêu nhiên thế lực dê đầu đàn, đều muốn tự mình đến đây tiếp đãi. Đối mặt Tần An Lan thời điểm, không dám có bất kỳ lười biến chỗ. Ai cũng biết, Tần thị bộ tộc quật khởi đã thành tất nhiên. Vào lúc này định đoạt Tần An Lan, đối với các đại thế lực mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mọi người ở đây suy tư ngàn vạn, một mặt khiếp sợ đồng thời. Một vị phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, khí vũ hiên ngang công tử ca, tại mọi người chen chúc phía dưới, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vị công tử ca này trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều treo mấy phần phong khinh vân đạm dáng tươi cười, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Cấp độ kia ôn hòa khí thế phía dưới, lại dẫn mấy phần siêu nhiên tồn tại, như là trích tiên hạ phàm bình thường, để cho người ta khó thể thực hiện. Mang theo vài phần ánh mắt kính ngưỡng, vị công tử ca này không phải người khác, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm, đau khổ người chờ đợi. Tần thị bộ tộc thiếu chủ Tần An Lan, đều nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lại nhìn thấy Tần An Lan đến một khắc này, Lý Hàng trên mặt lập tức liền hiện ra một cố khó mà nói nên lời phẫn nộ thần sắc, đầy ngập lửa giận, giống như là núi lửa phun trào, sắp bạo phát đi ra. Tuy nói Lý Hàng thu được chủ sinh, ở kiếp trước bi kịch cũng không có tại Lý Hàng trên thân thể hiện, có thể lần nữa nhìn thấy tấm kia quen thuộc đến không thể quen đi nữa tất gương mặt sau, Lý Hàng thật vất vả ẩn tàng cảm xúc, cũng vào lúc này nhanh chóng bạo phát đi ra. Gương mặt này gò má chính là đời trước làm hại nhà mình phá người vong tồn tại, chính là Lý Hàng hao hết thể tâm tư muốn báo thủ tuyết hận đối tượng. Dù là Tần An Lan hóa thành cho, Lý Hàng đều khó có khả năng quên mất gương mặt này gò má. Lý Hàng biết rõ, đừng nhìn Tần An Lan trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều mang mấy phần hài hòa dáng tươi cười, cho người ta một loại cực kỳ dễ dàng chung đụng cảm giác. Nhưng tại tấm này hài hòa dáng tươi cười trên gương mặt, ở tàng chính là bao nhiêu tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình, hoàn toàn chính là loại kia tàn sát chúng sinh, xem chúng sinh như cỏ rác tồn tại. Bất quá Lý Hàng trên khuôn mặt, mặc dù toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận, cỗ phẫn nộ này thần sắc tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trong nháy mắt công phu liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó Lý Hàng nhanh chóng khôi phục, trên mặt khí thế lại trở nên cùng lúc trước một dạng, phảng phất trong chớp nhoáng này công phu không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Dù là đáy lòng đối với Tần An Lan hận thấu xương, hận không thể đem Tần An Lan chém thành muôn mảnh, đem Tần An Lan chặt thành thịt nát, đánh Tần An Lan hồn phi phách tán, có thể có sống lại một đời kinh nghiệm, lại thêm chính mình mượn nhờ bí cảnh thôi diễn ngàn vạn lần, cũng sớm đã làm cho Lý Hàng tâm như mặt nước phẳng lặng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tình cảm ba động. Cũng chỉ có tại lần đầu nhìn thấy Tần An Lan thời điểm, khó mà che giấu nội tâm phẫn nộ thần sắc, mới có thể để Lý Hàng nội tâm lửa giận nhanh chóng phát tiết đi ra. Giờ này khắc này, Lý Hàng cũng sớm đã có thể làm đến hỉ nộ mà không lộ ra, nhanh chóng thu liễm tâm tình của mình, không bị ngoại nhân phát giác. Mà cái kia chợt lóe lên cảm xúc, cũng không có bị chúng quanh con em thế gia phát ra đến. Bởi vì theo Tần An Lan đến, mọi ánh mắt, tất cả lực chú ý đều bị đặt ở Tần An Lan trên thân. Tự nhiên không có người chú ý tới Lý Hàng như thế một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Liền ngay cả Tần An Lan tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, thưởng thụ lấy người xem chú mục chú ý, cũng không có đi qua nhiều chú ý Lý Hàng. Tại mọi người chú ý phía dưới, Tần An Lan trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy nện bước bộ pháp nên ngang hướng phía Lao Thái Quân vị trí đi tới. Đối với loại này vạn chúng chú mục hấp dẫn ánh mắt chẳng cảnh, Lý Hàng Tần An Lan đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, đối với dạng này chẳng cảnh cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không có làm làm một lần chuyện. Đi vào Lao Thái Quân trước mặt đằng sau, Tần An Lan trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, ngôn ngữ bình thản nói ra: "Lao Thái Quân sinh nhật niềm vui, ta đặc biệt tới đây hướng ngươi chúc mừng." Đang khi nói chuyện đồng thời, liền hướng phía bên cạnh thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thị vệ ngầm hiểu, vội vội vàng vàng đem Tần An Lan chuẩn bị xong lễ vật lấy ra. Đập vào mi mắt, chính là một cái cực kỳ tiểu xảo hộp. Mở hộp ra, bên trong tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi thơm. Phản phất có được vô số thiên địa dị tượng ở đây hình thành. Trên đại điện đám người, tuy nói không có con mắt quan sát, có thể vẹn vẹn ngửi được trước mắt đặc thù mùi thơm, tựa hồ liền đã hiểu được. Một trận này mùi thơm, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Phản phất bạo động cảm xúc, vào lúc này đều chiếm được phát tiết. Không chỉ có như vậy, bọn hắn ngửi được mùi thơm này đằng sau, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều chiếm được thăng hoa. Để đám người cũng không khỏi đến quá sợ hãi. Không biết là cỡ nào đan dược mới có thể tạo thành tồn tại khủng bố như thế, mà không ít có được luyện đan kỹ năng thế gia đại tộc thành viên, đối với cỗ này có chút quen thuộc hương vị, đã không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn hắn lúc này, tựa hồ đã biết Tần An Lan đan dược trong tay lai lịch, không khỏi quá sợ hãi, theo bản năng dò hỏi, chẳng lẽ viên đan dược kia chính là trong truyền thuyết đoạt tiên tạo hóa đan? Nghe được mấy chữ này mắt, để hiện trường đông đảo tân khách không khỏi giật nảy cả mình. Đoạt tiên tạo hóa đan chính là cực kỳ hiếm thấy đan dược, cũng là cực kỳ đan dược đặc thù. Nghe nói chính là áp dụng mấy chục chủng cực kỳ hi hữu thiên tài địa bảo, trải qua đại luyện đan sư, rèn đúc 7749 ngày mới có thể luyện chế ra tới đặc thù đan dược. Chương 607, trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Chương 607, trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại có được như vậy đan dược đặc thù, phàm là thánh chủ cấp bậc trở xuống bất kỳ một cái nào cảnh giới, đều có thể tùy tiện đột phá. Đây cũng là đoạt thiên tạo hóa đan chỗ kinh khủng, cũng xưng là mau lẹ nhất kính đan dược. Đồng thời loại này đột phá, là không có bất kỳ cái gì chướng ngại, sẽ không tạo thành bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại. Cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, có thể thực hiện đồ vật. Vô luận đối với Triệu gia tuổi trẻ hậu bối tới nói, hay là đối với những cái kia trụ cột vững vàng Lao gia hỏa tới nói, viên đan dược này đều có hết sức quan trọng thân phận địa vị. Tuy nói đối với dạng này đan dược, mỗi một vị tu sĩ cũng chỉ có thể phục dụng một viên, cho dù phía sau phục dụng lại nhiều, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Có thể dạng này đan dược nguyên bản là không xuất bản nữa tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay phượng mao lân giác tồn tại. Đừng nói là tìm ra nhiều khỏa, có thể có được một viên cũng đã là đáng quý sự tình. Phóng nhãn toàn bộ Triệu thị bộ tộc, là một chỗ siêu nhiên thế lực, từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay, trong tay có dạng này đan dược cũng vẹn vẹn một viên thôi. Triệu thị bộ tộc càng đem dạng này đan dược xem như là chấn tộc chi bảo, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không vận dụng viên đan dược này. Không ai từng nghĩ tới Tần An Lan vị này Tần thị bộ tộc thiếu chủ xuất thủ xa hoa như vậy. Cử động lần này không chỉ có chấn kinh hiện trường đông đảo tân khách, liền ngay cả Triệu thị bộ tộc người đều trở nên khiếp sợ. Thì phản ứng Triệu thị bộ tộc tộc trưởng đội vội vàng vàng tiến lên, hướng phía Tần An Lan chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử đại lễ, thật sự là quá quý giá, ta Triệu thị bộ tộc làm sao dám đảm đương như vậy thiên đại hậu lễ. Triệu thị bộ tộc tộc trưởng sở dĩ kích động như thế, có một nửa nguyên nhân phải quy công cho Tần An Lan đưa viên đan dược này. Viên đan dược này chân quý, thật sự là đáng quý. Cho dù là đối với Triệu thị bộ tộc tộc trưởng, vị thánh chủ này cấp bậc cường giả tới nói, đều là một viên đại bổ đan dược, cũng có thể để cảnh giới của hắn vì đó tăng lên. Còn có một nửa kích động, liền muốn quy công cho Tần An Lan thân phận địa vị. Đừng quên Tần An Lan thân phận, làm Tần thị bộ tộc thiếu chủ, Tần An Lan hành động, Tần An Lan thái độ, đại biểu chính là Tần thị bộ tộc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tần thị bộ tộc đối bọn hắn Triệu thị bộ tộc coi trọng trình độ, đối với vị minh hữu này, chính là tương đương coi trọng. Thông qua Tần An Lan cử động lần này, cũng hướng về thiên hạ người biểu lộ, bọn hắn Triệu thị bộ tộc cùng Tần thị bộ tộc quan hệ thân như huynh đệ, bền bỉ không thể phá, cũng có thể gián tiếp tăng lên bọn hắn Triệu thị bộ tộc thân phận địa vị. Làm Triệu thị bộ tộc tộc trưởng, hắn trong nháy mắt thời điểm, liền đã cân nhắc đến tầng này tồn tại. Trên mặt cái kia cố dáng tươi cười, từ đầu đến cuối đều khó mà nói nên lời, cũng sớm đã cười đến không ngậm miệng được. Còn bên cạnh Triệu thị bộ tộc Lao Thái Quân, nhìn thấy Tần An Lan đến, nhất là nhìn thấy Tần An Lan chỗ đưa tới hậu lễ đằng sau, trên mặt cái kia cố dáng tươi cười, cũng là cười nở hoa. Đi nhanh lên tiến lên đây, cười ha hả cùng Tần An Lan lên tiếng kêu gọi. Thế tử điện hạ thật sự là quá khách khí. Thế tử điện hạ thân phận tôn quý, có thể tự mình hạ mình, chính là ta Triệu thị bộ tộc, cũng đã là cho đủ lao sinh mặt mũi, lao thân cũng là vinh hạnh đã đến a. Đối mặt Lao Thái Thái chủ động hạ thấp tư thái, Tần An Lan cũng không có bất luận cái gì một chút xíu cao ngạo tự mãn địa phương, cũng không có tại Lao Thái Quân trước mặt bưng lên bất kỳ giá đỡ. Như cũng cười ha hả nói ra, Lao Thái Quân chính là lao tiền bối, càng là đức cao vọng trọng lao tiền bối, ta Tần An Lan bất quá là cái hậu sinh vãn bối thôi. Thân là vãn bối, lẽ ra đến cho Lao Thái Quân chúc mừng. Nghe được Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, tại trước mặt mọi người tự xưng là hậu sinh văn bối, hoàn toàn là cho đủ Lao Thái Quân mặt mũi, cũng làm cho Lão Thái Quân trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh sợ, càng nhiều hay là trước nay chưa có mừng rỡ như điên. Hắn chỗ nào không rõ ràng, Tần An Lan nói bóng gió chính là muốn thông qua biện pháp như vậy đến dốc lên thân phận địa vị của mình, gián tiếp đề cao Triệu thị bộ tộc tại tất cả mọi người cảm nhận ở trong lực ảnh hưởng. Cử động lần này hoàn toàn chính là đang trợ giúp Lao Thái Quân, trợ giúp toàn bộ Triệu thị bộ tộc. Theo Tần An Lan vị này khách nhân tôn quý nhất đến, tự nhiên là bị Triệu thị bộ tộc người đưa đến bắt mắt nhất vị trí. Tần An Lan chính là hiện trường đông đảo tân khách ở trong, thân phận tôn quý nhất, cũng là được hoan nghênh nhất tồn tại, mặc dù những cái này thế gia đại tộc tộc trưởng tại Tần An Lan trước mặt đều có chút ảm đạm phai mờ. Mà nương theo lấy Tần An Lan đến, cũng biểu thị lấy Lao Thái Quân thọ yến đã chính thức bắt đầu. Một nói lại một đạo tiền tháng không ngừng vang lên. Đông đảo thị nữ lui tới, chiêu đãi đến đây Triệu thị bộ tộc, vì Lao Thái Quân chúc thọ tân khách. Theo Tần An Lan đến, Tần An Lan cũng sớm đã trở thành toàn trường được quan tâm nhất người, cũng đã trở thành toàn trường nhân vật chính chỗ. Vô luận là ai, vô luận là Triệu thị bộ tộc người, hay là đến đây Triệu thị bộ tộc tham gia Lao Thái Quân thọ yến rất nhiều tân khách, đều đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân. Nếu không phải thời cơ có chút không thích hợp, nếu không phải lúc này thân ở Triệu thị bộ tộc, lúc này chính là Lao Thái Quân thọ yến, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã xông về phía trước, cùng Tần An Lan lên tiếng kêu gọi. Nhưng bây giờ làm Triệu thị bộ tộc nơi ở, Triệu thị bộ tộc sân nhà, Triệu thị bộ tộc mới là lần yến hội này tân khách. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám giọng khách gát giọng chủ. Để tránh không có thu được kết quả tốt, Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, lại đắc tội Triệu thị bộ tộc cường địch như vậy, chỉ có thể tùy ý Lao Thái Quân cùng Tần An Lan đàm tiếu tiếng gió. Mà cho dù là làm Triệu thị bộ tộc tộc trưởng, lúc này cũng chỉ có thể ở bên cạnh cười ha hả tiếp khách. Hiện trường tất cả mọi người đều chú ý tới Tần An Lan nhất cử nhất động. Thái độ của bọn hắn cũng sẽ đi theo Tần An Lan thái độ mà chuyển biến, phàm là Tần An Lan có bất kỳ cau mày địa phương, cũng làm cho lòng của mọi người không khỏi nhắc đến cổ họng đáy. Sợ vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử nổi giận, sợ đắc tội vị này thân phận cực kỳ hiển hách đại nhân vật. Liền ngay cả Triệu thị bộ tộc rất nhiều đám người, cũng chỉ có thể rất cẩn thận tiếp khách, những cái này ngày bình thường thân phận hiển hách, diều võ dương ai đại nhân vật, đặt ở Tần An Lan trước mặt, liền như là tôm tép nhại nhép bình thường. Căn bản cũng không dám tại Tần An Lan trước mặt có bất kỳ một chút xíu cản rỡ địa phương. Ngồi ở trong đám người Lý Hàng, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trơ mắt nhìn Tần An Lan trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại, trở thành toàn trường đẹp trai nhất, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa, không có chút rung động nào, cũng không có bởi vì chuyện này nhận bất luận cái gì một đinh nửa điểm ảnh hưởng. Có ở kiếp trước kinh lịch, đằng sau lại thêm hắn tại trong bí cảnh đã trải qua vô số gặp chắc trở cùng khảo thí, cũng sớm đã đem trái tim của chính mình triệt để san bằng, đương nhiên sẽ không bởi vì như thế một chút xíu sự tình ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Chương 608, muốn trở thành chính cung. Chương 608, muốn trở thành chính cung. Lý Hàng đem hết thảy trước mắt thu hết vào mắt, trên mặt cũng không có bất luận cảm tình gì biến hóa, ngược lại tựa như là đối đãi một kiện dâu ria sự tình. Nhưng mà trái tim kia cũng sớm đã bị cừu hận hoạt động triệt để vây lại. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn đối với Tần An Lan cừu hận là từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại theo thời gian trôi qua, từng bước làm sâu sắc. Hắn không thể đem Tần An Lan lột ra róc xương, đem nó chém thành muôn mảnh. Tần An Lan xuất thân hiển hách, vừa sinh ra chính là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Vô luận đi đến nơi nào, đều là hấp dẫn ánh mắt, đều là toàn trường được quan tâm nhất tồn tại. Hắn dung mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thiên phú tuyệt luân, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Có thể không chút khách khí nói, thượng tiên đem tất cả yêu quý, toàn bộ đều đặt ở Tần An Lan trên thân, cũng sớm đã đem Tần An Lan chế tạo hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân cao thấp tìm không thấy bất luận cái gì một chút xíu khuyết điểm. Trái lại hắn Lý Hàng, mặc dù có rộng lớn khát vọng, vừa có rất nhiều cơ duyên, sống lại một đời, có được ở kiếp trước ký ức, cùng ở kiếp trước rất nhiều cơ duyên, cũng coi là thượng tiên yêu mến tồn tại, cũng là trong truyền thuyết tiên tuyển chi tử. Có thể mặc dù chính mình có như vậy đông đảo cơ duyên cùng át chủ bài, đặt ở Tần An Lan trước mặt, tựa hồ chẳng phải là cái gì. Tại Tần An Lan vị này chân chính thiên tuyển chi tử trước mặt, hắn Lý Hàng ngược lại có chút tạm đạm phai mờ. Tại Tần An Lan trước mặt, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu làm, chỉ có thể trốn ở giữa đám người yên lặng ngưỡng mộ Tần An Lan, trở thành đông đảo quần chúng ăn dưa một thành viên trong số đó. Tại Tần An Lan trước mặt, chính mình vị này thiên tuyển chi tử, cho đối phương sách giày tư cách đều không có. Nghĩ đến hắn cùng Tần An Lan ở giữa, tồn tại trọng đại như thế chênh lệch, Lý Hàng mặc dù đầy ngập phẫn hận, lúc này cũng chỉ có thể đủ đem nội tâm lửa giận cưỡng ép nén xuống dưới, tranh thủ không để cho mình ở ngoài mặt toát ra bất kỳ sơ hở. Lao Thái Quân bọn người nhưng không biết, trước mắt thế mà còn ẩn giấu đi một cái, đối với Tần An Lan thủ sâu như biển đại cửu địch. Đừng nói Lao Thái Quân không quan tâm, Tần An Lan càng thêm không quan tâm. Lao Thái Quân cười ha hả vì Tần An Lan giới thiệu bảo bối của mình cháu gái. Thế tử điện hạ, đây là Lao thân cháu gái Hồng Y. Hồng Y hải tử này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thiên tư chắc tuyệt, cũng coi như được là tương đối thông tuệ tồn. Đang khi nói chuyện đồng thời, liền đem phía sau mình Triệu Hồng Y giới thiệu cho Tần An Lan. Triệu Hồng Y đối với Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử điện hạ, cũng không có sinh ra bất luận cái gì một đinh nửa điểm ác cảm. Tần An Lan tuy nói là trùm phản diện, cũng không có lưu lại quá nhiều tiếng xấu. Tương phản ngoại giới liên quan tới Tần An Lan truyền thuyết, từ đầu đến cuối đều không ngừng. Cũng sớm đã đem Tần An Lan coi như là Bắc Minh đại lục tôn quý nhất thiên chi tiêu tử mà đối đãi. Truyền thuyết Tần An Lan lễ hiền hạ sĩ, xưa nay không ỷ thế hiếp người, đối đãi tất cả mọi người đối xử như nhau. Vô luận là đối với đợi thế gia đại tộc tử đệ, còn là đối đãi hàn môn tử đệ, thậm chí là đối đãi phổ thông bách tính, Tần An Lan đều vô dụng ánh mắt khác thường đến đối đãi bọn hắn. Tăng thêm còn có rất nhiều liên quan tới Tần An Lan truyền thuyết, không ít người đều tại cho Tần An Lan ca công tụng đức, tán dương Tần An Lan công tích vĩ đại. Tăng thêm Tần An Lan hôm nay tự mình đến đây Triệu thị bộ tộc, đồng thời cho Lão Thái Quân mang đến một kiện cực kỳ hy hữu lễ vật, có thể nói là cho đủ Triệu thị bộ tộc mặt mũi. Mà Triệu Hồng Y Lìa làm Triệu thị bộ tộc tiên kim đại tiểu thư, cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, cảm thấy vinh quang lớn lao. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên không sinh ra bất luận cái gì một chút xíu nhằm vào Tần An Lan tâm tư. Nghĩ đến đây, Triệu Hồng Y trên gương mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cười ha hả cùng Tần An Lan lên tiếng chào hỏi Triệu Hồng Y Lý tham kiến Thế tử điện hạ. Nghe được Lao Thái Quân giới thiệu, Tần An Lan cũng theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Triệu Hồng Y Lý trên thân, đánh giá đối phương một chút, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Lão Thái Quân cùng Triệu thị bộ tộc đến tột cùng có tính toán gì không? Tần An Lan không phải người ngu, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, trước mắt Triệu Hồng Y Lý cũng là tương đương ưu tú. Sinh ra ở Triệu thị bộ tộc, chính là Triệu thị bộ tộc dòng chính đại tiểu thư. Càng là một vị thiên tư chắc tuyệt tồn tại, có thể nói là thiên chi tiểu nữ. Triệu Hồng Y Lý mặc dù xuất sắc, nhưng tại Tần An Lan cảm nhận ở trong, cũng không có quá nhiều phân lượng. Tần An Lan đối trước mắt nữ nhân này, cũng không có hứng thú quá lớn. Muốn trở thành Tần An Lan nhất tự tịnh kiên vương thế tử phi, như thế nào như vậy dễ như trở bàn tay có thể làm được. Trên thực tế, tại Tần An Lan cảm nhận ở trong, có tư cách nhất trở thành chính mình nhất tự tịnh kiên vương thế tử phi không ai qua được Sở thị thần tộc thánh nữ Sở Yên Nhiên. Đối phương người mang hai đại thân thể, lại làm việc tính cách ngoan độc, cùng Tần An Lan hoàn toàn là không có sai biệt tồn tại. Người như vậy, mới vừa có tư cách đứng tại Tần An Lan bên cạnh, trở thành Tần An Lan thế tử phi. Đương nhiên, cũng chỉ là Tần An Lan trong lòng tạm định mục tiêu thôi. Nếu như ngày sau phát hiện tốt hơn mục tiêu, Tần An Lan cũng không để ý thay đổi một mục tiêu. Chỉ là trước mắt mà nói, tạm thời chưa từng tìm tới người như vậy. Trước mắt Triệu Hồng Y Y, đích thật là đủ ưu tú. Thế nhưng là cùng Sở Yên Nhiên so sánh, như cũng chênh lệch một chút hòa hậu. Tuy nói Tần An Lan hành vi, cũng không tính được là bên trên là một cái đường đường chính chính quân tử hành vi, hoàn toàn chính là loại người này bọn họ trong miệng thường nói cha nam. Có thể cha nam thì như thế nào? Tần An Lan đối với mình định nghĩa, cũng không có quá lớn chú ý muốn trở thành Tần An Lan bên cạnh nữ nhân, cũng không phải là một kiện chân chính sự tình. Nhưng nếu là muốn trở thành Tần An Lan bên cạnh thái tử phi, trở thành chính cung tồn tại, càng là thiên quân vạn mã qua cầu đồng mục. Muốn tại thiên quân vạn mã bên trên, giết ra một đường máu. Mà Tần An Lan bên cạnh chính cung, can hệ trọng đại, còn quan hệ rất nhiều lợi ích. Không chỉ có liên quan đến lấy Tần An Lan lợi ích, thậm chí liên quan đến lấy toàn bộ Sở thị bộ tộc lợi ích, tự nhiên không thể có bất kỳ qua loa. Cũng may Tần An Lan còn không có là nhất cuối cùng sự tình, làm xuống sau cùng kết luận. Chuyện này gắn liền với thời gian còn sớm, Tần An Lan cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Ở vào phía dưới Lý Hàng, nhìn xem trên chủ tọa Tần An Lan cùng Triệu Hồng Y Lý, trò chuyện với nhau thật vui. Hai người trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Nguyên bản đã bị hắn cưỡng ép ngăn chặn lửa giận vô hình, lúc này tăng dâng đi lên. Giờ này khắc này, Lý Hàng đã triệt để hiểu được, chắc không được Triệu thị bộ tộc đối với Tần An Lan đến như vậy chờ mong. Cả tộc trên dưới đều tại hoan nghênh Tần An Lan, vị này nhất tự tỉnh kiên vương thế tử. Nguyên lai Triệu thị bộ tộc đang đánh cái chủ ý này, đơn giản chính là muốn đem Triệu Hồng Y Lý giới thiệu cho Tần An Lan, thậm chí muốn cho Triệu Hồng Y Lý trở thành Tần An Lan nữ nhân. Bất quá nghĩ đến nơi này, lại để cho Lý Hàng triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì hắn đối với Triệu Hồng Y thì có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Triệu Hồng Y thì cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Ngay tại Lý Hàng lâm vào trầm tư thời điểm, Triệu Hồng Y thì cũng dự định hướng Lao Thái Quân giới thiệu Lý Hàng, đem Lý Hàng đẩy lên phía trước nhất. Chương 609, trực tiếp diệt sát vị này nhân vật chính. Chương 609, trực tiếp diệt sát vị này nhân vật chính. Nhìn xem Lao Thái Quân tâm tình lúc này còn không sai, Triệu Hồng Y thì tranh thủ thời gian cười ha hả nói, Lao Thái Quân, ta chỗ này còn có một tốt bằng hữu, muốn giới thiệu cho ngươi nghe được lời nói này. Lao Thái Quân lập tức liền hiểu được, Triệu Hồng Y thì đến tuột cùng muốn làm gì. Trong ánh mắt không khỏi lóe ra có chút âm trầm. Triệu Hồng Y thì hảo bằng hữu. Nàng đối với Triệu Hồng Y thì có đủ nhiều hiểu rõ. Triệu Hồng Y thì bằng hữu bên cạnh, có thể nói là ít càng thêm ít. Có thể bị Triệu Hồng Y thì xưng là hảo bằng hữu trừ ra hoặc kia, còn có thể là ai. Lao Thái Quân vốn cho là, kế sách của mình đã đạt được, thành công phân hóa hai người. Ai có thể nghĩ đến, Triệu Hồng Y thì thế mà lại ở thời điểm này, đến bên trên một tay như thế. Nhưng hôm nay, ngay trước mặt mọi người, nhất là nhất tự tỉnh kiên vương thế tử Tần An Lan ở chỗ này, Lao Thái Quân cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải cười ha hả nói ra. A, Hồng Y hảo bằng hữu là ai, Lao thân đều phải cẩn thận quen biết một chút. Hoàn toàn vào lúc này, ở vào giữa đám người Lý Hàng, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt của hắn, không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa hoàn toàn như trước đây. Nện bước bộ pháp, chậm rãi hướng phía Lao Thái Quân vị trí đi tới. Giờ này khắc này, đông đảo thế gia đại tộc tử đệ, toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Lý Hàng trên thân. Nhưng mà cho dù là vạn chúng chú mục, Triệu Hồng Y lại như cũng không có chút rung động nào, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu thần sắc khẩn trương. Dưới đây rất nhiều thế gia đại tộc tử đệ, đem Lý Hàng trên mặt biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là Triệu thị bộ tộc dòng chính đại tiểu thư Triệu Hồng Y gì hảo bằng hữu, vẹn vẹn là phần này ung dung không đội tâm tư, liền đã có thể làm cho toàn trường đám người trở nên kinh sợ. Tâm trí của người này kiên định, khí định thần nhàn. Điểm này, cho dù là những thế gia kia đại tộc tử đệ, đều chưa hẳn có thể làm đến, căn bản liền không cách nào cùng Lý Hàng đánh đồng. Lý Hàng liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi đến Lao Thái Quân trước mặt, hướng phía Lao Thái Quân chắp tay, một mặt cung kính nói, "Vạn bối Lý Hàng, gặp qua Lao Thái Quân, chúc mừng Lao Thái Quân đại thọ niềm vui." Nói ra lời nói này đồng thời, Lý Hàng không khỏi đem ánh mắt đặt ở Tần An Lan trên thân, hướng phía Tần An Lan chắp tay cúi đầu. Đem thần sắc của mình cùng các loại biến hóa, cũng sớm đã diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Trong ánh mắt, thậm chí tràn đầy đối với Tần An Lan, vị này nhất tự tịnh kiên vương thế tử sùng bái. Tại hạ Lý Hàng, tham kiến thế tử điện hạ. Đã sớm trước đó, Hỏa Tiễn Thông liền thông qua bí cảnh, đem gặp mặt hôm nay chẳng cảnh thôi diễn mấy trăm lần. Bởi vậy, hết thảy trước mắt đối với Lý Hàng mà nói, hoàn toàn chính là xe nhẹ đường quen, không có bất kỳ cái gì một chút xíu áp lực. Mặc dù đối mặt Lý Hàng cái này sinh tử đại cựu địch, Lý Hằng cũng có thể làm đến không có chút rung động nào, không bị ngoại giới ngăn cản, đã có thể đem nét mặt của mình biến hóa, tùy ý thao tác. Nhìn thấy Lý Hằng đến, Lão Thái Quân trên mặt từ đầu đến cuối đều mang mấy phần cười ha hả dáng tươi cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt. Quả thật là một cái tốt hậu sinh văn bối, Lão thân ngược lại là thật lâu không có nhìn thấy, ngươi lợi hại như vậy hậu sinh văn bối. Lời tuy là nói như vậy, mặt ngoài một bộ người vật vô hại bộ dáng, Lão Thái Quân trong lòng đã bắt đầu tiến nhập trầm tư trạng thái, đã bắt đầu tính toán, phải chăng muốn tìm lý do đem trước mắt cái này hại người Lý Hằng cho trực tiếp diệt trừ. Hắn nguyên bản bận tâm Triệu Hồng Y liễu ý nghĩ, từ đầu đến cuối cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không biết vì sao, tại tự mình gặp mặt đối mặt Lý Hằng thời điểm, Lão Thái Quân trong lòng lại đột nhiên nhiều hơn một cái không tốt dự cảm. Tiếp tục giữ lại Lý Hằng gia hỏa này, sớm muộn có một ngày đều là một cái mối họa lớn. Thậm chí đối với bọn hắn Triệu thị bộ tộc mà nói, đều là một cái thiên đại tai họa. Nếu là có thể nhanh chóng diệt trừ, vô luận là đối với Triệu thị bộ tộc mà nói, đối với Triệu Hồng Y liễu mà nói, đều có lợi ích to lớn. Bất kể nói thế nào, bởi vì Lý Hằng xuất hiện, cũng sẽ hỏng Triệu thị bộ tộc tân tân khổ khổ nhu đồ. Điểm này cũng không phải Lão Thái Quân muốn xem đến. Khi nhìn đến Lý Hằng đằng sau, Tần An Lan trên mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, bởi vì hắn đã tại Lý Hằng trên thân đã nhận ra một cỗ cực kỳ to lớn khí vận kim quang. Đây là một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc tiên địa khí vận, chỉ có những thiên tuyển chi tử kia phương mới có tư cách tản mát ra mãnh liệt như vậy khí vận kim quang. Trước mắt Lý Hằng chính là một vị khí vận chi tử, bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hằng, Tần An Lan đối với Lý Hằng nội tình căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu hiểu rõ. Đương nhiên, Tần An Lan cũng lười đi tìm hiểu quá nhiều, bởi vì tại Tần An Lan trong mắt, trước mắt Lý Hằng chỉ là một cái không có ý nghĩa, có thể bị mình tùy thời tùy chỗ nghiền ép sâu kiến thôi. Một con kiến hôi như vậy, Tần An Lan tùy tiện khoát tay áo, đều có thể đem đối phương dễ như trở bàn tay diệt trừ rơi. Hắn hít mắt, trong lòng cũng lâm vào suy tư trạng thái, như là đã biết được Lý Hằng cái vận khí này chi tử tồn tại, phải chăng phải lập tức xuất thủ, trực tiếp đem Lý Hằng cho diện sát đi. Dù sao loại kia thả dây dài câu cá lớn, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận tiết mục, Tần An Lan cũng không muốn trình diễn, đối với Tần An Lan mà nói, nhưng phẩm là nhân vật chính, hay là tại trước tiên giống chết cho thỏa đáng. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải trừ tai họa, miễn cho mình tạo thành uy hiếp. Dù là bất luận cái gì một chút xíu không có ý nghĩa uy hiếp, Tần An Lan đều không hy vọng phát sinh. Nếu như mình bây giờ xuất thủ, đích thật là có thể trấn áp Lý Hằng. Dù là Lý Hằng thân là khí vận chi tử, có được rất nhiều át chủ bài, tại Tần An Lan trước mặt đều không có bất luận cái gì một chút xíu tác dụng. Bằng vào Tần An Lan thực lực hôm nay, dù là không có Tần thị bộ tộc tương trợ, thu thập Lý Hằng như thế một con run rế, hay là dễ dàng chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Tần An Lan hay là cưỡng ép đem nội tâm luồng sát cơ kia cho nén xuống dưới, cũng không có trực tiếp xuất thủ diệt đi Lý Hằng dự định. Bất kể nói thế nào, hôm nay dù sao cũng là Lão Thái Quân thọ yến, dưới mắt đang đứng ở Triệu thị bộ tộc phủ đệ, Triệu thị bộ tộc mới là nơi đây địa phương chủ nhân. Nếu như Tần An Lan ở chỗ này xuất thủ giết chết Lý Hằng lời nói, tương đương đem Lão Thái Quân thọ yến triệt để hủy đi, giống như là đánh Lão Thái Quân mặt, tiện thể lấy đem Triệu thị bộ tộc mặt cũng cho triệt để đánh. Tuy nói Triệu thị bộ tộc thực lực không cách nào cùng Tần thị bộ tộc đánh đồng, Tần An Lan làm sự tình cũng không cần quá mức bận tâm đến Triệu thị bộ tộc ý nghĩ. Mặc dù đánh mặt của bọn hắn cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không xảy ra cái gì phản bội Tần sư bộ tộc tâm tư. Có thể chuyện này cũng không phải là Tần An Lan trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chương 610, ngụy trang thành ngoại ý muốn tốt. Chương 610, ngụy trang thành ngoại ý muốn tốt. Bất kể nói thế nào, Triệu thị bộ tộc cũng là bọn hắn Tần thị bộ tộc minh hữu, bây giờ lại là Lão Thái Quân thọ yến. Tần An Lan như thế nào đi nữa, cũng muốn chú ý một chút thái độ. Tổng không đến mức như vậy không kiêng nể gì cả, đem tất cả mọi người đắc tội một lần. Tần An Lan mặc dù không sợ đắc tội những người này, cũng không có tất yếu vì chỉ là một cái Lý Hằng đi đắc tội Triệu thị bộ tộc, dạng này hoàn toàn chính là được không bù mất. Cùng lắm thì các loại Lý Hằng đi ra Triệu thị bộ tộc đằng sau, lại phái người trực tiếp độc thủ xử lý vị này khí vận chi tử tốt. Nội tâm ở trong mặc dù đã làm quyết định, Tần An Lan không khỏi nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở Triệu Hồng Y ở trên thân, lườm đối phương một chút. Trong lòng tựa hồ cũng đã có suy đoán. Như vậy xem ra, Lý Hằng vị này khí vận chi tử cùng Triệu Hồng Y Liễu vị này Triệu thị bộ tộc Thiên Kim đại tiểu thư có rất nhiều giao tình. Bất quá dựa theo những cái kia khí vận chi tử kịch bản tới nói, những cái kia không quyền không thế khí vận chi tử luôn yêu thích dựng vào một cái có quyền thế Thiên Kim đại tiểu thư. Điểm này, vô luận để ở nơi đâu, đều là thiên cổ không đổi. Tần An Lan thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được hai người bọn họ kịch bản đến tột cùng đến cỡ nào biến đổi bất ngờ. Lý Hằng bất quá là một cái không quyền không thế, không có bất cứ quyền thế gì ra hỏa. Trái lại Triệu Hồng Y Liễu làm Triệu thị bộ tộc Thiên Kim đại tiểu thư, sinh ra liền gánh chịu lấy Triệu thị bộ tộc chức trách lớn. Lý Hằng muốn cùng Triệu Hồng Y cùng một chỗ, như thế nào một kiện thật đơn giản sự tình, ở giữa sẽ trải qua vô số khúc chết cùng bận sóng. Mà bởi vì Tần An Lan vị này trùm phản diện xuất hiện, nói không chừng cũng sẽ trở thành nằm ngang ở Triệu Hồng Y cùng Lý Hằng ở giữa lớn nhất chướng ngại. Lắc đầu, cũng không có đem những cái kia loạn thất bát tao tâm tư quá mức để ở trong lòng. Tần An Lan trên khuôn mặt lại một lần treo mấy phần phong khinh vân đạm dáng tươi cười, cứ như vậy cười ha hả cùng Lý Hằng lên tiếng chào hỏi, không biết Lý Minh sinh ra ở cỡ nào thế gia đại tộc. Vì sao ta trước kia chưa từng nghe nói qua Lý Minh danh hảo? Đối mặt Tần An Lan hỏi thăm, Lý Hằng cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Ở trong lòng thôi diễn 1800 khắp, lúc này tự nhiên có biện pháp ứng đối. Chỉ gặp hắn lần nữa hướng phía Tần An Lan chắp tay, ngôn ngữ không tiêu ngạo không tự tin nói, gia phụ chính là trước đại lý tự thừa Lý Trung Xu. Đại lý tự thừa Lý Trung Xu. Nghe được cái tên này, Tần An Lan não hải cũng rơi vào trầm tư ở trong. Nghĩ tới nghĩ lui, đối với cái tên này, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu ấn tượng. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, có thao tác như vậy, tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen, căn bản liền không phải chuyện gì lớn lao. Đại lý tự thừa chức vị này, phóng nhãn tại toàn bộ trên triều đình, cũng coi như được là trung đẳng chức vị người bình thường, đích thật là muốn nhún nhường ba phần, không dám có quá mức làm cản chỗ. Nhưng để ở Tần An Lan trước mặt, cùng ven đường chó hoang, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu khác nhau, hoàn toàn là loại kia bất nhập lưu tiểu nhân mà thôi. Như thế một nhân vật nhỏ, còn không vào được Tần An Lan pháp nhãn, tự nhiên không có khả năng để Tần An Lan sinh ra đặc biệt nhìn chăm chú. Bất quá Tần An Lan nhưng từ Lý Hằng vừa rồi ngôn luận ở trong, nghe được đồ vật không tầm thường. Đối phương tại giới thiệu phụ thân nó thời điểm, lời nói trước đại lý tự thừa. Nói cách khác Lý Hằng phụ thân Lý Trung Xu đã sớm không đảm nhiệm nữa chức vị này bởi vì mấy lần trước triều đình đại thanh tẩy, đã không biết bao nhiêu người bị thanh tẩy thanh toán một lần. Rơi đài người chỗ nào cũng có. Chứ những cái này hàn môn tử đệ bên ngoài, thậm chí còn có không ít thế gia đại tộc, bởi vì đứng sai đội, cũng bị thanh toán. Bởi vậy Lý Hằng phụ thân bị thanh toán, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đã như vậy, Lý Hằng cũng không có bất luận cái gì một chút xíu thân phận bối cảnh, cũng không có bất kỳ thực lực. Chỉ như vậy một cái phế vật đến không có khả năng lại phế vật đại phế vật. Tần An Lan cũng sớm đã ở trong lòng, cho Lý Hằng làm ra lựa chọn. Nếu không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ tử vong, Lý Hằng cái gì cũng không có thể thu hoạch được. Chỉ sợ phiền toái duy nhất chính là, Lý Hằng cùng Triệu thị bộ tộc Tiên Kim đại tiểu thư Triệu Hồng Y ở giữa, có được giao tình rất sâu. Bất kể nói thế nào, Triệu Hồng Y chính là Triệu thị bộ tộc đích hệ huyết mạch, càng là Triệu thị bộ tộc trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực, thiên phú nhân vật cường hãn nhất. Thậm chí ngoại giới sớm đã có truyền lại nói, Triệu thị bộ tộc dự định đem Triệu Hồng Y xem như Triệu thị bộ tộc người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nói cách khác tương lai không lâu, Triệu Hồng Y có thể khống chế Triệu thị bộ tộc, trở thành Triệu thị bộ tộc chân chính người cầm quyền. Mình nếu là cứ như vậy đường hoàng, xử lý Lý Hằng, chẳng khác nào gián tiếp đắc tội Triệu Hồng Y, đắc tội chỉ là một cái Triệu Hồng Y, kỳ thật cũng không phải một kiện dâu ria sự tình. Có thể Tần An Lan thân là trùm phản diện, nguyên bản nên đoàn kết mặt khác hết thể thế lực, khiến cái này thế lực trở thành Tần An Lan thế lực trong tay, vì Tần An Lan làm công, mà không phải khắp nơi gây thù hằn, trở thành công địch của thiên hạ, để người trong thiên hạ đều đến thảo phạt chính mình. Kể từ đó, trùm phản diện này cùng loại kia TV tiểu thuyết trình diễn dịch đi ra toàn dân công địch, lọt vào tất cả mọi người thảo phạt, cuối cùng bị tiêu diệt trùm phản diện, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Như vậy chuyện ngu xuẩn, Tần An Lan tự nhiên khinh thường đi làm. Kể từ đó, muốn diệt đi Lý Hằng, còn cần tốn hao một chút chắc trở. Đương nhiên, chuyện này đối với Tần An Lan tới nói, căn bản cũng không phải là một kiện dâu ria sự tình, Tần An Lan cũng không có quá nhiều lưu ý, cùng lắm thì đem Lý Hằng cái chết, ngụy trang thành một kiện ngoại ý muốn là được. Lui 10. Không bước mà nói, cho dù mình bây giờ ngay trước Lao Thái Quân mặt, ngay trước Triệu Hồng Y để mặt, giết chết Lý Hằng, thì tính sao? Nếu như Triệu Hồng Y thì thật dám đối với Tần An Lan, sinh ra bất luận cái gì một chút xíu phẫn hận cùng bất mãn, Triệu thị bộ tộc người cũng không có khả năng để Triệu Hồng Y để thừa bị. Cho dù Triệu thị bộ tộc người dĩ vãng đem Triệu Hồng Y để coi như Triệu thị bộ tộc tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng, có thể Triệu Hồng Y để nếu là đối Tần An Lan sinh ra cựu hận, cũng sẽ để Triệu thị bộ tộc một lần nữa xem kỹ Triệu Hồng Y để vị này Triệu thị bộ tộc đích nữ, cũng sẽ đem nó triệt để từ bỏ. Bọn hắn là tuyệt đối không thể là vì chỉ là một cái Triệu Hồng Y để từ đó đắc tội chính mình, làm cả Triệu thị bộ tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ bất quá Tần An Lan đang còn muốn trên mặt nổi, ngụy trang một chút chính mình, không muốn đem chuyện này làm được quá khó nhìn. Muốn cho Triệu thị bộ tộc cùng Triệu Hồng Y Liễu lưu lại một chút mặt mũi, cho nên mới đem sự tình nghĩ đến phức tạp hóa. Nếu như thật trêu chọc phải Tần An Lan, cùng lắm thì trực tiếp diệt trừ cái tai họa này tốt. Ngay tại Tần An Lan suy tư, nên như thế nào giết chết Lý Hằng vị này khí vận chi tử thời điểm, đã thấy Lý Hằng đột nhiên khai thác truyền âm biện pháp, tại Tần An Lan bên tai nói thầm một câu. Đối phương ngôn ngữ ở trong đều mang mấy phần cung kính. Tựa hồ cùng dĩ vãng khí vận chi tử nhìn thấy chính mình vị này thiên mệnh trùng phản diện, sẽ chết muốn sống ra tay đánh nhau, có hoàn toàn khác biệt.